Chương 19, lại sống thêm một ngày, thật tốt. Chương 19, lại sống thêm một ngày, thật tốt. Nàng tên là Alins. Alins. Vị này lấy nhân từ lấy xưng hoàng nữ điện hạ lúc này ánh mắt hiếm thấy trở nên băng lãnh như quật. Cái tên này tựa hồ chạm đến nàng trong lòng cấm kỵ. Đúng vậy. Nhưng là bỡ là kẻ vẫn như cũ cúi đầu, đối mặt sổ phỉ ạ cái kia bất thiện thái độ, mặc dù giọng điệu thấp nhưng là cũng không có bất luận cái gì nhát gan ý tứ. Hắn như là không biết sống chết tiếp tục nói, về phần nàng dòng họ ta không cách nào nói ra miệng, tin tưởng điện hạ ngài hẳn là cũng rõ ràng điểm này. Đã ngươi rõ ràng điểm này, vì sao còn dám tại trước mặt ta nói ra danh hào của nàng? Sophia biểu lộ rất khó coi, có phẫn nộ, cũng có chán ghét, đủ loại này cảm xúc đều là đến từ cái kia cấm kỵ tên. Xem ra ta cần tìm nhà tợ sĩ vạn gia chủ thật tốt nói chuyện rồi. Điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng không cần như thế. Ồ, Sophia nheo lại mắt, tựa hồ là hiếu kỳ bợ lạ kệ sau đó phải nói cái gì. Nàng đã bỏ ra mình ứng phó đại giới, tức thì bị tách ra tước vị cùng dòng họ. Còn có cái gì so đây càng thêm tàn khốc chuyện đâu? Sophia hiển nhiên không tán đồng, cho dù dạng này, ngươi cho rằng nàng dạng này liền xem như trả lại mình từng phạm vào tội nghiệp sao? Xa xa không thể. Vỡ là kẻ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, cho nên nàng hiện tại đang tại nhà tợ sĩ vạn kiêm nhiệm nữ bộ chức vụ, dùng cái này đến giảm bớt trong lòng mình cảm giác tội lỗi. Sophia không nói, mà vỡ là kẻ chậm rãi quỳ xuống, tiếp tục nói, bởi vậy, ta cả gan khẩn cầu ngài có thể cho nàng thích hợp khoan dung. Sophia híp mắt nhìn xem vỡ là kẻ, trong phòng chỉ có thể nghe được nàng đều tiếng hít thở. Đã ngươi chủ động cùng ta thẳng thắn thu lưu sự thật của nàng, với lại nàng cũng nhận trừng phạt, như vậy ta cũng không có tiếp tục truy cứu đạo lý. Cảm ơn điện hạ thi ân. Vỡ là kẻ cảm ơn hoàng ân sau cũng không có ý đứng lên, cái này khiến Sophia nghi hoặc. Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ngươi vì sao còn muốn tiếp tục quỳ? Vỡ là kẻ nói ra, điện hạ, trừ cái đó ra ta còn có một cái khác kỳ vọng hy nhìn điện hạ có thể lắng nghe. Ta mặc dù đáp ứng ngươi có thể một cái điều kiện với tư cách thắng được ngoài định mức thi đấu ban thưởng, hiện tại ngươi không cảm thấy nguyện vọng của mình có hơi nhiều sao? Sophia đối với vỡ là kẻ lòng tham không đáy cảm thấy một chút tức giận cùng bất mãn. Điểm ấy ta không phủ nhận. Vỡ là kẻ ngẩng đầu, nhìn thẳng Sophia cặp kia xanh thẳm con mắt. Cho nên ta mới sẽ cố gắng tranh thủ đến gặp mặt điện hạ cơ hội. Bởi vì ta nguyện vọng cũng chỉ có lấy nhân từ cùng công chính hai điểm này chiếu cố ngài có thể làm được. Vỡ là kẻ nói xong, Sophia rơi vào trầm mặc. Cả phòng đều bị trầm mặc bao vây. Cuối cùng cố này trầm mặc bị Sophia một tiếng thật dài thở dài trô đánh gãy, ngươi người này thực sự là. Dần dần tỉnh táo lại phía sau nàng khôi phục nguyên bản đầu kia trang nhân từ gương mặt. Nói một chút đi, ngươi mặt khác toan tính chính là cái gì? Công bằng. Ngươi nói cái gì? Sophia nhíu mày, đối với bợ là kẻ mong muốn tìm lấy đồ vật, một lần nghi ngờ có phải hay không mình nghe lầm. Điện hạ, chính như ta chỗ nói, ngoại trừ khoan dung nhân từ, ta muốn chính là công bằng. Bợ là kẻ lặp lại lần nữa một lượt. Ngươi là chỉ cái gì? Nói kỹ càng một chút. Lần tranh tài này công bằng. Lần tranh tài này chẳng lẽ tồn tại bất công sao? Sophia nhìn xem bợ là kẻ, lông mày tiếp tục nhăn lại, vẫn là nói ngươi chẳng qua là tại bởi vì ta vì ngươi an bài ngoài định mức giải đấu mà phát tiết bất mãn, cũng không phải là điện hạ. Bợ là kẻ nói ra, là quả thật có người ý đồ nhúng chàm cái này nghiêm túc mà thần thánh tranh tài. Lời này vừa nói ra Sophia biến sắc, coi trọng. Là ai? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lời của ngươi đơn giản lời mở đầu không khớp lời kết thúc. Sophia biểu lộ đã có chút không vui. Trước mắt gia hỏa này tùy ý điều động lấy tâm tình của mình, liền như là câu cá đồng dạng, thủy chung nắm giữ lấy quyền chủ động. Còn xin ngài trước nhìn một chút cái này. Vỡ là kẻ cũng không sốt ruột giải thích, mà là từ trong ngực móc ra một phần bị tận lực bảo tồn hoàn chỉnh phong thư, đứng dậy đi lên trước trình đi qua. Sophia sau khi nhận lấy chậm rãi mở ra. Sau đó một chồng ảnh chụp xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng chỉ là nhìn mấy chương sau liền nhíu mày, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Ngươi cho ta nhìn những hình này là có ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ tự thú sao? Bợ Lạc Kệ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là nói ra, làm điện hạ nhìn thấy những hình này thời điểm cũng cho là như vậy, đúng không? Cái kia không phải đâu. Điện hạ, trên thực tế đây cũng không phải là tội của ta chứng, mà là một người khác hoàn toàn. Là ai? Điện hạ, ta đã nói qua, là cái kia chút mưu toan nhúng chàm lần này tranh tài phạm nhân. Những người kia là ai? Điện hạ, ta đã nói qua, trước mắt vẫn còn không rõ ràng. Sophia đã bị hắn làm đến không có tính tình, tham thẳm thở dài, may mắn hôm nay đến không phải chị hai, không phải ngươi nhất định không có khả năng hoàn chỉnh đi ra cánh cửa này. Vỡ là kẻ gật đầu biểu thị tán đồng, cờ gì tìm điện hạ cho người ấn tượng luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Tốt, nói một chút những hình này là thế nào một chuyện a? Lại tiếp tục treo ta, cho dù là ta cũng là sẽ tức giận. Điện hạ, tình huống là như vậy. Gặp đã thành công đưa tới Sophia coi trọng cùng lòng hiếu kỳ, vỡ là kẻ lúc này mới chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Sau 5 phút, ngươi nói là lúc ấy ngươi trùng hợp cứu kém chút bị hãm hại Lina. Nghe xong bợ lạ kệ giảng thuật Sophia sờ lấy trắng non cái cằm, nhìn về phía bợ lạ kệ ánh mắt mang theo hồng nghi. Là như vậy. Bợ lạ kệ gật đầu. Dựa theo lời ngươi nói, lúc ấy ngươi muốn Lina tiếp rượu cũng chỉ bất quá là bởi vì nhận ra được trong tay nàng rượu dị thường, cho nên mong muốn khuyên nàng đổi một chén. Đúng vậy. Bợ lạ kệ tiếp tục gật đầu. Mà đối phương thì là mượn cơ hội này chụp hình những hình này với tư cách được điểm, dùng cái này mong muốn uy hiếp thân là lần này hoạt động người phụ trách Lina đến vì đó tạo thuận lợi. Điện hạ thánh minh. Như vậy chứng cứ đâu? Sophia con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bợ lạ kẻ, không biết là không tin bợ lạ kẻ nói tới vẫn là mong muốn phán đoán hắn phải chăng nói dối. điểm này điện hạ có thể tìm Lina tiểu thư xác nhận. Thân là người bị hại, nàng không có bất kỳ cái gì lý do che chở ta, không phải sao? Sophia cúi đầu cân nhắc một lát sau gật đầu, sau đó duỗi ra trắng non tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Một giây sau, hộ vệ lập tức đẩy cửa đi đến. Vợ là kẻ. Đi mời Lina tiểu thư tới, nàng hẳn là còn không có rời đi. Đúng. Hộ vệ rời đi sau đó Sophia tiếp tục xem vợ là kẻ, cảm khái, biến hóa của ngươi thật rất lớn. Không biết điện hạ chỉ là phương diện nào. Mặc dù rõ ràng Sophia là nói cái gì, nhưng là vợ là kẻ lựa chọn là giả ngu pha trò. Sophia dùng cánh tay chống đỡ đầu, ánh mắt đánh giá mình, ngươi bây giờ hành động cùng ngươi ở trường học biểu hiện so sánh, đơn giản tựa như là đổi một cái người. Vợ là kẻ lúc này mới nhớ tới Sophia cũng tại học viện Sia học tập, với lại cùng vợ là kẻ cùng nhân vật chính vẫn là cùng một giới. Chỉ bất quá từ đối với an toàn cân nhắc nàng một mực ở tại trong học viện khu vực đơn độc, vì đó cung cấp hoàng tộc ký túc xá, ngoại trừ đi học cùng diễn luyện cơ hồ có rất ít chạm mặt gặp nhau. Không nghĩ tới điện hạ thế mà lại chú ý khu ta khu một giới học sinh bình thường. Sophia giống như là nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện, nhẹ che miệng cười khúc khích. Cái này cực kỳ mới lạ sao? Ngươi mặt trái tin tức thế nhưng là truyền khắp toàn bộ học viện, nói là nổi danh cũng không quá đáng, ngươi cũng không phổ thông. Vỡ là kẻ. Chính mình. Đây là bị cười nhạo. Vỡ là kẻ không biết làm sao vào đầu, ta đang không ngừng học tập, đền bù mình trước kia phạm vào sai lầm. Nhìn thấy vỡ là kẻ lúc này buồn cười luôn cuống dáng vẻ, Sophia cảm giác mình rốt cục cầm lại quyền chủ động, tâm tình ngoài ý muốn khá hơn một chút. Ân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ xác thực như thế. Đúng lúc này, gõ vang cửa phòng đánh gậy hai người. Điện hạ, Lina tiểu thư tới. Hộ vệ bồi theo Lina đi đến, sau đó mình lui ra ngoài. Lina đoan trang hành lễ, điện hạ, ngài tìm ta. Sophia gật đầu, Lina tiểu thư, vừa mới ta từ bợ lạ kẻ nơi đó nghe nói một chút tình huống. Bợ lạ kẻ ở một bên an tĩnh nghe lấy nói chuyện với nhau của hai người. Mình đã đem một bộ phận của mình kế hoạch trước đó nói cho Lina, cho nên nàng rất tự nhiên vì chính mình ngôn luận làm chứng. Thằng đến thật thật giả giả, mọi chuyện cần thiết đều xác nhận sau đó, Sophia thở dài. Không nghĩ tới thì ra là như vậy, thật sự là ta thất trách. Lina hốt hoảng đội vàng quát tay, cái này cùng điện hạ không có quan hệ. Sophia lắc đầu, có chút đồng tình nhìn xem Lina, chắc hẳn ngươi vì thế tiếp nhận không nhỏ áp lực à. Kỳ thật còn tốt. Điện hạ, điểm này xác thực như thế, vợ là kẻ đột nhiên xem bảo, trong khoảng thời gian này Lina tiểu thư bởi vì đứng trước to lớn khó khăn mà rất cảm thấy áp lực, cho nên thường xuyên sẽ tìm đến ta thương lượng biện pháp đối phó. Sophia nghe vậy nhìn về phía Lina, ánh mắt bên trong lại nhiều một chút áy náy. Sau đó tại Lina ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sophia công chúa, đế quốc thứ ba hoàng nữ thế mà ở trước mặt mình cúi xuống eo của mình. Vất vả ngươi, ta ở đây chính thức hướng ngươi biểu thị áy náy của ta, sau đó ta cũng nhất định sẽ cho ngươi đủ khả năng bồi thường. Đối mặt tôn quý như thế đế quốc công chúa xoay người lễ, Lina cả người lộ ra không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể lo lắng quay đầu nhìn về phía bờ lạc kẹ, mong muốn tìm kiếm trợ giúp. Mà bờ lạc kẹ thì là trực tiếp quay đầu đi. Đừng nhìn ta. Điện hạ. Xin nhờ xin đừng nên dạng này sẽ để cho ta rất có áp lực. Nghe được Lina nói như vậy, Sophia rốt cục ngồi thẳng lên, lần nữa khôi phục nguyên bản cái kia nghiêm túc gương mặt. Xin yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ rõ ràng, ta cam đoan nhất định sẽ nghiêm trị phạm nhân. Qua nét mặt của Sophia không khó coi đi ra. Dỗ nạn lần này sợ là phải gặp giả tội. Điện. Vậy liên phiền phức điện hạ. Lina còn muốn nói điều gì, nhưng là bị bợ lạ kẻ đánh gãy. Đúng rồi, các ngươi trước mắt có cái gì manh mối sao? Sophia nhìn về phía hai người, đột nhiên hỏi. Ách, cái này. Lina có chút do dự nhìn về phía vợ lạc kẻ. Phi thường tiếc đối, trước mặt manh mối chỉ có những hình này, điện hạ. Vợ lạc kẻ nói ra. Dạng này à? Sophia nhìn xem trong tay ảnh chụp, lâm vào suy nghĩ. Thế nào? Sophia điện hạ không có làm khó ngươi đi. Sẽ không, thứ ba của chúng ta hoàng nữ điện hạ cực kỳ nhân từ. Vậy ngươi vì sao a không nói thẳng ra tình hình thực tế? Còn cố ý muốn ta tới nói. Đi ra Sophia phòng nghỉ, Lina đột nhiên hỏi. Vợ lạc kẻ thì là gãi gãi đầu. Thanh danh của ta một mực không tốt lắm, ngài hẳn là rõ ràng điểm ấy. Cho nên điện hạ không nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng. Với lại có thành tựu vị hôn thê ngài làm chứng, sẽ có vẻ ngài càng thêm lớn công vô tư. Cái này khiến Lina càng thêm không hiểu, vậy ngươi vì sao a còn muốn ngăn cả ta, không cho ta nói thẳng ra tên của hắn? Bởi vì điện hạ mình điều tra ra xa so với nghe người khác nói lại càng dễ tin tưởng. Vỡ là kẻ lắc đầu, mỗi một cái tên quân đều có dạng này tư chất, sẽ không dễ dàng đi nghi ngờ oan uổng bất kỳ người nào. Mà chúng ta nhân từ Sophia điện hạ càng là như vậy. Cho nên tại nội dung cốt truyện cuối cùng, tại Nguyên Hoàng thất âm u mặt cơ bản bị Alin tàn sát sạch sẽ sau, quốc gia dung chuyển thời điểm Sophia đứng dậy chủ trì đại cục, tại nàng dẫn đầu dưới xây lại một cái càng thêm quang minh huy hoàng mới tinh đế quốc. Tin tưởng lấy Sophia điện hạ năng lực, rất nhanh liền sẽ tra được tòa báo, sau đó tự nhiên là có thể truy tra ra liên lụy rồ nạn bá tước. Nghe được bỡ là kẻ lời nói về sau, Lina túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bỡ là kẻ. Lại nói ngươi chiêu này thật lợi hại a, quả thực là một công đôi việc. Không chỉ có để Sophia điện hạ tự mình truy xét vụ án này, còn lập tức liền để rồ nạn trong tay coi là nhược điểm ảnh chụp đều biến thành giấy lộn. Lina cười híp mắt nhìn xem bợ lạc kẻ, mang theo vài phần trêu ghẹo ý vị. Nên nói ngươi gây xích mích thật sự có tài sao? Nếu như có thể mà nói vẫn là tránh cho thuyết pháp này đi, không quá thỏa đáng. Ân hử. Lina khẽ cười một tiếng. Nhìn ra được lòng của nàng lúc này tình tựa hồ rất không tệ, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, nghiễm nhiên một cái lanh lợi nhà bên cô bé bộ dáng. Mà Bỡ Lạc Kệ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thở sâu thở ra một hơi. Bởi vì tất cả chuyện tạm thời có một kết thúc, hắn cũng tương tự có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lại sống thêm một ngày, thật tốt. Nhưng là loại này nhẹ nhõm cảm giác cũng không có duy trì quá lâu. Vừa mới cáo biệt đi chủ trì nghi lễ bế mạc Lina, đi vào xuất khẩu Bỡ Lạc Kệ đột nhiên sử sốt. Bởi vì một cái quen thuộc bóng dáng đang đứng tại Hỉ Hệ Di ẩn quán cửa chính, dựa vào bên tường. Nhìn đối phương bên hông trôi này to lớn bảo kiếm, mặc cho ai nghĩ đối phương trở mục tiêu đều là chính mình. Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Dejanis nhìn thấy Bỡ Lạc Kệ sau giống như là thấy được một cái con mồi mãnh hổ, tìm khí tức đi tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 20, Dejanis chương 20, Dejanis ngươi rốt cục đi ra, ta chờ ngươi đã lâu. Thật sự là hỏng bét lời dạo đầu. Đối với cái này cùng chủ tuyến liên lụy rất sâu ra hỏa, Bỡ Lạc Kệ không muốn có quá nhiều gặp nhau. Bởi vì tại nguyên bản cố sự dây bên trong, mình muốn cũng không phải như vậy sớm cùng hắn sinh ra liên hệ mới đúng. Uy, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Cho nên tình huống trước mắt hiển nhiên có chút khó giải quyết. Ta đang nghe, xin hỏi ngài ở đây chờ ta là có chuyện gì không? Lại nói ngươi cái tên này. Dejanis cười gượng, một mực phải dùng ngài danh xưng như thế kia sao? Đối với một cái chiến bại người dùng loại này kính ngữ luôn có vẻ hơi khó chịu. Đây là lễ nghi cơ bản, cùng tranh tài thắng bại không quan hệ. Vỡ Lạc Kệ nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không rõ ràng đối phương một mực chờ lấy mình, hiện tại lại đem mình ngăn lại đến cùng là xuất từ loại nào mục đích. Hắn cũng không cho rằng đối phương là loại kia trên đài thua tại dưới đài lấy lại danh dự ra hỏa. Dejanis dùng cặp kia màu nâu con mắt nhìn xem Bỡ Lạc Kệ, bất đắc dĩ thở dài. Dứt khoát giảm bớt cái kia chút rườm rà trình tự cùng lễ nghi, trực tiếp dùng ngươi đến xưng hô đi, dạng này tương đối tự tại. Mặc dù trong lúc nhất thời có chút không biết rõ đầu mối, nhưng Bỡ Lạc Kệ vẫn là gật đầu đồng ý đề nghị của đối phương. Kỳ thật ta một mực chờ đợi ngươi. Cái này rất rõ ràng là một câu nói nhảm, nhưng là Dejanis tựa hồ là muốn dùng cái này dẫn xuất hắn muốn nói chủ đề. Bởi vì ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngài, ngươi mời nói. Phát giác được đối phương có chút bất mãn biểu lộ sau Bỡ Lạc Kệ lập tức đổi giọng. Ta muốn hỏi vấn đề là, Dejanis nhìn xem Bỡ Lạc Kệ, chậm rãi mở miệng, ta vì sao lại thua? Giờ khắc này, Bỡ Lạc Kệ sửng sốt. Ta cũng đã nói qua, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng trung cấp. Không, cái này không thể trở thành lý do. Dejanis trực tiếp đánh gãy Bỡ Lạc Kệ, hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng bởi vì ma lực thâm hụt mà không cách nào sử dụng trung cấp ma pháp sao? Mặc dù ta cũng đã trải qua một trận tỉ thí, nhưng là ta tiêu hao ma lực còn lâu mới có được ngươi nhiều. Với lại ta tự nhận là ta rèn luyện kiếm thuật thời gian so ngươi muốn dài, kiếm thuật của ngươi mặc dù quỷ dị nhưng rõ ràng là vừa mới nắm giữ không lâu. Xin lỗi, ta cũng không có muốn rèm pha ngươi ý tứ, ta chỉ là... Bỡ Lạc Kệ nhìn xem do dự dự đệ Dejanis, rõ ràng hắn ý tứ. Hắn không hiểu tại sao mình lại thua, rõ ràng mặc kệ từ ma lực phương diện vẫn là kiếm kỹ phương diện, chính mình cũng muốn chiếm thượng phong. Nhưng sự thực là hắn thua, điểm này không thể nghi ngờ. Đơn giản tới nói, chính là hắn không cách nào thuyết phục chính mình. Bỡ Lạc Kệ nhìn xem túi đầu đệ Dejanis. Mặc dù nguyên tắc dịch lẹn nhỉ tư cho người ấn tượng chính là một cái trong chiến đấu không ngừng truy cầu tiến bộ phân đấu hình tượng, nhưng là Bỡ Lạc Kệ không nghĩ tới đối phương khiêm tốn cầu học thái độ đã đạt đến loại tình trạng này, lại có thể kéo xuống mặt mũi hướng vừa mới chiến thắng đối thủ của mình đến xin chỉ bảo, chỉ bằng vào điểm này, cái này sợ xa không phải thường nhân có thể làm đến. Đối với như lời ngươi nói, mặc dù ta có chút ý nghĩ, nhưng là cũng không thể cam đoan phải chẳng có thể trợ giúp cho ngươi. Đối với loại này là truy cầu mục tiêu người theo đuổi, Bỡ Lạc Kệ từ trước đến nay là tôn trọng, cho nên tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Mời mau nói. Dejanis đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ ánh mắt lấp lóe. Bỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút, hơi tổ chức ngôn ngữ. Đầu tiên về mặt ma pháp, nói thực ra ma pháp của ngươi vận dụng hết sức xuất sắc, vô luận là thi triển ma pháp tốc độ vẫn là ma pháp uy lực cũng rất cao siêu. Linh hoạt lời nói có thể nhảy qua, mời ngươi trực tiếp bạch vấn đề của ta. Dejanis đã không kiên nhẫn được nữa. Bỡ Lạc Kệ dừng một chút, thiếu sót của ngươi ở chỗ ngươi cũng không đủ sức phán đoán, cái này cũng liền dẫn đến ngươi bị ta cận thân về sau trong lúc nhất thời không cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán. Cùng ngươi đem ta trói buộc chặt về sau, ngươi nguyên có thể ổn thỏa sử dụng cự ly xa ma pháp đem ta đánh bại, nhưng là ngươi lại lựa chọn cùng ta rút ngắn khoảng cách, điều này cũng làm cho ta có phản kích thời cơ. Là một cái vô số lần thông quan cái trò chơi này thâm niên cày thuê, hắn phi thường rõ ràng cái trò chơi này phương thức chiến đấu, cho nên luôn luôn có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Tại nghe xong Bỡ Lạc Kệ phân tích về sau, Dejanis lâm vào thật sâu bản thân nghi ngờ ở trong. Sau một lúc lâu hắn lần nữa ngẩng đầu. Như vậy kiếm kỹ phương diện đâu? Về phần kiếm kỹ phương diện, ta chỉ sợ không cách nào vì ngươi giải đáp, bởi vì xác thực như lời ngươi nói, ta nắm giữ bộ này kiếm kỹ cũng không có bao lâu, đối với kiếm đạo tạo nghệ cũng không khắc sâu, nhưng là... Bỡ Lạc Kệ đột nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Có lẽ có người có thể thay ngươi giải thích nghi hoặc. Dejanis thuận Bỡ Lạc Kệ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa. Rất nhanh từ trên xe ngựa đi xuống một cái vóc người cao gầy tóc đen nữ nhân. Mà nàng tựa hồ cũng nhìn về phía hai người bên này, chậm rãi hướng mình cùng Bỡ Lạc Kệ đi tới. Theo đối phương đến gần, Dejanis mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Tóc dài màu đen đơn giản đâm buộc ở sau lưng đến eo, mấy sợi tóc rối lơ đãng rủ xuống. Ngũ quan xinh xắn hình dáng rõ ràng, nhưng mà bắt mắt nhất thuộc về cặp kia màu đỏ sẫm đồng tử. Cho dù cách xa nhau còn xa, cũng có thể cảm nhận được đối phương cả người tán phát tôn quý khí tức. Nhưng tới khí chất vô cùng không hợp là trên người nàng mặc món kia tôi tớ quần áo. Chẳng biết tại sao, Dejanis luôn cảm giác đối phương bộ dáng có chút quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Chủ nhân. Alins đi vào trước người hai người, không nhìn thẳng một bên Dejanis hướng Bợ Lạ Kẻ có chút hành lễ. Ta nhớ được hôm nay không phải để ngươi nghỉ ngơi sao? Bởi vì bị Trật Sơ đại nhân đi vì ngài lấy sau đó không lâu học viện sĩ ạt khai giảng phải dùng giáo phục, cho nên nàng liền ủy thác ta tới đón ngài. Alins giải thích nói. Dạng này à? Nhưng có thể muốn chờ một chút. Bợ Lạ Kẻ nhìn Dejanis một chút. Dejanis tiên sinh đang cùng ta nghiên cứu thảo luận liên quan tới kiếm thuật tâm đắc. Bợ Lạ Kẻ mỉm cười nhìn về phía Alins, bất quá hắn tựa hồ gặp một chút hoang mang. Đồng thời hắn cũng đối ngươi truyền thụ kiếm thuật có chút hiếu kỳ, nếu như có thể mà nói ngươi có thể giúp hắn giải đáp một chút không? Alins sửng sốt một chút, lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm một bên Dejanis nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày. Ngươi là nhà hột lờ con cháu? Đúng vậy, Dejanis gật đầu, chúng ta đã gặp mặt sao? Xin hỏi ngài là làm sao nhìn ra được? Có rất ít gia tộc chọn đem kiếm lớn với tư cách bội kiếm. Ách, là như thế này a. Ta kiến thức qua các ngươi gia tộc thời đại tương truyền kiếm thuật. Thật sao? Như vậy xin hỏi ngài đối với gia tộc bọn ta có cái gì cách nhìn sao? Dejanis thực sự hỏi. Từ tình huống trước mắt đến xem, Bợ Lạ Kẻ kiếm thuật hình như là đi theo nữ nhân này học tập. Từ cái kia không thể nào ngăn cản kiếm thuật đến xem, vẹn vẹn vừa mới bước vào ngưỡng cửa Bợ Lạ Kẻ cũng đã triển lộ ra thực lực như vậy, so sánh nữ nhân này chỉ sẽ càng thêm cường đại. Hắn đối với cường giả từ trước đến nay là nắm lấy tôn kính cùng khiêm tốn thỉnh giáo khiêm tốn thái độ. Đối mặt Dejanis cái kia ánh mắt mong đợi, mà Alins chỉ là hơi quét mắt bên hông hắn bội kiếm. Các ngươi gia tộc kiếm thuật mặc dù đặc biệt, nhưng là có thể truyền thừa lâu như thế tất nhiên có nó đặc điểm cùng tính thực dụng. Nó ưu điểm còn tại ở cường đại lực sát thương, nương theo lấy gia tộc hột lở đặc biệt huấn luyện thân thể, liền có thể làm đến vượt qua nó cùng cảnh tính, cực kỳ tự nhiên huy động nó. Nói đến đây, Alins lời nói xoay chuyển. Nhưng cho dù dạng này, nó nhược điểm cũng tương đương rõ ràng. Các ngươi quá mức tuân thủ truyền thừa, cũng bởi vậy kiếm kỹ của các ngươi khuyết thiếu nhất định biến hóa tính cùng sáng tạo cái mới tính, không cách nào ứng đối xảo biến thành đối thủ, cái này cũng sẽ dẫn đến các ngươi kiếm pháp trong thực chiến rất dễ dàng bị đối phương tìm vào đấu. Nhất là đến chiến trường chân chính bên trên, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật ngoại trừ biểu hiện ra lực uy hiếp, chỉ có tìm cái chết vô nghĩa phần. Loại này hai hại liền như là các ngươi gia tộc gia phong như thế, mục nát lại không biết biến báo. Alins, Bợ Lạ Kẻ thấp giọng quát lớn. Alins cúi đầu xuống, xin lỗi, là ta tắt tiếng. Bợ Lạ Kẻ nhìn về phía Dejanis, đối phương lúc này sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là có chút tức giận. Rất xin lỗi, mặc kệ ngươi là có hay không tin tưởng, cứ việc nàng nói chuyện có chút không cố kỵ nhưng là cũng không có ác ý. Bợ Lạ Kẻ hướng Dejanis xin lỗi, hy vọng có thể hóa giải phẫn nộ của hắn. Nếu như ngươi đối với cái này cảm thấy mạo phạm, ta thay nàng biểu đạt tay nấy, còn xin ngươi không cần để ý. Chỉ thấy Dejanis hít sâu một hơi, nhìn về phía Alins chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ngài nói rất có lý, điểm này kỳ thật ta cũng có cảm giác được. Tại Bợ Lạ Kẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dejanis thẳng thắn nói, kỳ thật kiếm thuật của ta tu luyện tới hiện tại cũng cảm giác đã đến một chút bình cảnh, cái kia đạo bình phong tựa hồ liền ngăn tại nơi đó. Ta có dự cảm, cái kia chính là bộ này kiếm kỹ hạn mức cao nhất. Đang nghe ngài nói chúng tim đen lời nói về sau, ta rốt cuộc lý giải điểm này. Ta sẽ tìm kiếm phương pháp đột phá, phi thường cảm ơn ngài chỉ điểm. Dejanis xoay người ngỏ ý cảm ơn. Alins chỉ là nhìn xem hắn, không nói gì. Đồng dạng, ta sau khi trở về cũng biết nghĩ biện pháp thuyết phục gia gia của ta, thân là gia chủ, hắn sẽ hy vọng hột lở kiếm kỹ có thể có đột phá mới. Ừ, bất quá là không có ý nghĩa tiến hành. Alins quay mặt qua chỗ khác. Cái kia cuồng vọng lao ra hỏa xưa nay không thiện nghe người khác ý kiến. Dejanis hiển nhiên ở vào hưng phấn trên đầu, cũng không nghe thấy Alins trầm trọng. Được rồi, chúng ta cần phải trở về. Vỡ là kẻ ra hiệu Alins. Lại tiếp tục chờ đợi khó tránh khỏi Alins có hay không tại nào đó câu nói bên trên chọc giận Dejanis, vẫn là nhanh đi về đi. Alins gật đầu, chú ý tới Bợ Lạ Kẻ trên thân bởi vì chiến đấu mà tổn hại quần áo. Trên xe ngựa vì ngài chuẩn bị quần áo mới. Ân, phiền thoái. Đưa mắt nhìn Bợ Lạ Kẻ cùng Alins ngồi lên xe ngựa rời đi, Dejanis ngựa đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra nụ cười sáng lạ. Lần này luận bàn thi đấu thu hoạch so dự đoán đơn giản muốn nhiều lắm. Ngoại trừ gặp một cái đối thủ mạnh mẽ, thế mà còn gặp đối hột lở kiếm kỹ có như thế khắc sâu cách nhìn người. Rõ ràng đối phương cũng không phải là gia tộc hột lở người. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đối phương tại kiếm kỹ phương diện tạo nghệ thậm chí so ông cao thâm hơn? Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất chính là, dạng này có kiến thức người ở nhưng chỉ là nhà Bợ Lạ Kẻ một cái nữ bộc, còn xưng Bợ Lạ Kẻ vì chủ nhân. Cái này khiến Dejanis không khỏi một lần nữa đánh giá đến vừa mới nam tử tóc đen kia. Thật là một cái có ý tứ ra hỏa, thật hy vọng về sau còn có thể lại có cơ hội gặp mặt. Chờ chút. Vừa mới đối phương tựa hồ nâng lên học viện sĩ ạt. Nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng, Dejanis khỏe miệng có chút bốc lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, ngươi không biết rõ thân phận của mình rồi. Chương 21, ngươi không biết rõ thân phận của mình rồi. Ngươi có phải hay không biết rõ thân phận của mình rồi? Ngồi tại lắc lư trên xe ngựa, Bợ Lạ Kẻ mặt âm trầm nhìn xem ngồi tại đối diện Alins. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới kém chút cho mình, cũng cho nhà tợ sĩ vặn chọc một cái phiền phải lớn. Alins biết Bợ Lạ Kẻ là chỉ cái gì, nhưng là bởi vì không có lý do gì phản bác chỉ có thể quay đầu đi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là thân phận gì? Lại dám đối có tước vị người khoa tay múa chân. Bợ Lạ Kẻ trên mặt có chút khó coi. Ngay trước cháu trai mặt trắng trợn âm dương ông, ngươi là hiểu như thế nào đi chọc giận người hắn? Hắn biết bởi vì Bợ Lạ Kẻ trước đó hành động hiện tại đối nàng ôm lấy địch ý không ít người, cho nên vì không còn tiếp tục gây thù hằn, từ khi hắn chuyển sinh về sau mỗi một câu lời nói mỗi một cái động tác đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là hiện tại Alins thế mà kém chút cho mình dẫn lửa thân trên, cái này khiến hắn có chút tức giận. Loại này sai lầm ta chỉ cho phép ngươi phạm lần này, nếu có lần tiếp theo ta cam đoan ngươi lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Vợ lệch vợ tới là mong muốn dùng loại này uy hiếp phương thức đến làm cho đối phương nhận thức đến sai lầm của mình, cam đoan lần sau sẽ không lại phạm, nhưng là hiển nhiên không có đạt hiệu quả. Alins thủy chung nhìn qua ngoài cửa xe ngựa, đối bợ là kẻ uy hiếp mảnh mặt làm ngơ. Nàng lựa chọn trực tiếp dùng lệnh bạo lực đến đáp lại. Mà bợ là kẻ hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng, đối phương càng là giữ yên lặng hắn càng muốn nói đối phương. Hắn biết cái này có khả năng chọc giận đối phương, nhưng hắn vẫn là muốn mạnh tới. Ngồi đến lúc này hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình tựa như là cái viên tuyên lão giả. Mà đối mặt bợ là kẻ không dứt chỉ trích cùng giàn dạy, Alins ban đầu chỉ là quay đầu nhìn xem xe ngựa ngoài cửa sổ giữ vững bình tĩnh. Nhưng là mắt thấy đối phương không dứt ý tứ, khóe miệng của nàng có chút co lại, sắc mặt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Xem bộ dáng là có chút tức giận. Phát giác được điểm này, bợ là kẻ rốt cục thở dài, không còn nói cái gì. Hắn vẫn luôn cảm giác mình cái này chủ nhân làm rất thất bại. Cho tới bây giờ hắn càng là nhận định điểm này. Ban đầu Alins còn đối với mình ôm lấy hoàn toàn tôn kính, nhưng là lúc này mới vẹn vẹn đi qua không đến một tháng, mình đối nàng uy hiếp tựa hồ liền đã không còn sót lại chút gì. Bỡ là kẻ mệt mỏi tựa ở xe ngựa trên ghế ngồi, nhắm mắt lại ở trong lòng cảm khái. Khả năng mình trời sinh liền không thích hợp làm tầng quản lý đi. Mỗi cái người quản lý đều cần có nhường xuống tầng nhân viên tôn kính thậm chí e ngại phục tùng năng lực. Không thể không thừa nhận, cơ dễ ít có lẽ ở phương diện này ngược lại có xuất sắc mới có thể. Lao cục trưởng trước kia liền từng tự nhủ qua lời như vậy, ngươi là trời sinh cảnh sát hình sự người kế tục, nhưng là đáng tiếc không phải cái ngồi phòng làm việc vật liệu. Hắn có lẽ đã sớm nhìn thấu điểm này, sự thật chứng minh, cho dù xuyên qua cái này ngang ngược cản rỡ ra hỏa trên thân, điểm này vẫn không có thay đổi. Nghĩ đến cái này, vợ là kẻ lần nữa thở dài một hơi, lắc đầu, sắc mặt không tự chủ có chút đề bài. Xin lỗi. Hả? Vợ là kẻ có chút mở mắt ra, mang theo một chút nghi ngờ nhìn về phía đối diện Alins. Trong cái không gian này chỉ có chính mình cùng Alins hai người. Hoặc là nói vừa mới là mình ảo giác sao. Nhưng là hiển nhiên không phải như thế. Lúc này Alins đang nhìn ngoài cửa sổ sâu kín thở dài sau liền xoay đầu lại. Xin lỗi, lần này là sai lầm của ta. Alins nhìn xem vợ là kẻ, cung kính nói xin lỗi. Đối mặt với đối phương cái này đột nhiên tới chịu thua ngược lại là bợ lạ kệ trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ là mình cái gọi là uy hiếp tác dụng? Có loại khả năng này. Dù sao đối phương đã bị qua một lần tợ xỉ vạn giả pháp. Lần sau chú ý. Cuối cùng bợ lạ kệ chỉ là để Alins tỉnh táo mà thôi. Trên mặt biển thỉnh thoảng sẽ cuốn lên gió biển, mà nương theo mà đến chính là mãnh liệt sóng gió thậm chí mãnh liệt gió bão. Đây đối với lâu dài ở trên biển bãi tập thủy thủ là một chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng là tại ngắn ngủi trải qua về sau chính là một mảnh gió êm sóng lặng mặt biển, cái này mới là trạng thái bình thường. Sinh hoạt cũng là như thế. Tại đã trải qua một loạt chuyện phiền toái về sau bợ lạ kệ rốt cục nên đón hơi thời gian thở dốc. Khoảng cách luận bàn thi đấu đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này hết thảy đều rất bình thản, cơ bản không có phát sinh cái gì đáng giá hắn lo lắng chuyện. Nhưng nói cứng đáng giá để ý chuyện, cái kia chính là Alins nửa đường biến mất không còn tăm hơi mấy ngày. Ngay từ đầu bị chạy sở đến tìm bợ lạ kệ báo cáo tình huống này lúc còn có chút nôn nóng, nhưng là bợ lạ kệ chỉ là xương ủy thác nàng đi làm một chút chuyện. Khả năng cần mấy ngày mới có thể trở về. Cứ như vậy hắn dễ dàng đuổi đi cái này hết lòng hết dạ nữ bộ trưởng. Cứ việc bởi vì nói dối trong lòng có chút ấy nấy, nhưng là bợ lạ kệ rất rõ ràng. Cùng mình như thế, Alins cũng có nàng nhất định phải trải qua gặp chắc trở. Thân là tiền truyện nội dung cốt truyện nhân vật chủ yếu, nàng muốn gặp phải khẳng định là càng thêm nghiêm trọng thậm chí cựu tử nhất sinh quan cảnh. Tính được tiền truyện nội dung cốt truyện hẳn là cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vì còn có không đến nửa tháng chính là học viện sĩ ạt học kỳ mới ngày tự trường. Liên tiếp biến mất 3 ngày, Alins rốt cục tại ngày thứ tư điểm nhiên như không có việc gì về tới nhà tợ sĩ vạn phụ đệ. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là làm xong tiếp nhận trách phạt chuẩn bị. Nhưng là từ bị chật sở trong miệng nghe được xem ra thiếu gia an bài những chuyện ngươi làm đều đã hoàn thành lúc, trong mắt của nàng hiện lên một chút kinh ngạc. Làm Alins đi vào bợ lạ kẻ gian phòng lúc, bợ lạ kẻ chính là xem trong tay ma pháp giáo chính sách, đối phương chỉ là có chút ngẩng đầu nhìn mình một chút. Chuyện làm vẫn thuận lợi chứ? Alins sửng sốt một chút, rất thuận lợi. Ân, lần sau trước khi đi nói một tiếng. Ngươi cho bị chật sở thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta rất xin lỗi. Ân, nhớ kỹ thật tốt cho nàng nói lời xin lỗi. Đúng. Alins suy nghĩ một chút, muốn hiện tại tiến hành huấn luyện sao? Vỡ là kẻ lần xem sách, lắc đầu, không cần, ta hôm nay muốn học tập trên sách học tri thức. Trên thực tế hắn tại đối phương vào cửa lúc liền chú ý tới đối phương trong mắt mỏi mệt. Rõ ràng. Alins không nói thêm gì, quay người chuẩn bị lui ra. Nhưng khi đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên dừng bước, có chút nghiêng đầu. Cảm ơn. Vỡ là kẻ chỉ là túi đầu lần xem sách trong tay, không có trả lời. Trừ bỏ cái này khúc nhạc dạo ngắn tựa hồ liền không có bất luận cái gì tại bình tĩnh trên mặt nước ném ra gợn sóng cục đá. Mắt thấy khai giảng tới gần trong khoảng thời gian này hắn cũng không có cái gì dưới mắt chuyện ắt phải làm, cho nên hắn liền lựa chọn giống chuyện sinh trước đó làm một cái trạch nam. Dùng cái từ này để hình dung khả năng không quá chuẩn xác, nhưng hắn phạm vi hoạt động xác thực một mực đang tợ sỉ vạn phủ đệ phạm vi bên trong. Phần lớn thời gian hắn đều lựa chọn nút ở trong phòng an tĩnh nghiên cứu ma pháp loại cơ sở sách. Cái kia chút đều là hắn để bị chật sợ đặc biệt vì mình chọn lựa. Tại tiếp xúc về sau hắn phát hiện sách phía trên liên quan tri thức muốn so mình chơi game lúc phức tạp rườm rà nhiều lắm. Dù sao cái gọi là sách giáo khoa cùng sách giáo khoa chính là đem một cái thứ đơn giản nói khắc sâu lại logic hóa. Cái này cũng liền dẫn đến hắn cần đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi học tập cùng nghiên cứu. Chứ bỏ đầu nhập vào đọc thời gian còn lại thì là sẽ tiếp nhận Alins kiếm thuật đặc huấn cùng bị trải sở ma pháp thực chiến dạy học. Alins huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể dùng hà khắc để hình dung, bộ phận lớn thời điểm đều là trực tiếp thông qua cùng nàng thực chiến phương thức đến để thăng. Nhưng nàng đúng là cái xứng chức lão sư. Bị trải sở dạy dỗ thực chiến ma pháp lúc nàng có khi sẽ đứng ở một bên thỉnh thoảng đưa ra một chút đề nghị, thời gian còn lại sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Lại thời gian còn lại, hắn thì là sẽ thừa dịp thời gian nghỉ ngơi ngồi tại nhà tợ sĩ vạn tỉ mỉ tu bổ hậu hoa viên bên trong hưởng thụ mặt trời. Hắn rất hưởng thụ kiểu bận rộn này mà tranh thủ lúc rảnh rỗi sinh hoạt, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là cực kỳ hy vọng loại ngày này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng mà trên mặt biển gió cũng sẽ không bởi vì thuyền trưởng tâm tình không tệ mà yên lặng lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 22, vợ là kẻ bị tố giác chương 22, vợ là kẻ bị tố giác như thường ngày đồng dạng sáng sớm. Vợ là kẻ đang ngồi ở trước bàn uống vào bốc hơi nóng cà phê, cầm trong tay vừa mới để người hầu mua về báo chí. Cái này kỳ báo chí rất không bình thường. Bởi vì bình thường chỉ có thể dùng một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đến nước số lượng từ báo chí, lần này thế mà đang liên tiếp lôi cuốn hiện thực. Dỗ nạn xe bị bắt. Nó phía sau lại liên quan đến một loạt phạm tội sự thật. Gia chủ bị bắt. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nhà xét triệt để xong đời? Trần Kinh. Lần này luận bàn thi đấu quán quân lại là hắn. Tòa báo số lì ản xã trưởng Hàn Bờ Dân bởi vì lạm dụng tư quyền bị cách chức bắt giữ. Công chính Sophia công chúa tự mình tra án, lần nữa mở rộng công bằng cùng chính nghĩa. Vinh hạnh đặc biệt. Lina Mộ Dột đạt được hoàng nữ điện hạ tự mình ngợi khen. Bởi vì luận bàn thi đấu thành tích là từ mấy tên hoàng thất chỉ định có thực lực chứng nhận ban giám khảo đến căn cứ tuyển thủ trên đài biểu hiện đến cho điểm, cho nên muốn thống kê ra bài danh cần thời gian nhất định. Đây cũng là vì sao A qua nhiều như vậy thiên tài đăng bài danh nguyên nhân. Nhìn xem cái này chút quyết đại mánh lưới đưa tin nội dung, vỡ là kệ hào hứng chán nản đem báo chí ném đến một bên không có xem tiếp đi ý nghĩ. Nhưng cái này chỉ ít mang ý nghĩa chuyện gần tất cả nhất rốt cục có một kết thúc. Thiếu gia, lão gia tìm ngài. Cờ Dệ Y Tư nhân nữ buộc xuất hiện tại hắn cửa phòng ngủ. Vỡ là kệ đứng dậy, theo đối phương đi vào Cờ Dệ Y Tư phòng cửa phòng, sau đó đưa tay gõ gõ. Tiến. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm. Vỡ là kệ lúc này mới chậm rãi đẩy cửa đi vào. Căn này thư phòng là Cờ Dệ Y bình thường chỗ làm việc, cho dù là vỡ là kệ, tại hắn làm việc thời điểm cũng không thể tùy ý tiến vào. Mà hắn lúc này cũng như thường ngày ngồi tại trước bàn. Chỉ bất quá lần này đối mặt tiến đến vỡ là kệ hắn không có cúi đầu tiếp tục làm việc, mà là chậm rãi ngẩng đầu. Qua mấy ngày liền đến học viện xỉ ạt ngày tiểu trường đi. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Hiếm thấy có thể nghe được Cờ Dệ Ịt đối với mình biểu đạt chăm sóc. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm cha đại nhân, bị trả sở đã đem định chế đồng phục thu hồi lại. Ân, học kỳ mới đúng là hẳn là đổi một bộ quần áo mới, dù sao cũng là cái mới tinh bắt đầu. Nhìn ra được Cờ Dệ Ịt là thật cao hứng, thế mà lại tự nhiên như thế nói chuyện, thật là trăm năm khó gặp. Lúc này bỡ là kệ khỏe mắt chú ý tới Cờ Dệ Ịt trên bản báo chí. Xem ra hắn đã nhìn qua phía trên báo cáo tin tức. Như vậy cũng khó trách hắn lại như vậy cởi mở vui vẻ dáng tươi cười. Ta đã thấy được báo cáo tin tức, ngươi cái tên này. Cờ Dệ Ịt ngón tay gõ nhẹ trên bàn báo chí, nheo mắt lại, thế mà giấu giếm ta đang luận bản thi đấu bên trên biểu hiện như thế chói sáng, ngươi đến cùng có mục đích gì? Xin lỗi, điểm này ngài hiểu lầm, ta cũng không có muốn tận lực giấu giếm ý của ngài. Không cần như vậy câu nệ. Cờ Dệ Ịt khoát qua tay, đánh gây bợ lạc kẻ, lần này ta bảo ngươi tới là vì ngợi khen ngươi. Dù sao ngươi lần này vì nhà tợ sĩ vạn thắng được thành tựu không nhỏ, ngươi có cái gì mong muốn đổ vào sao? Cứ việc nói ra, ta sẽ hết sức thỏa mãn. Ta cũng không có mong muốn thực hiện nguyện vọng. Ân. Không có. Không cần cảm thấy không có ý tứ, nói thẳng ra. Hiểu được chối từ là chuyện tốt, nhưng nhiều lần nhún nhường sẽ cho người cảm thấy phiền chán. Cờ Dệ Ịt to mày. Cho dù là lại quá phận nguyện vọng cũng càng hẳn là thừa dịp ta tâm tình không tệ thời điểm đưa ra đến. Cờ Dệ Ịt vô ý thức coi là bỡ là kẽ lại tại nổi lên cái gì. Cha đại nhân, ngài bình thường đã cho ta sung túc đời sống vật chất, cho nên ta hiện tại đã rất thỏa mãn. Cờ Dệ Ịt nghe vậy ánh mắt có chút chấn kinh. Tựa hồ là đang kỳ quái chính mình cái này con trai lúc nào trở nên dễ dàng như vậy thỏa mãn. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, thật không có sao. Dù cho ngươi lần này muốn cái gì mới nô lệ ta cũng biết ngầm đồng ý. Vỡ là kẻ nghe vậy túi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, nếu quả thật nếu có thể, ta xác thực muốn hướng cha tìm lấy một vật. Nói một chút. Ta nghĩ hướng cha đòi hỏi, phèn giờ nước mắt. Lời này vừa nói ra, Cờ Dệ Ịt nguyên bản còn cùng ấm áp biểu lộ cứng xuống, lập tức trở nên ngưng trọng thậm chí một chút âm trầm. Hắn ánh mắt gắt gao dừng lại tại Vỡ là kẻ trên mặt. Ngươi chẳng lẽ không biết nó ý vị như thế nào sao? Ta biết, cha. Vỡ là kẻ cung kính gật đầu. Phèn giờ nước mắt là nhà tợ sĩ vạn thời đại tương truyền bảo bối, bình thường là từ sắp cách chức gia chủ cho tân nhiệm gia chủ với tư cách một loại biểu tượng, nhưng là nó đồng thời cũng là một kiện ma đạo cụ có tác dụng đặc biệt. Toàn bộ nhà tợ sĩ vạn duy nhất có giá trị không sai biệt lắm chính là nó. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái nam tước nhà thế mà có bảo bối như vậy? Alins lúc ấy cũng là tại đồ diệt nhà tợ sĩ vạn sau ngoài ý muốn đạt được món bảo vật này. Bởi vậy cái này một bảo vật cũng cho nhân vật chính một đoàn người tạo thành phiền toái không nhỏ. Đã ngươi biết như vậy, ta có thể hiểu thành ngươi là tại hướng ta tìm lấy vị trí gia chủ sao? Cờ Dệ Ịt biểu lộ đã trở nên tương đương khó coi. Ngươi bây giờ cùng ta yêu cầu vị trí gia chủ còn hơi sớm. Cũng không phải là cha, ta đối với gia chủ vị trí cũng không có ý nghĩ. Vỡ là kẻ lắc đầu, ta cũng không phải là tại ngấp nghé ngài vị trí, ta hướng ngài đòi hỏi nó vẹn vẹn bởi vì nó đối ta phương diện tu luyện ma pháp có chỗ trợ giúp.
Ồ,
Cơ Dệ Ý sắc mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một điểm. Ta gần nhất đang tu luyện trung cấp ma pháp, nhưng là bởi vì ta ma lực cũng không nhiều, cái này cũng liền dẫn đến tiến độ tu luyện dị thường chậm chạp, cho nên ta mới muốn mượn dùng món bảo vật này. Vỡ là kệ chi tiết nói ra. Đối với cái này, hắn cũng không có giấu giếm ý nghĩ. Với lại biên soạn nói dối cũng sẽ chỉ gây nên đối phương nghi ngờ. Đối phương mặc dù tự đại, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Thậm chí thân là gia chủ, tâm lý cảnh giác của hắn sớm đã khác hẳn với người thường. Quả nhiên, Cơ Dệ Ý túi đầu suy tư. Ngón tay của hắn một cái gõ lên mặt bàn, cộc 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 thanh âm biểu thị hắn tựa hồ đang suy nghĩ. "Ân, ta xác thực từ bị Trạch Sơn nơi đó nghe nói chuyện ngươi tu luyện trung cấp ma pháp, nói thực ra, đối với ngươi tiến bộ kinh người ta cực kỳ vui mừng, cũng lẽ ra ủng hộ, nhưng là..." Cơ Dệ Ý thở dài. "Nhưng là nó đối với nhà tợ sĩ bản ý nghĩa trọng đại, cho nên điểm này ta còn muốn suy nghĩ thật kỹ một cái. Ngươi tạm thời đi về trước đi."
"Đúng."
Vỡ là kệ không tiếp tục nói cái gì, chuẩn bị rời đi. Không xong, gia chủ đại nhân. Đột nhiên xông tới nữ bộ thần sắc cũng biết, đủ phải đang muốn rời đi Vỡ là kệ. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Cơ Dệ Ít nhíu mày, đối với nàng loại này không gõ cửa mà xâm nhập hành vi biểu thị không vui. Phủ đệ bên ngoài tụ tập mấy nhà tòa báo thành viên, còn có kiểm sát trưởng, quan trị an cùng quan toàn người.
Cái gì?
Cơ Dệ Ít sửng sốt một chút, thân là tợ sĩ vạn gia chủ, hắn thế mà không có đạt được bất cứ tin tức gì. Bọn hắn vì sao tới đây? Còn không rõ ràng lắm, bọn hắn nói thẳng yêu cầu ngài ra mặt. Vì Trạch Sơ đại nhân hiện tại đang tại ứng đối bọn hắn. Nữ bộ cấp úng, do dự mà liếc nhìn một bên Vỡ Lạc Kẻ, tựa hồ vì thiếu gia mà đến.
Vỡ Lạc Kẻ.
Cơ Dệ Ít ngắn ngủi sau khi tự hỏi lập tức rõ ràng cái gì, hưng phấn nói, xem ra con trai ta đoạt được khôi thủ tin tức nhanh như vậy liền truyền ra. Với lại thế mà đưa tới nhiều như vậy quan viên đến hạ lễ, ha 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 ha. Cơ Dệ Ít không kịp chờ đợi đứng dậy. Đi thôi, cũng đến cho nhà tợ sĩ vặn mặt dài thời điểm. Chúng ta nhận được liên quan tới quý công tử Vỡ Lạc Kẻ đơn tố cáo nạp danh. Có người tô giác hắn tại tranh tài trước dùng làm trái quy tắc thuốc. Cơ Dệ Ít nguyên bản dáng tươi cười cứng ở trên mặt, nháy mắt, đối mặt đông đảo ma lực máy ảnh trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 23, ta nói ngươi là thằng ngu. Chương 23, ta nói ngươi là thằng ngu. Tại đông đảo ma lực máy ảnh phát ra ánh sáng trắng bên trong, Cơ Dệ Ít vươn tay, khẽ run tiếp nhận kiểm sát trưởng đưa tới phong thư. Cơ Dệ Ít túi đầu nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp, thường trương liếc nhìn, ngón tay dùng sức đem ảnh chụp bóp ra nếp vốn. Lúc này nhà tợ sĩ vạn chung quanh từ từ tụ tập rất nhiều đến tham gia náo nhiệt của chúng. Mà bọn hắn nghe được sự tình sau khi trải qua liền phát ra liên tiếp xì xào bàn tán. Ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ, cuộc thi đấu này kết quả tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Ta hôm nay buổi sáng xem báo chí thời điểm cũng hoài nghi ánh mắt của mình, cho nên quả nhiên là dựa vào gian lận được đến thành tích đi.
Ha ha, ta vừa đoán chính là như vậy, dù sao cũng là có tiền khoa trong người, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai.
Ha ha, lần này nhà tợ sĩ vạn mặt cần phải bị hắn mất hết đi suýt, nhỏ giọng một chút, chuyên tâm xem kịch vui đi, ngươi không thấy được Cờ Dệ Ít mặt đã đen sao? Ngươi nói hắn có hay không quân pháp bất vị thân đâu, ha 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 ha. Lúc này, rốt cục xem hết tất cả ảnh chụp, Cờ Dệ Ít ngẩng đầu nhìn về phía Vỡ Lạc Kẻ, ánh mắt âm trầm dò người.
Vỡ Lạc Kẻ, ngươi tốt nhất có thể cho ta một hợp lý giải thích.
Cờ Dệ Ít chậm rãi nói ra, mỗi một chữ đều có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, tựa hồ một giây sau hắn liền muốn trực tiếp đối Vỡ Lạc Kẻ đầu thủ.
Cha, xin cho ta nhìn một chút ảnh chụp.
Mà Vỡ Lạc Kẻ đối mặt Cờ Dệ Ít chấn nộ tư thái, chỉ là bình tĩnh từ Cờ Dệ Ít trong tay tiếp nhận ảnh chụp, tưởng chương liếc nhìn. Trong tấm ảnh là lúc ấy ở phòng nghỉ hộ vệ đưa cho mình ma lực nước thuốc hình tượng, còn có mấy chương mình dùng nước thuốc lúc gặp tạ, hoàn toàn ghi chép xuống toàn bộ quá trình. Hắn có chút trong mắt sau ngẩng đầu đem ảnh chụp đưa trả lại cho dẫn đầu quan trị an cùng quan tòa.
Đây là một cái hiểu lầm.
Ngươi nói đây là hiểu lầm. Ngươi chẳng lẽ là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Kiểm sát trưởng là cái thế sự xoay vần lão nhân, thanh âm trầm thấp mà mang theo một chút khàn khàn.
Đúng, ta cũng cho rằng đây là một trận hiểu lầm, có lẽ có âm mưu gì ở trong đó.
Cơ Dệ Ít mặc dù nói như vậy, nhưng là thanh âm của hắn rõ ràng không tự tin.
Trên thực tế, có những thứ này ảnh chụp điều kiện tiên quyết, hắn cũng không tin Vỡ Lạc Kẻ. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy đứng tại nhà tợ sĩ vạn cửa ra vào, trong đó không thiếu tòa báo con mắt, vì mặt mũi hắn không thể không kiên trì hát đệm.
Kiểm sát trưởng nhíu mày, cho nên ý của ngươi là những hình này là ngụy tạo?
Vỡ Lạc Kẻ lắc đầu, điều này hiển nhiên không có khả năng, trong thời gian ngắn tạo thành loại trình độ này ảnh chụp là không thực tế.
Những hình này đều là thật, mà trên tấm ảnh chuyện cũng quả thật phát sinh qua.
Nói cách khác ngươi thừa nhận tội của mình.
Vỡ Lạc Kẻ không có trả lời, mà là nhìn đối phương, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, giống như là đang cười nhạo đối phương trí thông minh.
Cũng chính là bởi vì những hình này đều là thật, ngài cho rằng cái này hợp lý sao?
Có cái gì không hợp lý?
Kiểm sát trưởng nhìn xem Vỡ Lạc Kẻ, đối phương trào phúng dáng tươi cười cùng ánh mắt khiến hắn rất tức giận.
Với tư cách tranh tài phong nghỉ, trường hợp trang nghiêm và chính thức đến như vậy vốn nên kiên quyết bảo vệ tuyển thủ dự thi tư ấn, nhưng bây giờ thế mà lại có máy ảnh đang lặng lẽ quay chụp, các vị cho rằng cái này rất hợp lý?
Kiểm sát trưởng sửng sốt.
Ngay tại hắn lâm vào bản thân hoài nghi lúc, sau lưng quan tòa đột nhiên mở miệng, cho dù dạng này, như cũng không cải biến được ngươi tranh tài trước dùng nước thuốc sự thật.
Không thể không nói, so với truy xét trận tướng, quan tòa càng thêm am hiểu chuyện là cho người định tội.
Không cần đem chủ đề dẫn tới chỗ hắn.
Tranh tài rõ ràng quy định không cho phép tuyển thủ dự thi tại lúc trước dùng bất luận cái gì thuốc, nhưng là hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi.
Ngu xuẩn.
Cái gì?
Quan tòa mở to hai mắt nhìn, ngươi vừa mới nói cái gì?
Hắn không thể tin được lại có thể có người dám ở như thế trước mắt bao người dạng này không chút kiêng kỵ nhục mạ thân là quan tòa chính mình. Mà một bên Cờ Dệ Ịt cùng bị Trạch Sở cũng bị một màn này làm đến có chút kinh ngạc. Duy chỉ có Hễ Lý giờ mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Bợ Lạc Kệ, thanh mình xem như một chuyện người ngoài. "Ta nói ngươi là thằng ngu." Lời nói của ngươi đều lộ ra điểm này. Bợ Lạc Kệ lạnh nhạt bên trong mang theo trào phúng thanh âm tại nhà vợ sĩ vạn cửa ra vào quân quần, mọi người ở đây không người dám mở miệng, chỉ có không ngừng rung động màn ảnh tại vang lên ken két. Bọn hắn đều muốn ghi chép lại một màn này. Hắn tức giận. Đây là hắn tại chuyển sinh sau lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tức giận, thậm chí nói phẫn nộ, bởi vì hắn lần nữa gặp hắn ghét nhất gia hỏa. Bọn hắn loại người này thích nhất dạng chính là chứng cứ. Trong mắt bọn hắn, không có chứng cứ sẽ cùng tại vô tội, bọn hắn thậm chí sẽ nâng cao cái kia bị đâm con cổ sống nghĩ hết biện pháp giữ gìn đối phương. Nhưng là chỉ một khi có chứng cứ liền sẽ đem đối phương coi là trên tất thịt cá đồng dạng, tự cho là đúng cho rằng có thể khống chế đối phương vận mệnh. Loại người này rất biết xem tình huống đến bày thanh vị trí của mình. Thân là quan tòa chỉ lo tuyên án kết quả, thượng đế làm việc thật hẳn là giao cho người tới làm. Vỡ là kẻ đi đến trước mặt đối phương, túi đầu nhìn xem nam nhân trước mặt, thanh âm âm trầm nhẹ nhàng. Vẫn là nói, ngươi là tại vì dồ nạn phục vụ sao? Ngươi đây là tại hãm hại ta. Ta sẽ cho ngươi gắn phỉ báng tội danh. Quan tòa mặt kìm nén đến đỏ rực, phẫn nộ sau khi càng nhiều là chấn kinh. Thân là người chúa tể rất nhiều người vận mệnh, hắn đã nghe quen mọi người định nọt cùng lấy lòng, nhưng là không nghĩ lần này hắn thế mà lại tại một cái nam tức cửa nhà trước mặt nhiều người như vậy bị một cái 20 tuổi em bé chỉ vào mũi mắng. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận, vừa muốn mở miệng mắng to lại bị một bên quan trị an giữ chặt. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ ngươi phải giống như cái không có giáo dưỡng côn đồ là to? Cho nên im miệng đi. Nghe nói như thế quan tòa hơi tỉnh táo một điểm, ngậm miệng lại, chỉ là dùng ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn xem Bợ Lạc Kệ. Quan trị an quay đầu nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Chân tướng sự tình chúng ta sẽ điều tra, nhưng là ngươi tại tranh tài trước dùng nước thuốc đã là sự thật không thể chối cãi, hiện tại tính cả ngươi nhục mạ quan tòa tội danh. Quan trị an không có để ý tới Bợ Lạc Kệ sắc mặt khó coi tiếp tục nói, cho nên hiện tại còn xin theo chúng ta đi một chuyến. Đi theo mà đến cảnh vệ chuẩn bị tiến lên đem Bợ Lạc Kệ mang đi. Cái này trong lúc nhất thời ngay cả Cờ Dệ Ịt cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn hiện tại ngăn lại sẽ cùng tại kháng mệnh, nhưng là nếu như hắn lựa chọn giữ im lặng, như vậy Tờ Sĩ Vạn mặt mũi liền muốn triệt để mất hết. Mà các phóng viên lúc này cũng nhao nhao đem máy ảnh màn ảnh nhắm ngay Bợ Lạc Kệ, chuẩn bị ghi chép lại Bợ Lạc Kệ bị bắt trong nháy mắt đến san đăng minh thiên báo chí. Trong nháy mắt người phía dưới động tác nhao nhao. Tại biển người sao động đồng thời, một bên hệ lì giờ phía sau trong tay chính nắm nuốt một khối thủy tinh màu đỏ. Nàng có thể cho, vị Dương, thừa dịp loạn đem Bợ Lạc Kệ cứu đi, người ở chỗ này bên trong không có người có thể ngăn cản năng lực của hắn. Nhưng là, dạng này chắc chắn sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Sau đó xóa đi vết tích cần phí không nhỏ khí lực. Ngay tại nàng thời điểm do dự, nàng đột nhiên chú ý tới. Đối mặt sắp bị bắt cục diện, Bợ Lạc Kệ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hốt hoảng. Nàng yên lặng đem thủy tinh thu vào. Bợ Lạc Kệ đứng tại chỗ, dùng bình tĩnh mà thâm thúy con mắt nhìn xem đám người, cái kia xem thường ánh mắt không nhìn thẳng tiến lên chuẩn bị vì hắn đeo lên gông xiềng cảnh vệ. Ta sẽ đưa ra ngoài định mức chứng cứ để chứng minh trong sạch của ta. Lời này vừa nói ra, ở đây đều chấn kinh, ngay cả tiến lên cảnh vệ cũng ngừng lại. Ký giả toàn soạn nhóm lần nữa cầm lên bọn hắn máy ảnh. Chuyện con có đảo ngược. Chứng cứ đâu? Đã có vì sao A còn không lấy đi ra? Quan trị An nói ra. Có thể chứng minh ta trong sạch sự vật đang tại trên đường tới. Bợ Lạc Kệ nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi liền như thế vài phút cũng không chờ sao? Ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi ở chỗ này chờ xuống dưới. Quan trị An nhìn xem hắn phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng nếu như ngươi đây là muốn kéo dài thời gian, như vậy ta quên ngươi, cái này không có ý nghĩa. Hắn gặp quá nhiều lúc sắp bị bắt tìm các loại lý do đến chỉ hoãn thời gian phạm nhân. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ. Đều cuối cùng trốn không thoát bị bắt ngồi tù vận mệnh. Ta sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, sắp chết trước dãy rủa với ta tới nói là một loại sỉ nhục. Ta phạm vào tội ác ta sẽ thừa nhận, ta làm qua chuyện sai lầm ta sẽ phụ trách, ta tạo thành tổn thương ta sẽ trả lại. Nhưng duy chỉ có một điểm. Vỡ là kẻ đen nhánh trong mắt hờ hững, mang theo vài phần cao ngạo. Nhưng là ta sẽ không chịu đựng bất luận cái gì tự dưng tội danh. Quan trị An rất là chấn kinh nhìn trước mắt người trẻ tuổi, rõ ràng hiện tại người nắm giữ lấy quyền chủ động là mình, nhưng lúc này đối phương ánh mắt kia lại cho người ta một loại cực kỳ áp bách cùng miệt thị nhìn xuống cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn cùng bên người cảnh vệ cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ động tác. Ngay tại hiện trường lâm vào cháy bỏng thời điểm, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Bợ Lạc Kệ ngẩng đầu nhìn tại cửa phủ đệ dừng lại xe ngựa, khóe miệng có chút câu lên. "Các vị, hiện tại có thể chứng minh trong sạch của ta chứng cứ đã đi tới." Đám người nhao nhao hướng phía xe ngựa nhìn lại. Chỉ thấy nhà tợ sĩ vạn một tên nữ buộc chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, đi theo phía sau một cái có chút đã có tuổi người, nhìn hắn cách ăn mặc không khó nhận ra thân phận của đối phương là cái mục sư. Hai người xuyên qua đám người, trực tiếp hướng về mảnh này vòng xoáy trung tâm đi tới. Nguyên bản đem nhà tợ sĩ vạn vây chật như nêm cối đám người không hẹn mà cùng thối lui đến hai bên vì nàng tránh ra đường. Đồ vật mang tới sao? Thiếu gia, đã mang tới. Nữ bộ gật đầu đưa trong tay đồ vật giao cho Bợ Lạc Kệ sau mắt nhìn sau lưng mục sư. Ta đem ẩn mục sư cũng mang đến. Mục sư có chút khấu đầu, ta nghe nói Bợ Lạc Kệ tiên sinh rất có thể bị oan khuất liền lập tức chạy đến. Phiền toái. Bợ Lạc Kệ gặp thời cơ đều không khác mấy, liền chậm rãi đi vào trước đám người, nhìn qua chờ đợi kết quả đám người. Cảm ơn các vị kiên nhẫn chờ, hiện tại để ta tới vì mọi người nói rõ tình huống. Đương theo lấy Bợ Lạc Kệ mở miệng, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Nguyên bản tại tranh tài trước ta chỉ là một thân một mình ở phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp xuống giải đấu. Nhưng là lúc này một cái tự xưng nhân viên công tác gia hỏa tìm được ta, vì ta đưa lên dạng này một bình nước thuốc. Hắn công bố đó là Sophia điện hạ cân nhắc đến ta ma lực thâm hụt mà ảnh hưởng đến tranh tài tính công bình mà cố ý chuẩn bị. Tại cảm ơn Hoàng Ân đồng thời, không có chút nào phòng bị ta liền uống xong cái kia bình thuốc nước. Vỡ là kẻ đem đầu mâu dẫn tới Sophia trên thân. Nhưng là sau đó chờ ta ý thức được không đúng sau ta liền lập tức đi tìm hiện trưởng chuyên nghiệp mục sư đoàn đội, xin nhờ bọn hắn thanh trừ trong cơ thể ta dược tề. Đồng thời một lần nữa làm một lượt thân thể kiểm tra, bảo đảm trong thân thể không có bất kỳ dược tề lưu lại. Vỡ là kẻ giơ lên trong tay tờ đơn ra hiệu đám người. Đây là lúc đó báo cáo kiểm tra, cùng phụ trách giúp ta thi triển tịnh hóa ma pháp mục sư cũng đi tới hiện trường. Mục sư xoay người, đứng tại vỡ là kẻ trước người hướng về chen chúc đám người làm một cái thành tính động tác tay. Đó là mục sư dùng làm phát thệ động tác tay. Ta có thể đối thượng đế phát thệ, lúc ấy vỡ là kẻ tiên sinh tại tranh tài trước xác thực tới tìm chúng ta tìm kiếm trợ giúp, đồng thời chúng ta đã triệt để tiêu trừ trong cơ thể hắn tất cả thuốc hiệu quả. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở nhà tợ sĩ vạn cửa ra vào tất cả phóng viên một mảnh xôn xao. Không thể a. Cho nên hắn thật là dựa vào bản thân thực lực thủ thắng. Ngươi không thấy được mục sư đều phát thệ sao? Bọn giá hỏa này đem đối thượng đế trung thành đem so với mệnh đều trọng yếu. Ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ, hắn đều đã có thể thi triển trung cấp ma pháp, xác thực không cần thiết đầu cơ trục lợi. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, quan trị an cùng quan tòa tiếp nhận bợ lạ kẻ trong tay kiểm tra chứng minh. Nhìn xem dưới góc phải duy nhất thuộc về hoàng thất chứng nhận con dấu bọn hắn rốt cục bỏ đi nghi ngờ cùng lo nghĩ. Rất xin lỗi, sự kiện lần này là bởi vì sơ sẩy của chúng ta, tùy tiện tới chơi cho quý phủ tạo thành làm phức tạp chúng ta biểu thị ấy nấy. Quan trị an cúi đầu nói xin lỗi, hắn lúc này nội tâm vô cùng lo lắng không yên. Mình lần này tùy tiện làm việc, nếu như đối phương báo cáo cho quận chúa như vậy mình khẳng định tránh không được một trận trách phạt. Trước đó hắn liền có nghe nói nhà mộ rốt Lina tiểu thư nhiều lần đến thăm nhà tợ sĩ bằng chuyện. Cứ việc mang đến một chút sóng gió, nhưng là đó cũng không phải lỗi của các người, dù sao đều là của chúng ta tại vì vĩ đại hoàng thất mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Cơ dệ ít đưa tay để lại kiểm sát trưởng bà bay, một mặt cảm động, tương phản, có các vị như thế tận chức tận trách qua biên, ta cho rằng đây là đế quốc chuyện may mắn. Cơ dệ ít lời nói giọt nước không lọt, loại này lưu người tình cơ hội hắn là sẽ không bỏ qua. Dù sao chuyện này sau khi kết thúc nhà tợ sĩ vạn rất có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó tránh không được cùng những người này liên hệ. Ngài có thể hiểu được chúng ta thật sự là rất cảm tạ. Quả nhiên, kiểm sát trưởng cùng quan tòa đều bị Cờ Dệ Ít lời nói làm đến vô cùng cảm động, dạng như vậy hận không thể tại chỗ cho Cờ Dệ Ít một cái ôm. Cờ Dệ Ít lại xoay người đối đám người, chủ yếu là đối những ký giả kia trong tay ma lực máy ảnh. Các vị, chuyện đã điều tra xong. Sự thật chứng minh, sự kiện lần này hoàn toàn là một chút người có lòng đối với nhà tợ sĩ bạn nói xấu cùng vu hãm. Ta sẽ không buông tha cho truy xét chuyện này, một khi để cho ta tra được đối phương là ai, ta thể nhất định sẽ làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà nhi tử của ta bợ lạc kẻ, hắn cùng tợ sĩ bạn như thế, hoàn toàn là người bị hại. Hắn lần này tranh tài thành tích cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lừa gạt thành phần. Ta cũng thủy chung tin tưởng điểm này. Nhìn đứng ở đông đảo máy ảnh hạ rõ ràng diễn thuyết Cờ Dệ Ít, vợ là kẻ không nói gì thêm. Hắn không thể không thừa nhận, Cờ Dệ Ít phẩm hạnh khả năng không phải rất tốt, nhưng là hắn xác thực có thân là lãnh đạo thiên phú. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 24, phiền phức nữ nhân, 1, chương 24, phiền phức nữ nhân, 1. Tại quan trị an cùng kiểm sát trưởng rời đi sau đó, nguyên bản chen tại cửa ra vào tòa báo phóng viên cùng đám người xem náo nhiệt cũng thức thời tứ tán rời đi. Tựa hồ trận này nhạc đệm bất quá là một tuần kịch tính diễn xuất, kết thúc sau nhà tợ sĩ vạn phủ đệ lần nữa khôi phục thường ngày quận cũ é, tựa hồ cuộc náo kịch này chưa hề phát sinh qua. Vỡ là kẻ nhìn về phía giúp mình làm chứng mục sư, biểu đạt cảm ơn, phiền phức ngài đặc biệt đi một chuyến. Mục sư làm một cái thành kính cầu nguyện động tác tay, ta chủ không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào bị oan khuất. Cảm ơn ngài có thể trong lúc cấp bách dành thời gian chạy đến vì ta cái này không nên thân con trai chứng minh trong sạch, qua vài ngày ta sẽ lấy nhà tợ sĩ vạn danh nghĩa vì giáo đường quyên tặng một bút tài chính. Cờ Dệ Ít nói ra. Gia chủ không cần như vậy, ta chuyện làm cũng không phải là vì cái gọi là tiền tài hoặc danh dự, vẻn vẹn thực tiễn ta chủ đối ta dạy bảo. Ngài hiểu lầm, nhàn dư lúc ta cũng thường thường sẽ đi giáo đường cầu nguyện. Ta làm ra đều chỉ là vì cảm kích chủ đối nhi tử ta cùng nhà tợ sĩ vạn ân huệ. Cờ Dệ Ít thái độ cung kính nói ra, cho nên còn xin không cần cự tuyệt. Gặp này mục sư cũng không còn nói cái gì, đã dạng này như vậy ta liền thay ta chủ cảm ơn gia chủ quà tặng. Cờ Dệ Ít còn muốn mời đối phương tạm thời lưu tại nhà tợ sĩ và nghỉ ngơi một chút nhưng là bị đối phương lấy còn có việc phải bận rộn cự tuyệt. Cờ Dệ Ít cũng không có giữ lại, mà là phái xe ngựa đem hắn đưa trở về. Ta suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, vẫn là kẻ vừa mới quay đầu Cờ Dệ Ít bàn tay lớn liền dùng lực đập vào trên vai của mình. Một tát này kém chút để bỡ là kẻ một cái lảo đảo. Chỉ thấy Cờ Dệ Ít đang dùng cực kỳ coi trọng cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình. Có lẽ ngươi thật cực kỳ cần. Phèn giờ nước mắt, ta tạm thời có thể đem nó tạm thời giao cho ngươi sử dụng. Nghe vậy, vợ là kẻ như là bị niềm vui ngoài ý muốn đập trúng, cảm ơn ngài tán thành cùng tín nhiệm. Cờ Dệ Ít gật đầu, nhưng là nhớ kỹ, vẹn vẹn sử dụng mà thôi, nó còn không thuộc về ngươi, ngươi có thể đem nó coi là ta đối với ngươi một loại ban ân. Cho nên, không cần phụ lòng ta đối với ngươi mong đợi. Nhìn xem Cờ Dệ Ít lời nói thâm thiế bộ dáng, vợ là kẻ bắt đầu suy nghĩ, đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã chính thức đem vợ là kẻ coi là nhà tợ sĩ và người thừa kế. Nhưng đây đối với vợ là kẻ tới nói cũng không có ý nghĩa. Bởi vì giống như trước hắn nói, hắn đối nhà tợ sĩ vạn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngay thẳng phải nói, hắn thậm chí đối với nhà Đở Sĩ Vạn cũng không có lưu luyến cùng tình yêu cảm xúc. Đở Sĩ Vạn mặc dù là kinh thương lập nghiệp, nhưng là bí mật lại vận doanh lấy các loại màu xám giao dịch, song bạc ngầm, thả tối bay, buôn bán nô lệ cái này chút đều có nhà Đở Sĩ Vạn bóng dáng. Hắn cũng không muốn đối với mấy cái này mậu dịch có chỗ tiếp xúc, cho dù cái này chút ở chính giữa thế kỷ châu Âu tựa hồ rất phổ biến, nhưng là để hắn vào tay khả năng sẽ có chút khó khăn. Với lại trọng yếu nhất, tại kế hoạch của hắn bên trong, mình sẽ làm ra một chút để cờ dễ ịt chấn độ chuyện, làm cho đối phương đem mình từ nhà Đở Sĩ Vạn khu chủ. Lúc này mới cũng là nội dung cốt truyện phát triển. Yên tâm đi cha, ta nhất định sẽ cố gắng vì Đở Sĩ Vạn mang đến vinh quang. Lời nói là nói như vậy, nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Đúng lúc này, cửa ra vào lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa dồn dập, mấy người lần theo động tĩnh nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa khác tại trước phủ đệ chậm rãi ngừng, lần này tạo thành không nhỏ động tĩnh. Trước kia nếu có người dám ở nhà Đở Sĩ Vạn cửa ra vào phát ra tạp âm khẳng định sẽ bị họ trách, nhưng Bỡ Lạc Kệ nhìn xem trên xe ngựa treo thật cao lấy hùng ứng chương không nói gì. Quả nhiên, xe ngựa cửa từ từ mở ra, một người mặc tơ lụa trưởng bảo cô bé tại quản gia đến đỡ bên dưới đi xuống xe ngựa. Tại nàng nhìn thấy Bỡ Lạc Kệ sau lập tức chạy chậm tới. "Lý Nạ tiểu thư, rất xin lỗi ngài lần trước đến thời điểm ta không có làm đến tự mình tiếp đón." Cơ Dệ Ịt chủ động đối Lý Nạ hành lễ, "Ngài nguyện ý lần nữa quang lâm thật sự là Đở Sĩ Vạn vô thượng vinh hạnh." Đối mặt Cơ Dệ Ịt lễ nghi, Lý Nạ được sủng ái mà lo sợ vội vàng quát tay. Cơ Dệ Ịt chú, đừng như vậy, với lại lần trước cũng không phải là ngài sai, là ta đột nhiên đến thăm. Vậy ngài hôm nay là vì Bỡ Lạc Kệ chuyện mà tới sao? Cơ Dệ Ịt chú ý tới tầm mắt của đối phương một mực dừng lại tại Bỡ Lạc Kệ trên thân. Tựa hồ nàng đối với cái này rất để ý đúng vậy. Lý Nạ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía sau nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ, ta nghe nói tin tức sau liền lập tức chạy tới, nhưng là có vẻ như tới chậm. Cảm ơn ngài quan tâm. Bỡ Lạc Kệ thanh âm cung kính, chuyện đã bình an giải quyết. Vậy là tốt rồi. Lý Nạ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bầu không khí liền lâm vào có chút ngượng ngùng trầm mặc. Xem ra Lý Nạ lần này thật đơn thuần đến giúp Bỡ Lạc Kệ giải quyết phiền phức, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ phiền phức đã giải quyết, hai người bỗng nhiên lâm vào không biết nói cái gì hoàn cảnh. Cơ Dệ Ịt ánh mắt tại Bỡ Lạc Kệ cùng Lý Nạ ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút, ánh mắt nhạy cảm ẩn ẩn rõ ràng cái gì, cái này khiến khóe miệng của hắn có chút câu lên. Mặc dù rất muốn tự mình chiêu đãi Lý Nạ tiểu thư, nhưng là bởi vì còn có một số tương đối chuyện khẩn cấp vụ phải xử lý. Cơ Dệ Ịt nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đã dạng này, Bỡ Lạc Kệ liền từ ngươi thay ta tới tiếp đón Lý Nạ tiểu thư đi. Nói xong, hắn không cho bất luận cái gì mở miệng cơ hội vứt xuống Bỡ Lạc Kệ trực tiếp rời khỏi. Alins nhìn hai người một chút, cũng quay người rời đi. Nguyên bản còn đứng lấy không ít người cửa chính lần này chỉ còn lại có Bỡ Lạc Kệ cùng Lý Nạ hai người đứng tại cửa ra vào, ngược lại có vẻ hơi quẩn cung é. Thật là, thế mà náo động lên chuyện như vậy. Lý Nạ nhìn xem Bỡ Lạc Kệ, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Cũng không biết đến cùng là ai làm, thế mà còn đánh lấy danh nghĩa của ta. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đi tìm lúc ấy cái kia hộ vệ, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Đối với gia hỏa kia, ta có lẽ có ít manh mối. Bỡ Lạc Kệ nói ra. Ân, thật sao? Lý Nạ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ân, ta sẽ đem ta biết rõ toàn bộ nói cho ngài, cho nên có thể không mời ngài tới trong phòng của ta. Ừm. Ai? Xin ngài đi theo ta gian phòng của ta đi. Cứ việc cái này đột nhiên mời xem ra có thể có chút mạo muội thậm chí có chút vô lý. Nhưng là Bỡ Lạc Kệ vẫn như cũ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nhưng Lý Nạ thế mà cũng thật theo Bỡ Lạc Kệ đi tới đối phương gian phòng. Đây là nàng lần thứ hai đi vào Bỡ Lạc Kệ gian phòng, nhưng là để nàng nghi ngờ là lúc này trong phòng đồ dùng trong nhà cùng lần trước lúc đi vào hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này thật giống như một hơi đem tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ vứt bỏ thay mới đồng dạng. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ mong muốn hỏi thăm đối phương, nhưng là Bỡ Lạc Kệ sau khi đi vào chỉ là đứng ở bàn đọc sách sau đó xoay người nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát, tựa hồ hoàn toàn quên đi bị hắn mời tiến đến Lý Nạ. Cái kia, không nghĩ tới dỗ nạn hắn thế mà lại sử dụng thủ đoạn âm hiểm như vậy, nhưng ở trong này cũng có trách nhiệm của ta. Thế mà bỏ mặc như vậy người khả nghi tùy ý ra vào phòng nghỉ. Không đợi Lý Nạ nói xong, Bỡ Lạc Kệ đột nhiên vươn tay đóng cửa sổ lại. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tại Lý Nạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn lại đem màn cửa cũng cùng nhau kéo lên. Nhìn thấy cái này, Lý Nạ khuôn mặt nhỏ đột nhiên nổi lên hồng nhuận phân phớt, dưới chân ý thức có chút lui lại một bước, ngón tay mất tự nhiên vòng quanh lọn tóc. Cái kia, ngươi, dỗ nạn bá tước đã bị bắt đi. Ta là từ trên báo chí nhìn thấy. Lý Nạ sửng sốt một chút, gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật hai ngày trước liền đã bị bắt, chỉ bất quá tin tức một mực bị hoàng nữ điện hạ để ép, thẳng đến triệt để điều tra xong hiện tại mới đưa tin tức phong ra. Vỡ là cái ánh mắt thảm đạm, nói ra, như vậy hắn là như thế nào thao túng dư luận thả ra tin tức đây này? Phải biết hiện tại hắn nên đợi ở trong phòng thẩm vấn mới đúng. Ê, ý của ngươi là hắn còn có đồng đảng? Không, hắn không có đi. Như vậy hai nhà ở giữa hôn ước muốn thế nào xử lý? Vỡ là kệ mắt nhìn Lý Nạ, lời nói xoay chuyển hỏi. Tự nhiên giải trừ. Lý Nạ nhún nhún vai, thở dài, hiện tại bọn hắn nhà đã coi như là xong, cha ta cũng cho rằng không tiếp tục một lần nữa chọn lựa người thích hợp thông gia cần thiết. Chúc mừng. Ách, cảm ơn. Mặc dù ngươi đột nhiên chúc mừng ta loại chuyện này rất mạo muội, nhưng là ta cảm thấy đây đối với ngài tới nói là chuyện tốt, có lẽ ngài cũng cho là như vậy. Nói như vậy xác thực cũng không có sai. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Trong căn phòng mờ tối, treo trên tường chuông treo phát ra cụm cụm thanh âm, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong phòng bầu không khí tựa hồ có chút mờ mờ. Bỡ Lạc Kệ nhìn đối phương, hít sâu một hơi, tựa hồ dự định mở miệng, mà Lý Nạ cũng ý thức được điểm này. rất xin lỗi. Mặc dù dạng này, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta thời gian ngắn có lần nữa nói tình. Rất xin lỗi, để ngài giải quyết tốt hậu quả kế hoạch ngâm nước nóng. Hai người đồng thời mở miệng. Đứng tại phía trước cửa sổ Bợ Lạ Kệ xoay người nhìn Lina, đột nhiên nói ra ý vị không rõ lời nói. Ai? Lina trừng trong mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi đang nói cái gì? Đối mặt Lina nghiêng đầu lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Bợ Lạ Kệ chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngài hẳn là rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Rõ ràng ngài bị nữ thần may mắn chỗ chiếu cố chuyện này. Đến cùng tại sao phải nói như vậy? Lina bị Bợ Lạ Kệ không giải thích được làm đến có chút không vui. Từ hôm nay gặp mặt bắt đầu, gia hỏa này cho người cảm giác thì khác lạ. Cho dù nhận ra được đối phương không vui cảm xúc, Bợ Lạ Kệ bình tĩnh như trước hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Lina, từ ngài xuất hiện tại tiệc tối bên trên trùng hợp bị vỗ xuống nhược điểm anh chủ, sau đó đối phương uy hiếp ngài hỗ trợ gian lận, cuối cùng đến hoàng nữ điện hạ giúp ngài rửa sạch oan khuất. Cuối cùng lấy dỗ nạn bá tức bị bắt mà kết thúc đồng thời, trói buộc ngài hôn ước cũng không thể không bị bỏ. Nhìn như ngài một mực ở vào người bị hại vị trí bên trên, nhưng là ngài từ đầu đến cuối cũng không nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại vẫn luôn tại thu lợi. Cho nên sự thật chính là như vậy, ngài đơn giản một mực bị nữ thần may mắn chỗ quyến luyến. Lina, Bợ Lạ Kệ bình tĩnh nhìn xem Lina, tựa hồ muốn cái kia tại ẩn giấu tại phía sau màn, âm thầm thao túng hết thảy tay mặt trận. Đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu chính là ngài kế hoạch tốt, thậm chí bao gồm kéo ta vào cuộc. Lina mặt lộ nghi hoặc, dùng một đôi mơ màng con mắt khó có thể tin mà vô tội nhìn xem Bợ Lạ Kệ. Làm nửa ngày, ngươi thì cho là như vậy? Ân, vì sao a? Đối mặt Lina kia đáng thương bị khuất ánh mắt, Bợ Lạ Kệ y nguyên lựa chọn dùng bình tĩnh ánh mắt cho nàng hồi ứng. Hai người cứ như vậy ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm đối phương nhìn thật lâu. Thật là, Lina chậm rãi thở dài, có chút ảo não bước đầu. Một giây sau, nguyên bản cái kia ngây thơ dáng vẻ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một đôi tinh minh ánh mắt trong bóng đêm bước lên tinh nhuệ tia sáng. Ngươi là thế nào phát hiện? Ta lật nhìn cờ gì sợ phở quán tiệc tối đăng ký ghi chép, cùng gần nhất hai tháng giấy in ảnh giao dịch ghi chép. Bợ Lạ Kệ không nhanh không chậm từ từ trong ngăn kéo lấy ra hai phần danh sách, đẩy lên Lina trước mặt. Kết quả là, trải qua một phen so với về sau, cho ra kết quả là chỉ có hai điểm có trùng hợp. Lina chỉ là quét mắt trên bàn danh sách, hỏi, cái nào hai điểm? Một cái là bởi vì danh nghĩa riêng, tòa báo xã trưởng hạn, một cái khác là lấy gia tộc danh nghĩa mua sắm. Ồ, gia tộc mộ rột nửa tháng trước cũng từng đặt hàng qua một nhóm giấy in ảnh, bởi vì là bá tước tước vị, cho nên rất dễ dàng liền không nhìn hạn chế. Nghe xong Bợ Lạ Kệ, Lina nheo lại mắt thấy đối phương, cho nên mẹn mẹn bởi vì ta tham gia tiệc tối, lại hoặc là nhà chúng ta mua giấy in ảnh, ngươi liền hoài nghi ta. Ngài một mực đang phái người theo dõi lấy rổ nạn. Ân hử. Lina đối với Bợ Lạ Kệ phát giác được điểm này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vì sao lại cảm thấy là ta phái người? Dám phái người đi theo dõi một cái bá tước người cũng không nhiều, rổ nạn phái người theo dõi ngài cũng là đồng dạng đạo lý. Lina cười nhạt, có ý tứ, vậy ngươi còn phát hiện đến cái gì? Tòa báo xã trưởng hẳn cũng là ngươi người. Vì sao a ngươi sẽ cho là như vậy? Bợ Lạ Kệ trong mắt, hắn cũng không có đầy đủ can đảm cùng mưu lực trèo chống hắn làm ra đây hết thảy. Sau lưng hắn đến đỡ hắn chẳng lẽ không phải rổ nạn sao? Lina đối với cái này biểu thị không hiểu. Mặt ngoài là như thế này, nhưng là trợ giúp một vị bá tước đi đối phó một vị khác bá tước, cái này đánh cược tiền đặt cược quá lớn hắn không có khả năng dám lên bàn. Trừ phi hắn đồng thời đạt được đánh cược song phương đồng ý. Bợ Lạ Kệ nhìn xem Lina, từ đầu đến cuối đều là, đây là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền vì rổ nạn bá tước đặt ra bẫy. Chỉ bất quá ngài cuối cùng vẫn phản bội hắn. Ngài vì kế hoạch của ngươi cân nhắc, sau khi chuyện thành công vẫn là vứt bỏ hắn. Đồng dạng, ngài cũng dự định đang lợi dụng qua đi xử lý ta. Từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại hướng dẫn ta hướng tòa báo phương hướng đi điều tra. Ngài biết rỗ nản đối với ngài cùng nhà mộ ruột có mang phả ý, nhưng là trở ngại đối phương bá tước thân phận, cũng không thể bắt hắn thế nào. Nhưng là sau đó không lâu luận bàn thi đấu để ngài bắt được cơ hội, cho nên liền cố ý bán sơ hở cho hắn. Hoàng thất sẽ không cho phép có người hướng biểu tượng hoàng thất uy nghiêm cùng ân thi luận bàn thi đấu vươn tay. Đây cũng là hắn chí mạng tội ác. Bợ Lạ Kệ nói xong, Lina rủ xuống tròng mắt lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cuối cùng nàng lần nữa lộ ra bộ kia đáng yêu mà cực kỳ lừa gạt lực dáng tươi cười. Nàng hừ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bợ Lạ Kệ. Ngươi cảm thấy ta vì sao lại chọn chúng ngươi đây? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, phiền phức nữ nhân 2, chương 25, phiền phức nữ nhân 2, ngươi cảm thấy ta vì sao lại chọn chúng ngươi? Chọn chúng cái từ này tựa hồ cũng không thỏa đáng. Ân cũng kém không nhiều a, dù sao cũng là ta tự mình chọn chúng. Thuận tiện uốn nắn ngươi một điểm. Lina cười nói, hàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là ta người. Ân, Bợ Lạ Kệ nhíu mày. Dỗ Nạn nhìn người ánh mắt sắc thực chẳng ra sao cả, hắn thế mà phái một người như vậy kỹ thuật hỏng bét người đi theo dõi ta. Lina có chút im lặng thở dài, với lại gia hỏa này tại bị ta bắt bao sau thậm chí cũng không kịp thẩm vấn liền một hơi toàn bộ chiêu, sau đó quay đầu lập tức nghĩ đến đầu nhập vào ta. Đã hắn đều nói như vậy ta khẳng định phải coi đây là áp chế muốn hắn hướng ta định kỳ báo cáo Dỗ Nạn tình huống đi. Lina ngón tay quay quanh lấy tóc mai, bất quá đối với cái này mượn gió bẻ mang gia hỏa, ta đối với hắn chưa bao giờ có tín nhiệm, cho nên ngài mới sẽ không yên tâm phái mặt khác một nhóm người theo dõi rồ nạn. Ân, là như vậy. Cho nên nói ngươi mới là ta tự mình tuyển định đệ nhất nhân nha. Lina lộ ra mập mờ cười mịn. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất vinh hạnh? Nếu như ngài thật lựa chọn tín nhiệm ta, như vậy hôm nay liền không có quan viên đi vào nhà tợ sĩ bản đại môn. đối mặt Lina lấy lòng Bợ Lạc Kệ trực tiếp đâm thủng lời nói dối của nàng. Thừa dịp Lina dáng tươi cười cứng ở trên mặt lúc, Bợ Lạc Kệ tiếp tục nói, ngài sở dĩ sẽ cho ta, ta suy đoán ngài nhìn chúng chính là thanh danh của ta. Lại hoặc là trực tiếp một điểm, ngài cho là ta ngu xuẩn dễ dàng bị thao túng. Bợ Lạc Kệ giải thích nói, bằng vào ta tội ác chồng chất thanh danh, cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, cho nên hoàn toàn không đủ để đối với ngài cấu thành uy hiếp, chẳng lẽ không đúng sao? Lina không có trả lời, nhưng nàng nhìn về phía Bợ Lạc Kệ con mắt càng ngày càng khó lường. Trong căn phòng mờ tối, con mắt của nàng híp lại thành một đạo sáng tỏ trăng lưỡi liềm, nhìn xem Bợ Lạc Kệ khẽ mỉm cười. Ngươi là Bợ Lạc Kệ, đúng không? Như ngài thấy, cái này vài ngày biểu hiện của ngươi cùng tại dạ hội lên song toàn phán như hai người a. Chẳng lẽ lại ngươi cũng tại ngụy trang? Thế nhưng là đem mình ngụy trang thành một cái cuồng vọng tự đại hình tượng đối ngươi có chỗ tốt gì? Bợ Lạc Kệ không nói, hắn không có ý định trả lời đúng phương vấn đề. Ngài, ách. Bợ Lạc Kệ cổ áo bị bỗng nhiên níu lại, không có phòng bị hắn bị ép cúi đầu xuống đối mặt thiếu nữ cái kia gương mặt xinh đẹp. Trên người đối phương cái kia nhàn nhạt mùi nước hoa truyền đến trong lỗ mũi của hắn, mà Lina có chút nhón chân lên xích lại gần Bợ Lạc Kệ mặt. Sau đó lộ ra một bộ ngây thơ dáng tươi cười. Đã ngươi đều hiểu, vậy dứt khoát tiếp tục làm cái kẻ ngu không tốt sao? Ngươi như thế làm rõ, có nghĩ tới hậu quả hay không? Hay là nói, ngươi cho rằng ngươi trong tay chứng cứ đầy đủ lên án ta đây? Lina đem môi tiến đến Bợ Lạc Kệ bên hai, phun ra ấm áp khí tức đánh thẳng vào lỗ tai của hắn. Ngươi cảm thấy, mọi người chọn tin tưởng vì luận bàn thi đấu tận chức tận trách, thu hoạch được Sophia điện hạ ngợi khen ta, vẫn là vốn là bởi vì đột nhiên đoạt giải quán quân mà có phần bị chất vấn ngươi đây. Bợ Lạc Kệ đột nhiên đè lại bờ vai của nàng đưa nàng đẩy ra. Ngài hiểu lầm. Ân. Lina nhíu mày. Ngài có thể yên tâm, ta cũng không có muốn lên án ngài ý nghĩ. Lina trên mặt nụ cười ôn nhu biến mất, ôm ngực nhìn xem Bợ Lạc Kệ, lời này nghe cũng không quá có lực thuyết phục. Mặc kệ ngài có phải không tin tưởng. Bợ Lạc Kệ nhìn xem nàng, nói ra, ta làm hết thảy đều là vì tự bảo vệ mình, tự nhiên sẽ không cho mình gây phiền toái. Lina nheo mắt lại nhìn xem Bợ Lạc Kệ. Ngươi nói ra lời này xác thực có căn cứ. Ngươi rất sớm đã phát hiện, nhưng là ngươi cũng không có trực tiếp đâm thủng, mà là giống ta cho rộ nạn bán sơ hở hướng ta yếu thế bán sơ hở. Bợ Lạc Kệ không nói gì. Lina nói tiếp, ngươi thừa dịp cùng Sophia điện hạ một mình đối thoại cơ hội hoàn toàn có thể tố giác ta, nhưng là ngươi lại chỉ là lựa chọn tẩy bạch tự kỷ. Nói cái gì muốn ta tiếp rượu chỉ là vì ngăn cản ta uống xong bị hạ rượu, mà ngươi ôm ta tiến gian phòng nưu đồ làm loạn thế mà bị ngươi bẻ con thành đã cứu ta. Mà lại tại loại này dưới hình thức ta lại không cách nào phản bác, chỉ có thể thuận ngươi ý tứ mới có thể để cho Sophia điện hạ tiếp tục điều tra rộ nạn. Thế là, dưới loại tình huống này ta liền triệt để đã mất đi ngươi nhược điểm. Như thế tinh minh dự định, nếu như không phải là bởi vì ngươi phát hiện kế hoạch của ta, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi từ đầu đến cuối liền không có hoàn toàn tin tưởng ta. Lina điểm nhẹ lấy cái cằm, phồng lên miệng một mặt phiền muộn cùng không vui. Mặc kệ là loại nào đều để ta có loại cảm giác bị thất bại a, ta có một vấn đề mong muốn hỏi ngài. Vỡ là kẻ đột nhiên mở miệng. Ồ. Lina sửng sốt một chút, trong thanh âm mang theo ngạo lớn. Nhìn ngươi từ đầu đến cuối một bộ ung dung bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi đã không gì không biết nữa nha. Vỡ là kẻ. Cho nên, hiện tại bắt đầu mới là ngươi gọi ta đến phòng ngươi mục đích a. Ngài cho rằng như vậy ta cũng không phủ nhận. Ta liền nói cũng không thể đơn thuần là vì bạch trần chân tướng hư vinh cảm giác. Thật là, làm nền có đủ dài. Lina nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Bợ Lạc Kệ trước bàn sách, hắc u một tiếng trực tiếp ngồi tại trên ghế. Cánh tay chống tại trên bàn, hai cái tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt lộ ra như hổ ly dáng tươi cười. Nói đi, ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi sẽ hỏi ra cái dạng gì vấn đề đây. Ta muốn biết, ngày ấy. Ý thức được đây có lẽ là cái không tốt lắm ý tứ nhắc lên vấn đề, Bợ Lạc Kệ gãi mặt, quay đầu đi chỗ khác. Ngày đó tại khách sạn trong phòng. Ta, chính là, cái kia ta rốt cuộc. Lina đầu tiên là sửng sốt một chút. Một giây sau trong phòng vang lên thổi phù một tiếng. Bợ Lạc Kệ quay đầu nhìn thấy Lina ôm bụng, phát ra ha 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 tiếng cười. Dạng như vậy hiển nhiên chính là một cái trò đùa quái đản thành công tiểu nữ hài. Bợ Lạc Kệ lộ ra khó chịu biểu lộ, lặng lặng mà nhìn xem giễu cợt không ngừng Lina. Vốn cho là đối phương sau khi cười xong liền sẽ trả lời chính mình vấn đề, nhưng là không nghĩ đối phương xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chỉnh lý tốt dáng vẻ về sau lại trực tiếp đi tới cửa. Ý thức được đối phương muốn rời khỏi, Bợ Lạc Kệ vội vàng gọi lại nàng. "Uy, điểm này liền để cho ngươi đi mình suy nghĩ đi." Lina quay đầu, bàn tay nhẹ nhàng che miệng lại, đối với hắn liếc mắt đưa tình. Đây là với tư cách ngươi trêu đùa ta đại giới. Bợ Lạc Kệ. Đông. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Bợ Lạc Kệ án lấy ẩn ẩn phạm đau cái chán, tham thầm thở dài. Thật là một cái phiền phức nữ nhân a. Lina rời đi sau đó, Bợ Lạc Kệ ngồi tại trước bàn, tay nhẹ nhàng đập cái bàn, tựa hồ tại suy tư điều gì. Ta cũng không nhớ kỹ có giao cho ngươi nhiệm vụ theo dõi ta. Hắc hắc, lần này thế mà bị phát hiện. Gian hoạt vui vẻ thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền ra, sau đó một đạo hắc ảnh trong nháy mắt nhảy vào. Đứng tại Bợ Lạc Kệ trước mặt lười biếng rỗi lưng một cái. Ái cha cha, đây không phải nhìn ngươi tại cùng con gái người ta gặp riêng cho nên mới không muốn đánh nhiều các ngươi a, đối với cái này xưa nay không đi cửa chính ra hỏa, Bợ Lạc Kệ mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy nhức đầu. Chẳng lẽ ngài là muốn thông qua Lina nắm giữ nhà mộ rồi sao? Ngài đây là dự định làm cái thứ hai rồi nạn. Có thể là bởi vì tình báo con buôn thân phận, nàng luôn luôn đối sự tình các loại tràn ngập tò mò. Nhưng phương pháp này đoán chừng không làm được nha. Dù sao cái này bình hoa đã lung lay sắp đổ nha. Đủ rồi, đừng nghĩ đến từ trên người ta bộ tình báo. Bợ Lạc Kệ ánh mắt trở nên băng lãnh. Chôn mèo nhấc tay đầu hàng, "Ân ân, biết biết,
ta sẽ chú ý. Để ngươi chuyện điều tra thế nào? Đã có kết quả. Chôn mèo từ trong túi móc ra một tấm chồng chất thành tờ giấy giấy dầu, giao cho Bợ Lạc Kệ. Bợ Lạc Kệ sau khi nhận lấy nhìn xem phía trên lít nha lít nhít danh sách, đây đều là sao?
Đúng, cơ bản không có rơi xuống, ta làm việc ngài yên tâm.
Đối phương đối với hắn nghề nghiệp tố dưỡng biểu hiện ra quá độ tự tin. Leo lên tại rỗ nạn nhà bọn hắn phụ thuộc gia tộc thế mà nhiều như vậy a. Với lại trong đó thế mà còn có mấy cái tước vị là tử tước. Mặc dù phía trên có không ít bị sự kiện lần này liên lụy bắt, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài một chút mà thôi. Chôn mèo gật đầu, không phải ngài cho là hắn trước kia cái kia chút hành động vì sao á vẫn luôn không có bị phát hiện. Đạo lý đối nhân xử thế thật sự là bị hắn chơi rõ ràng. Dù nạn khả năng không tính là cái cỡ nào người tinh minh, nhưng là cách đối nhân xử thế phương diện cao siêu kỹ xảo tại cái này trang giấy bên trên biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vỡ là kẻ buông xuống danh sách, đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Đúng rồi, ngươi lời vừa rồi là có ý gì?
Ngài là chỉ cái gì?
Gia hỏa này trực tiếp bắt đầu giảng ngu.
Vỡ là kẻ biểu lộ không vui, ngươi vừa mới nói, bình hoa lung lay sắp đổ là có ý gì?
Mỗi lần cùng gia hỏa này nói chuyện với nhau đều cảm giác ngực kìm nén một đoàn ngọn lửa vô danh.
Chẳng lẽ là bởi vì chính mình kiếp trước thân phận quan hệ?
Cái này sao dù sao cũng là người khác việc tư, ta cũng không rõ lắm a. Dưới mặt nạ lần nữa truyền đến do dự lại giảo hoạt tiếng cười.
Vỡ là kẻ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì chỉ là kéo ra ngăn kéo từ bên trong móc ra một túi nhỏ trước đó chuẩn bị xong kim tệ đã đánh qua.
Đối phương một phát bắt được, giống như lần trước tiến đến bên thai lung lay, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng.
Kỳ thật đi, đối với nhà mộ ruột ta vẫn là biết như vậy một chút chuyện.
Nói thẳng.
Vỡ là kẻ đánh gây hắn, không nhịn được nói.
Mỗi lần cùng gia hỏa này liên hệ luôn luôn để hắn hao tâm tốn sức lại phí tài, tình báo này con buôn phong cách hành sự đơn giản giống một cái thương nhân.
Lý nạ mặc dù là trưởng nữ, nhưng là nàng tại nhà mộ ruột tình cảnh có vẻ như cũng rất không dễ dàng.
Chôn mèo thu hồi kim tệ trực tiếp tiến vào chính đề.
Vỡ là kẻ nghe lấy đối phương giải thích.
Bởi vì hắn cái kia lão cha.
Phải nói bọn hắn cái kia một nhà liền có nghiêm trọng giới tính kỳ thị.
Chôn mèo nhún nhún vai, trong mắt bọn hắn nữ nhân nên đàng hoàng ở trong nhà nối roi thông đường.
Nha.
Vỡ là kẻ đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng.
Ân.
Chôn mèo hơi sững sờ, nhìn ngài dáng vẻ tựa hồ không có chút nào hiếu kỳ.
Cái này chút lần trước ngươi đã cùng ta đã nói rồi, nói chút ta không biết, bằng không liền đem tiền trả lại trở về.
Chôn mèo vội vàng che ví tiền của mình, vậy liền giống như là mệnh căn của hắn.
Ai ô, ngươi đừng đội nhà, thật là.
Khu khu, đã dạng này, xem ra ta phải lấy ra một chút áp đáy hồng hàng.
Ngài biết không?
Kỳ thật gia tộc mộ ruột nội bộ gần nhất một mực không yên ổn.
Không yên ổn?
Đúng, câu nói kia nói thế nào?
À đúng, trước bao táp yên tĩnh.
Chôn mèo nói ra, sự kiện lần này mặc dù để nhà mộ ruột danh tiếng càng tăng lên, đồng dạng cũng làm cho nhà bọn hắn một chút nội bộ thế lực nhau nhau muốn thử.
Phải biết, mộ ruột đương kim gia chủ thế nhưng là có ba cái anh em đây.
Lời này để Bợ Lạc Kệ lâm vào suy nghĩ.
Xác thực, theo sự kiện lần này Sophia công khai đối nhà mộ ruột tiến hành khen ngợi, nhà mộ ruột rất có thể cao hơn một bước, cái kia chút đối với vị trí gia chủ có ý đồ ra hỏa khẳng định sẽ càng sốt ruột tiếp nhận cái này tiền đồ quang minh gia tộc.
Ngươi vừa mới nói lung lay sắp đổ là có ý gì?
Lẽ ra không nên a?
Lần này Sophia công khai khen ngợi Lina, lẽ ra đây đối nàng địa vị có chỗ vững chắc mới đúng.
Đối với mộ ruột gia tộc này, Bợ Lạc Kệ cũng không có quá nhiều ấn tượng, chắc hẳn chỉ là phía trước truyền bên trong có chỗ sinh động.
Trước mặt cùng nó duy nhất gặp nhau chỉ có Lina.
À, nhìn ngài biểu lộ, ngài sẽ không phải coi là Lina tiểu thư lần này bị khen ngợi nàng tại nhà mộ ruột liền có thể xôi gió xôi nước đi.
Bợ Lạc Kệ,
gia hỏa này là có độc tâm thuật sao?
Đừng nhìn nàng hiện tại vẫn như cũ xuất hành tôn quý, trên thực tế nàng trong nhà cũng không thấy thụ nhiều chào đón.
Nhất là nàng cái kia mẹ kế, tập trung tinh thần muốn đỡ hắn cái kia con riêng con trai thượng vị, đối nàng khắp nơi chèn ép.
Sách, thật là một cái tham lam quý phu nhân a.
Mặt khác ngươi biết không?
Gần nhất nhà mộ ruột thương đội cùng chợ đen bắt đầu tấp nập mậu dịch.
Bởi vì mậu dịch phương diện đều là giao cho mình em trai cũng chính là Lina chú hai phụ trách, trước mắt còn không biết bọn hắn gia chủ bản thân có biết chuyện này hay không.
Chôn mèo buông tay, nhưng Lina cũng là có dã tâm âm mưu ra, chắc chắn sẽ không có bất kỳ cái gì động tác là được.
Lần này luận bàn thi đấu chính là ví dụ.
Nghe được cái này Bợ Lạc Kệ đã cảm giác được đau đầu.
Không nghĩ tới nhìn như huy hoàng nhà mộ ruột nội bộ thế mà như thế sóng ngầm phun trào.
So sánh dưới, trình độ nào đó bên trên cờ rễ ỉ sát thực xem như cái để cho người ta bất lo gia chủ.
À, đúng, còn có một cái càng mãnh liệt hơn tin tức, chôn mèo nhớ ra cái gì đó, lẽ ra đây là mặt khác giá tiền.
Nhưng xem ở ngài là ta khách hàng cũ cộng thêm cái này tin tức ngầm còn không thể xác định nó tính chân thực, coi như ta tặng cho ngài lễ vật tốt.
Ồ,
Bợ Lạc Kệ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ.
Liên cái này vì tiền cùng tình báo dùng bất cứ thủ đoạn nào tình báo con buôn cũng không thể xác định tính chân thực tin tức.
Ngược lại là có chút ý tứ.
Nghe nói Lina người em trai kia, chính là nàng mẹ kế mang tới cái kia con riêng.
Chôn mèo ngắm nhìn bốn phía sau xích lại gần hạ giọng, nghe nói là nàng mẹ kế cùng chú em bé.
Vỡ là kẻ sửng sốt.
Giống như hắn nói tới.
Thật là một cái đủ để dẫn bạo toàn bộ giới quý tộc.
Thậm chí toàn bộ giao động nhà mổ ruột căn cơ tin tức.
Trời ơi, ta cũng đã nói không xác định tính chân thực, ngài cũng đừng quá để ở trong lòng, coi như là cái việc vui đối xử liền tốt.
Vỡ là kẻ trực tiếp nhảy qua cái này nhạc đệm, không muốn đi thảo luận nó là có hay không thực, dùng ngón tay gõ gõ trên bàn danh sách.
Tốt, ngươi đi đem những này gia tộc điều tra rõ ràng,
nhất là trong đó tử tước mấy nhà.
Ô, ngài đây là muốn tiếp nhận rô nạn sao?
Vỡ là kẻ hừ cười.
Cùng rô nạn khác biệt, hắn là muốn khống chế bọn hắn.
Nhìn xem Bợ Lạ Kệ câu lên khóe miệng, chôn mèo đột nhiên dùng mình một cái. Ngài thật là một cái kinh khủng nam nhân a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 26, học viện sĩ ạt chương 26, học viện sĩ ạt bởi vì lắc lư mặt đất mà lay động trên xe ngựa, Bợ Lạ Kệ chỉ cảm thấy cái mông của mình ngồi đau nhức. Hắn đã bảo trì tư thế ngồi gần 7 giờ, nhưng là đây là không thể tránh khỏi chuyện. Theo lý thuyết ngày mai mới là sĩ ạt khai giảng nghi thức thời gian, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, hắn không thể không sớm một ngày liền ngồi lên xe ngựa đi đường. Hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện Alins, đối phương duy trì đoàn chính tư thế ngồi đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng luôn luôn rất ít nói chuyện cũng rất ít biểu hiện mình, tựa hồ là cố ý giảm xuống tồn tại của mình. Bất quá hắn cũng có thể hơi lý giải đối phương, dù sao đối phương thân phận có lẽ sẽ có chút mất cảm. Dạng này cũng có thể càng thêm bí ẩn phát triển thế lực của mình. Lại nói, hiện tại Alins thực lực rốt cuộc đến trình độ nào đâu? Vỡ là kẹ túi đầu suy tư. Đã hiện tại tiền truyện nội dung cốt truyện đều đã kết thúc, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Alins đã cầm tới như thế đồ vật. Như vậy, thực lực của nàng chỉ sợ đã nhanh đạt đến chương 1, bột trình độ. Đây là nàng ma lực mạch lạc bị phong ấn mà không cách nào sử dụng ra ma pháp tình huống dưới. Không dám nghĩ nàng định phong thực lực sẽ có cỡ nào kinh khủng. Nghĩ đến cái này hắn không hiểu dùng mình một cái. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đối diện Alins từ từ mở mắt. Muốn hơi dừng lại nghỉ ngơi một hồi sao? Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, ngẩng đầu đối đầu đối phương cái kia ánh mắt màu đỏ thẫm. Ân. Vì sao A nói như vậy? Bởi vì ngài có chút đứng ngồi không yên. Không cần, tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh đến. Tuy nói bởi vì một mực đi đường quả thật có chút đói bụng, nhưng kể bên này hẳn là cũng không có khả năng nghỉ ngơi khách sạn, vẫn là tiếp tục chờ đợi đi. Bởi vì chờ đợi mà lúc nhàn rỗi không có việc gì làm Bợ Lạ Kệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ bộ ngực mình trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ nhỏ. Mở ra sau khi, trong hộp yên tĩnh nằm một viên trong suốt long lanh nước mắt hình thủy tinh mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền thủy tinh xem ra cùng phổ thông pha lê không khác, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Bợ Lạ Kệ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trống rông xuất hiện màu lam tin tức hung. Phèn giờ nước mắt phẩm cấp, sử thi giới thiệu bắn tắt, nó là trong dự ngôn duy nhất có thể giết chết chúng thần chi chủ quái vật, chúng thần đều là e ngại lực lượng của nó, thế là đưa nó dụ dỗ đến luyện kim lĩnh vực dùng ma pháp xiềng xích trói buộc chặt nó, luyện kim đại kiếm đâm xuyên cằm của nó chảy xuống thống khổ nước mắt. Làm độc long hoặc gặm đoạn thế giới thụ gốc thời điểm, nó đem tránh thoát chúng thần xiềng xích, vì thế giới mang đến hỗn loạn. Hiệu quả, có thể chứa đựng nhất định lượng ma lực cung cấp người sử dụng trong chiến đấu sử dụng. Vỡ là kẻ đọc xong giới thiệu vắn tắt sau hơi thử nghiệm hướng bên trong chuyển vận một điểm ma lực. Chỉ thấy tinh thể bóng ánh thủy tinh bên trong lập tức bay vào một chút sương mù màu tím, sau đó nhanh chóng tiêu tán dung nhập cả khối thủy tinh, liền như là một giọt mực nước nhỏ vào một thùng nước, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra điểm ấy ma lực hoàn toàn không đủ để lấp đầy nó. Nghe nói khi nó bị tràn ngập liền sẽ biến thành màu tím đen, có thể duy nhất một lần phóng thích một lần cao cấp ma pháp. Cao cấp ma pháp hủy diệt tính lực sát thương phía sau là to lớn ma lực tiêu hao, cho dù là cao cấp ma pháp sư một ngày cũng chỉ có thể thi triển ra 3 đến 4 lần. Mà nó trên bản chất đơn giản tựa như một cái bình thủy tinh. Vỡ là kẻ ngẩng đầu, phát hiện Elizer lúc này cũng nhìn chăm chú lên trong tay mình, phèn dở nước mắt. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đắp lên cái nắp đưa nó thu vào. Hắn là thật sợ. Không có qua quá lâu, sóc này biến mất, xe ngựa bước qua bộ rộng rãi cầu đá, Vỡ là kẻ nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa. Một tòa cổ điện cổ thành xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, nhưng bên ngoài cao ngất tường vây chặn lại hắn ánh mắt. Tòa này to lớn trường học càng giống là một tòa thành phố. Nó thành lập tại đế quốc Bắc Bộ chống trải không người khu vực, chiếm diện tích rộng lớn nhưng là nội bộ cơ hồ ngũ tạng đều đủ cửa hàng khách sạn thậm chí loại nhỏ nông trường cái gì cần có đều có được một bộ hoàn chỉnh độc lập vận hành hệ thống. Điều này cũng làm cho ngoại giới thế lực mong muốn nhúng tay cũng biến thành càng khó khăn, cho dù là đế quốc hoàng thất tiến vào trường này cũng nhất định phải thu liễm quyền lực của mình, quy tắc hành vi của mình, vẹn vẹn bởi vì nó không gì sánh được lực ảnh hưởng. Nó dạy bảo ra học sinh phân bố với thế giới các nơi, trong đó vì hoàng thất phục vụ cũng không phải số ít. Qua cầu về sau xe ngựa tại một cái như thành bang thật lớn cổng vòng trước dừng lại. Vỡ là kẻ cùng Elizer xuống xe ngựa. Tiếp xuống chính là xe ngựa cấm chỉ đi vào đoạn đường, bắt đầu từ nơi này mới xem như chân chính trên ý nghĩa tiến vào xì ạt khu vực. Elizer dẫn theo dương hành lý đi theo phía sau hắn, hai người hướng tòa này thành bang chỗ sâu đi đến. Đá cội lắt thành trên đường phố lôi cuốn lấy bánh mì nướng mùi thơm cháy xém cùng thuộc ra phố dầu chân vị tràn ngập trong không khí. Thương nhân buôn gia vị đem đến từ phương đông dấu hoa hồng, cây nục đậu khấu xếp thành núi nhỏ, một bên quán rượu khắc hoa cửa gỗ nửa mở, mơ hồ tiếng cười hòa với đàn lút giai điệu truyền ra. Ba tầng cao đá xây kiến trúc tầng tầng lớp lớp, tầng dưới chót tiệm sắt bên trong truyền đến gang thanh âm, bên ngoài còn treo lộ ra được nhiều loại vũ khí cùng phòng hộ dụng cụ. Nơi góc đường, luyện kim thuật sư thủy tinh cầu tại ánh chiều tà chiếu dọi xuống lưu chuyển lên đu lam tia sáng, học đồ chính đi cả nhắc lao hoa văn màu pha lê bên trên tinh tượng đồ đằng. Đi tại trên con đường này, luôn cho Bợ Lạ Kệ một loại giống như là tại đi dạo phiên chợ cảm giác. Với tư cách học viện sĩ ạt vì học sinh cung cấp thương nghiệp công trình, các học sinh nhiều loại thường ngày nhu cầu cũng sẽ ở nơi này đạt được thỏa mãn. Cho nên trường học Nam Bộ một mực học sinh mật độ nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Bộ phận lớn dạy học công trình cùng lầu dạy học đều tập trung ở trường học khu vực trung tâm cùng Đông Nam Bộ, mà học sinh hưu nhàn công trình, phúc lợi công trình cùng thương nghiệp công trình thì tập trung ở Tây Nam Bộ, cũng chính là bọn hắn hiện tại vị trí. Bao quát bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi cũng tại kề bên này. Đó chính là phân phối cho các học sinh ký túc xá. Ngoại trừ đặc biệt vì thành viên hoàng thất đơn độc thành lập hoàng tộc ký túc xá cùng vì A Ban cái kia chút số rất ít thiên tài hoặc thiên tiêu con trai đặc biệt thành lập hộ phách quán ở vào giải đất trung tâm bên ngoài, người khác ký túc xá đều tại thương nghiệp công trình bên ngoài khu vực. Đi dạo xong thương nghiệp công trình sau là một chút cùng loại với biệt thự 2 tầng kiến trúc. Cái này chút co rút nhanh, còn chưa mở ra kiến trúc đều là vì học sinh chuẩn bị hoạt động nơi trốn, bên trong có các loại các học sinh cần có công trình. Mà bọn hắn đại đa số thời điểm bị với tư cách xã đoàn hoạt động nơi trốn, nhưng cũng có một chút bị dùng làm chương trình chuyên ngành giảng bài nơi trốn. Ví dụ như trong đó kiếm đạo quán liền bị dùng đến truyền thụ thể năng khóa, luyện kim kỹ thuật trong phòng công trình có thể giúp học sinh tại luyện kim khóa điều chế nước thuốc phép thuật, cùng chuyên vì tăng lên tinh thần lực mà cung cấp huyễn cảnh mô phỏng quán sẽ bị ma lực cảm ứng khóa lợi dụng. Phía ngoài biểu hiện ra trên tường còn mang theo một chút tại lĩnh vực này kiệt xuất đại biểu chân dung cùng ảnh chụp. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là từ xì ạt trường học tốt nghiệp. Xác thực tới nói tại đế quốc có thể có thành tựu cho tới thanh danh hiển hách nhân vật cơ hồ hơn phân nửa đều từng ở chỗ này bồi dưỡng qua. Học viện xì ạt có sự khác nhau rất lớn chuyên nghiệp, ngoại trừ học sinh số lượng nhiều nhất ma pháp khoa, còn có thể thuật khoa, kinh thương khoa cùng ma đạo khoa nghiên cứu phát minh các loại rất nhiều chuyên nghiệp. Nó tận sức tại vì các lĩnh vực chuyển vận nhân tài. Mà đây cũng là bọn nó sinh khắp nơi các nơi nguyên nhân. Đi gần một giờ, một tòa chiếm diện tích to lớn 6 tầng kiến trúc rốt cục xuất hiện trước mắt của hai người. Đây cũng là học viện xì ạt vì học sinh cung cấp chỗ ở. Đồng thao quán. Tòa kiến trúc này liền như là nó tên đồng đạo, vẻ ngoài lấy phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt điều làm chủ, trên mặt tường pha tạp hoa văn, giống như là tuế nguyệt điêu khắc ở ấn ký phía trên. Tòa kiến trúc này từ trường học thành lập mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Liên tiếp tòa này to lớn kiến trúc nơi xa còn đứng sừng sững lấy một tòa 4 tầng lầu nhỏ, đó chính là vì bồi đọc người hầu cung cấp trụ sở. Vỡ là kệ từ Alins trong tay tiếp nhận dương hành lý. Ngươi cũng đi thu dọn đồ đạc đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật Alins cũng không có cái gì hành lý, so với mình mang to lớn cái dương, đồ đạc của nàng chỉ dùng một cái vali xách tay nhỏ liền có thể dung nạp. Dù sao nàng đi vào nhà tợ sĩ vạn thời điểm cũng đã là người không có đồng nào. Alins nghe vậy gật đầu, dẫn theo dương hành lý hướng nơi xa lầu nhỏ đi đến. Tại Alins rời đi sau đó, vẫn là kẻ một mình dẫn theo hắn cái kia to lớn dương hành lý bước vào túc xá cửa chính. Thuận thang lầu trèo lên trên, hắn đi vào lầu 5. Gian phòng của hắn tại lầu 5 cuối cùng. Trên hành lang, hắn có thể nghe được đỉnh đầu lầu 6 truyền đến lui tới tiếng bước chân. Đồng thao quán nữ buộc tựa hồ đang bận thu thập đã tốt nghiệp học sinh chống ra gian phòng, đến vì sau đó không lâu năm nhất nhập học tân sinh chuẩn bị gian phòng. Vỡ là kẻ đi vào trước của phòng, nhìn xem không có cái móc chìa khóa cửa, đem dương hành lý phóng tới trên mặt đất, vươn tay đối nó hơi thả ra một chút ma lực. Một giây sau cửa phòng thế mà giống như là hưởng ứng triệu hoán, như kỳ tích mở rộng. Vỡ là kẻ nhấc hành lý lên dương đi vào. Nơi này mỗi một cánh cửa đều bị thi triển ma pháp mạch kín, chỉ có phù hợp đối ứng ma lực mới có thể đem nó mở ra. Xác thực rất khéo léo. Sau khi tiến vào, vỡ là kẻ đánh giá đến trong phòng hoàn cảnh. Một gian đơn giản phòng một người ở giữa, bên trong chỉ có một ít giống bàn đọc sách, giường, tủ quần áo mấy thứ cơ sở đồ dùng trong nhà, nhưng là bị đánh quét không nhốn bụi trần. Nhưng đây đối với bờ là kẻ tới nói đã đầy đủ. Hắn buông xuống cái dương, đi vào phía trước cửa sổ mở cửa sổ ra. Đứng tại phía trước cửa sổ, vì phòng rót vào không khí mát mẻ đồng thời hắn nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều ánh chiều tà dưới, toàn bộ trường học tựa như một tòa phong cách cổ xưa chấn nhỏ, dẫn theo dương hành lý các học sinh đi xuyên qua trong hẻm nhỏ. Học kỳ mới muốn bắt đầu. Nội dung chính tuyến cũng rốt cục muốn nên đón chương mới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, nhân vật chính đăng tràng chương 27, nhân vật chính đăng tràng học kỳ mới thường thường là tại một mảnh các học sinh mong đợi cùng náo nhiệt bầu không khí bên trong triển khai. Si A hội học sinh quán lúc này đã đầy áp người, như lễ đường to lớn hoạt động nơi trốn, chỗ người nghe chia làm từ xa đến gần, từ cao tới thấp 4 tầng. Căn cứ an bài, năm nhất tân sinh thống nhất ngồi tại tầng thứ nhất, năm thứ hai ngồi tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Vỡ là kẻ ngồi tại năm thứ hai trên chỗ ngồi uống vào cà phê. Nhìn xem hàng phía trước nói cười năm nhất những học sinh mới. Cái này chút đối tốt đẹp tương lai tràn ngập ước mơ bọn nhỏ còn chưa ý thức được bọn hắn tiếp xuống kỳ thi phân lớp gặp phải như thế nào tán khốc khảo nghiệm. Vậy sẽ là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất khảo nghiệm. Đồng thời nhân vật chính của chúng ta cũng đem nên đón cái thứ nhất gặp chắc trở. Lại nói nhân vật chính của chúng ta hiện tại ở đâu đâu. Vỡ là kẻ lắc lắc cổ trái phải nhìn quanh, nhưng là cũng không có phát hiện nhân vật chính bóng dáng, ngược lại là cử động của hắn dọa sợ chung quanh bạn học. Bọn hắn lặng lẽ hướng nơi xa nhích lại gần. Mặc dù không biết cái này ác bá đến cùng đang làm cái gì, nhưng là sợ đối phương một cái không vui đem trong tay cà phê đổ vào trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn hắn rất sau hối hận tới chậm cho tới không có chỗ ngồi chỉ có thể ngồi vào loại người này bên cạnh. Uy, cách hắn xa một chút ta, ngươi chẳng lẽ không thấy được hắn là ai sao? Thôi đi, thật xúi quẩy, khai giảng ngày đầu tiên liền nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Đúng đấy, lại nói trường học làm sao còn không có đem hắn khai trừ a? Đem dạng này nhọt lưu tại trường học có chỗ tốt gì? Uy, lại nói các ngươi nghe nói không? Hắn giống như tại Nam Tức luận bàn thi đấu bên trong cầm hạng nhất. Cái này ta cũng nghe nói, tựa như là lời đồn a. Uy, các ngươi ngược lại là nhỏ giọng một chút ta, để hắn nghe được liền phiền toái. Trung quanh các học sinh thanh âm xì xào bàn tán đều bị bỡ là kẹ nghe hết. Alin đối với hắn tiến hành che kín con mắt dựa vào thính giác đến đối chiến huấn luyện đặc thù, cái này khiến hắn ngoại trừ thị giác bên ngoài, cái khác cảm giác có rõ rệt tăng lên. Đối với trung quanh người nghị luận hắn cũng không thèm để ý, hắn ngược lại là suy nghĩ lên Alin lúc này ở làm cái gì, bởi vì lập tức sẽ bắt đầu chương trình học, cho nên nàng cũng liền không cần mỗi thời mỗi khắc cùng tại bên cạnh mình. Nàng đoán chừng cũng có cơ hội bắt đầu làm một số chuyện. Ở chỗ này, tiếng thảo luận dần dần biến mất. Si A hiệu trưởng mộ đèn Si A tại các học sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đứng tại hội học sinh quán trên võ đài. Đối mặt cái này tóc trắng xóa lao nhân, các học sinh ánh mắt bên trong không khỏi mang theo kính sợ. Anh hùng gia tộc tất nhiên sẽ sinh hạ anh hùng huyết mạch. Lịch sử chiếu cố may mắn cũng biết vẫn bị lịch sử chỗ chiếu cố, lịch sử cũng tại một mình xác minh lấy điểm này. Cũng tỉ như nhân vật chính của chúng ta, thân là sơ đại kiếm thánh hậu duệ, chạy xuôi kiếm thánh huyết mạch, hắn tất nhiên cũng biết đạp vào đồng dạng vinh quang đường. Mặc dù hắn đối với cái này không hiểu rõ tình hình, mà với tư cách sáng tạo trường này đồ long anh hùng dị gở xỉ a hậu đại, lão nhân này tại 30 tuổi lúc cũng đã có thể thuần thục sử dụng các loại khó mà thao tác cao cấp ma pháp. Mà thực lực của hắn bây giờ nghe nói đã đến một loại cao thâm khó dò cảnh giới, thậm chí có truyền ngôn hắn hiện tại đã đạt đến có thể cùng trong truyền thuyết đại pháp sư mẹ dễ tướng địch nổi trình độ. Điểm này bỡ là kẻ cũng không thể cho bằng chứng, dù sao mẹ dễ đã chết đi gần 200 năm, hai người căn bản không có khả năng có cùng đài thi đấu cơ hội. Nhưng là thực lực của hắn không thể nào chất vấn. Rất nhiều lần nhân vật chính gặp được không cách nào khắc phục to lớn ngăn trở lúc, đều là hắn xuất thủ cứu trận hóa giải. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn bị rất nhiều người chơi xưng là hợp lý hắc. Học kỳ mới đến nơi, ta thấy được rất nhiều quen thuộc khuôn mặt cũ, cũng nhìn thấy rất nhiều chiều khí phồn thịnh khuôn mặt mới. Nhìn thấy mọi người bao hàm đấu trí ánh mắt, ta rất vui vẻ. Mộ Đen Sĩ ạt dùng hắn cái kia khàn khàn mà thế sự xoay vần thanh âm hướng tất cả học sinh đọc diễn văn. Nhưng mặc kệ là cái nào thế giới, lãnh đạo diễn thuyết luôn luôn không thể tránh khỏi buồn tẻ không thú vị, cái này khiến Bợ Lạ Kệ nhịn không được ngáp một cái. Hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian kết thúc trận này quá trình, sau đó đi làm mình chuyện nên làm. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời năm thứ 2 đại biểu học sinh, Leonardo Solian bạn học lên đài. Nghe được cái tên này, nguyên bản hào hứng kẻ nhạt Bợ Lạ Kệ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên đài tấm kia quen thuộc mà thân cận khuôn mặt, trong lòng có chút nổi lên kích động. Nhân vật chính của chúng ta rốt cục leo lên sân khấu. Kính yêu các vị bạn học, rất vui vẻ đại biểu năm thứ 2 ở chỗ này vì các vị dâng lên học kỳ mới lời chúc mừng. Anh Tuấn tướng mạo phối hợp thêm cái kia giàu có giống được từ tính tiếng nói, nhân vật chính của chúng ta mới mở miệng liền bắt được không ít tân sinh nữ sinh phương tâm. So với bình luận mình lúc xì xào bàn tán, lúc này đối với Leonardo nói nhỏ thảo luận đa số một chút tán thưởng. Đơn giản có thể xưng là hai thái cực a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân vật chính quang hoàn sao? Vẫn là kẻ ngược lại không hâm mộ. Hắn không có cái gì dạ tâm, chỉ muốn bình an tốt nghiệp, đây cũng là hắn mục tiêu duy nhất. Gây nên người hắn quá nhiều chú ý cũng không phải là kỳ vọng của hắn. Bất quá hắn cũng không phải không có chủ nghĩa anh hùng tình hoài. Tiếp nhận nhân vật chính nhiệm vụ, trở thành thế giới này nhân vật chính, sau đó tại mọi người ca ngợi bên trong đạp vào vinh quang anh hùng con đường, cái này chút bên ngoài vinh dự hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng là chỉ có vô số lần thông quan sĩ an hậu duệ kiếm thánh hắn biết rõ cái này gặp phải như thế nào ngăn trở cùng gặp chắc trở. Với lại rất nhiều mấu chốt ngăn trở chỉ có thân phụ kiếm thánh huyết mạch Leonardo mới có thể vượt qua. Nhất là chương 3, cuối cùng bốt, khát máu giờ dạ cụ lạ, chỉ có Leonardo kiếm thứ 7 mới có thể đem hắn chém giết. Cho nên nói, đã biết có người sẽ gánh chịu tất cả gặp chắc trở, như vậy mình vì sao ai nhất định phải tìm chịu tội đâu? Đó là cỡ nào ngu xuẩn hành vi? Tuân theo kế hoạch lúc trước, hoàn toàn dựa theo nội dung cốt truyện đi. Cứ như vậy, thông qua đủ loại khảo nghiệm cùng ma luyện Leonardo sẽ tự hành giải quyết tất cả nguy cơ. Mình chỉ cần giảm xuống cảm giác tồn tại, lặng lặng cầm tới bằng tốt nghiệp chờ hết thảy đều kết thúc liền tốt. Tại bỡ là kẻ thất thần thời điểm, Leonardo đã kết thúc hắn diễn thuyết, dưới đài tiếng vọng thậm chí so vừa mới mộ đèn hiệu trưởng còn mãnh liệt hơn. Bỡ là kẻ cũng theo đông đảo học sinh cùng một chỗ vỗ tay. Tiếp xuống lên đài diễn thuyết theo thứ tự là năm thứ 3 bộ phép thuật thủ tịch Hoạt Phỉ Tư cùng năm thứ 4 luyện kim bộ thủ tịch Kéo Lệ Ra. Đều không ngoại lệ, chỉ có thân là các niên cấp tinh anh mới có thể với tư cách đại biểu học sinh lên đài. Nhân vật chính của chúng ta Leonardo cũng là với tư cách năm thứ 2 chiến đấu bộ thủ tịch lên đài. Học viện tổng thể chuyên nghiệp chia làm chiến đấu bộ, bộ phép thuật, luyện kim bộ ba loại, mà từ cái này ba loại bên trong lại có thể chia nhỏ vì rất nhiều chỗ khác nhau lĩnh vực, nhưng là hàng năm khảo hạch đều là thống nhất đem cái này ba loại với tư cách luôn khảo hạch đến tiến hành. Mỗi cái lĩnh vực thủ tịch không chỉ có thể thu hoạch được học viện cung cấp ngoài định mức tài nguyên cùng đặc quyền, còn có thể tại miễn trừ học phí đồng thời đạt được ngoài định mức học đồng. Vô luận là cái nào thế giới, đối với học sinh xuất sắc đều là có đặc biệt đãi ngộ. Tiếp xuống từ hoàng thất đại biểu lên đài nói chuyện. Leonardo xuống đài về sau, một đầu màu vàng tóc quan sổ phì ạ tại các học sinh kéo dài trong tiếng vỗ tay chậm rãi đi lên đài. Hoàng thất với tư cách cái này trường học trọng yếu nhà tài trợ, xác thực cũng hưởng thụ lấy đặc biệt đãi ngộ, với lại ném đi sổ phì ạ thứ 3 hoàng nữ thân phận, thành tích của nàng cùng biểu hiện cũng xác thực đáng giá với tư cách đại biểu lên đài diễn thuyết. Các vị, thật hân hạnh gặp mọi người. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ điểm xuất phát, ta rất vinh hạnh đứng ở chỗ này cùng mọi người cộng đồng triển vọng mới tinh học kỳ. Ta thấy được rất nhiều gương mặt mới, mà ta từ trên mặt của bọn hắn thấy được quốc gia này tương lai. Sophia ánh mắt từ dưới đài đảo qua. Đồng thời, ta cũng tại đám người ở trong thấy được không ít quen thuộc lại làm cho người hoài niệm khuôn mặt, lần nữa gặp mặt ta cũng cao hứng phi thường. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, vợ là kẻ luôn cảm giác Sophia đang nói lời này thời điểm ánh mắt một mực đang nhìn mình bên này. Nhưng hiện trường nhân khẩu như thế dày đặc, hẳn là ảo giác của mình đi. Vỡ là kẻ chống đỡ đầu nhìn xem trên đài Sophia. Lúc này nàng mặc học viện sĩ ạt đồng phục, lấy hoàng thất đại biểu thân phận đứng tại lên đài diễn thuyết. Mặc dù ta hiện tại là lấy hoàng thất đại biểu thân phận đứng ở chỗ này, nhưng là nếu như các vị sau này ở trường học hoặc là lớp học gặp được ta, xin đừng nên đem ta coi là hoàng thất thành viên mà cảm thấy có áp lực. Bởi vì ở chỗ này ta cùng các ngươi như thế, mặc đồng dạng quần áo, có đồng dạng thân phận, là một tên học viện sĩ ạt học sinh bình thường, chỉ thế thôi. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, quanh quần tại lớn như vậy hội quán bên trong, thậm chí có một ít bị nàng phụ lên cảm xúc giá hỏa đã đứng dậy hô to Sophia tên để cầu hấp dẫn lực chú ý của nàng. Không thể không nói, Sophia rất có lực hiệu triệu, cũng rất có lãnh đạo thiên phú, nàng cái kia nhân từ công chính chính trị lý niệm rất dễ dàng liền có thể gây nên mọi người cộng minh cùng ủng hộ. Nhưng Mở Lạ Kẽ lại là từ trong ngực móc ra một cái sổ ghi chép, xuất ra bút ở phía trên ghi chép lên nội dung chính tuyến chủ yếu tình tiết cùng cần thiết phải chú ý đoạn thời gian cùng hạng mục công việc. Chương 1, hết thảy 6 cái chương tiết, ở trong này ngoại trừ cuối cùng bút, nhân vật chính Leonardo hết thảy muốn đối mặt 3 cái chương tiết nhỏ bút, cũng chính là cái gọi là tinh anh quái. Gần nhất quân địch tại chương 1, tiết, kỳ thi phân lớp cho học sinh mới nhập học, bên trong liền sẽ gặp được. Kỳ thi phân lớp cho học sinh mới nhập học khảo thí hình thức thập phần có ý tứ, mỗi tổ là từ một tên năm thứ 2 học sinh dẫn đầu 2 tên năm nhất học sinh đội hình đến tổ đội. Đến lúc đó Leonardo dẫn đầu tiểu tổ sẽ ngoài ý muốn gặp được ngoài ý liệu gặp phải. Ném đi tương đối điệu thấp năm nhất thời kỳ, cái này chính là hắn lần thứ nhất tại học viện sĩ ạt bộc lộ tài năng thời cơ. Theo phụ trách chủ trì bộ phép thuật lý đờ giáo sư kể xong kết thúc từ, cái này nhàm chán lại dài rằng giặc học kỳ mới nghi thức khai mạc rốt cục tại một trận lại một trận trong tiếng vỗ tay an ổn kết thúc. Rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn đi cùng hiện trường trường học giáo sư lên tiếng kêu gọi đến làm sâu sắc đối phương đối với mình ấn tượng. Nhưng Mở Lạ Kẽ lại không nghĩ ở chỗ này dừng lại lâu, hắn yên lặng thu lại sổ ghi chép. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, không cần gây nên bất luận người nào chú ý. Người tốt. Đang lúc Mở Lạ Kẽ vùi đầu thu thập sổ ghi chép lúc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Rất vui vẻ lại gặp mặt. Đối với tại học viện sĩ ạt thanh danh đã xú danh chiều, tính cách hỉ nộ vô thường Mở Lạ Kẽ tới nói, có thể thu đến chủ động ân cần thăm hỏi người cũng không nhiều. Hắn ánh mắt có chút di chuyển lên, nhìn thấy đầu kia mái tóc màu vàng cũng đã biết là ai. Lần này phiền toái. Hắn ngẩng đầu, vừa mới còn đứng ở trên đài với tư cách thành viên hoàng thất diễn thuyết Sophia hiện tại cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, giống một cái xa cách nhiều ngày bạn tốt quen thuộc cùng mình chào hỏi. Ta diễn thuyết rất vô vị sao? Để ngươi liền ngẩng đầu hào hứng đều không có. Mở Lạ Kẽ cố nén nhíu lông mày xúc động. Lúc này chung quanh một chút nguyên bản đang định rời đi người nhao nhao ngừng lại, ngừng chân nhìn về phía nơi này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tất cả ánh mắt tập trung tại hắn cùng Sophia trên thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 28, học kỳ mới hỏng bét mở màn chương 28, học kỳ mới hỏng bét mở màn thân là một cái tại chương 2, chính là vội vàng lò gặp không đáng chú ý nhỏ phản diện, muốn lặng lẽ thay đổi vận mệnh của mình, cùng nội dung cốt truyện nhân vật trọng yếu bảo trì thích hợp khoảng cách mới là lựa chọn chính xác. Mong muốn đề cao độ thân mật cần phí không nhỏ công phu thậm chí cần chế định cái này đến cái khác kín đáo sách lược, so sánh dưới bảo trì xa lánh liền muốn lộ ra đơn giản nhiều. Nhưng thật là như vậy phải không? Mở Lạ Kẽ nhìn xem trước mặt một đầu bắt mắt tóc vàng nữ sinh, lâm vào thật sâu nghi ngờ ở trong. Là Mở Lạ Kẽ lại khô cái gì sao? Hiện tại thế mà liền Sophia điện hạ đều tự mình xuống đài. Khẳng định là dạng này, gia hỏa này từng ngày không phải tại phạm tội chính là tại phạm tội trên đường. Lần này tốt, hiện tại Sophia điện hạ rốt cục muốn tới thu hắn, câu nói kia nói thế nào? Đúng. Vì dân trừ hại. Đối mặt người chung quanh đưa tới ánh mắt cùng nát bét tiếng thảo luận, cái này khiến Mở Lạ Kẽ cảm giác như ngồi bàn trông. Cái gọi là bị đám người chỗ nhìn chăm chú chính là như vậy cảm giác. Mở Lạ Kẽ ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Sophia, ở trong lòng suy tư đối phương tìm đến mình mục đích. Ta nghe nói ngươi bị tố rất chuyện, rất xin lỗi phát sinh chuyện như vậy. Sophia nhìn xem Mở Lạ Kẽ nói ra. Mặc dù ta nghe được tin tức sau lập tức phái người tới, nhưng là đối phương nói bọn hắn đến thời điểm vấn đề đã giải quyết. Mở Lạ Kẽ nói cảm ơn, phi thường cảm ơn ngài như thế lo lắng ta cái này một tiểu nhân vật, cũng may không cho ngài tạo thành khốn nhiều gì. Sophia thở dài, ngươi quả nhiên không có nghiêm túc nghe ta diễn thuyết đi. Rất xin lỗi. Mở Lạ Kẽ cũng không để ý gì tới giải đối phương ý tứ. Ta vừa mới trên đài nói qua, hiện tại thân phận của ta chỉ là học viện học sinh bình thường, không phải sao? Sophia nói ra, cho nên liền vứt bỏ ngài loại này kính sưng, đổi dùng ngươi đi. Chán, tốt, phi thường cảm ơn ngươi. Nghe lấy cùng đệ Giannis không có sai biệt, Mở Lạ Kẽ nghi hoặc chẳng lẽ chủ tuyến nhân vật đều ưa thích thông qua thay đổi xưng hô phương thức đến biểu thị giữa hai người khoảng cách sao? Nhưng là bọn hắn động tác này đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng không có dung nhập trong đó tạo mối quan hệ dự định. Cũng may lúc này hai tên tôi tớ xuyên qua chung quanh đám người vây xem, mạnh mẽ sẽ mở một đường vết rách đi vào đang tại nói chuyện Mở Lạ Kẽ cùng Sophia bên người. Các nàng tại Sophia bên thai nói nhỏ cái gì, sau đó chỉ thấy Sophia cao mày, sau đó nhìn về phía Mở Lạ Kẽ. Xin lỗi, mặc dù còn có ít lời nghĩ nói với ngươi, nhưng là có vẻ như có một số việc cần ta đi xử lý. Cũng may Sophia tại học viện Siad bổ nhiệm lấy hội trưởng hội học sinh chức vụ, bình thường chiếu cố việc học đồng thời còn có rất nhiều công việc chờ lấy nàng đi xử lý, điều này cũng làm cho nàng rất không bao lâu đợi hội trưởng thời gian ở tại một cái địa phương. Mở Lạ Kẽ phi thường may mắn điểm này. Ngài, ân, ách, ngươi có chuyện lời nói mời đi làm việc liền tốt, không cần để ý ta. Ân, cái kia tạm biệt. Sophia mỉm cười cùng ta với tay, quay người tại tôi tớ cùng đi rời đi. Nguyên bản vây xem học sinh tại đã trải qua ngắn ngủi chấn kinh cùng nghị luận sau cũng bốn phía tán đi. Mở Lạ Kẽ thở dài. Học kỳ mới thật sự là hỏng bét mở màn. Cùng lúc đó, học viện giáo sư lâu bên cạnh lầu các. Tòa này cao ngất lại kỳ lạ kiến trúc tầng cao nhất cơ hồ có thể đem toàn bộ học viện xì ạt cảnh tượng thu hết vào mắt. Mà vừa mới đang tái sinh trước mặt diễn thuyết xong mổ đẹp hiệu trưởng lúc này đang chậm rãi thuận xoắn ốc thức thang lầu trèo lên trên. Đến đỉnh sau một cái cũ kỹ cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt, hắn đưa tay đẩy cánh cửa này liền đang phát ra chi xoay réo vang sau chậm rãi rộng mở. Vì sao a không khóa cửa đâu? Có cần phải sao? Môn này mỗi lần vừa mở liền cùng kéo còi báo động. Đoán chừng không có hội học sinh nghĩ đến, nhà này bình thường cấm chỉ đi vào đỉnh lầu các bộ lại là một cái đơn sơ phòng nhỏ. bên trong ngoại trừ một cái một mình ghế sofa, một cái giường cùng một cái nhỏ hẹp tủ quần áo bên ngoài chất đầy đủ loại luyện kim vật liệu. Trong lúc nhất thời để cho người ta không biết rõ đến cùng là gian phòng vẫn là phòng chứa. Có lẽ bản thân thành lập dự tính ban đầu chính là dùng làm cất giữ, chỉ bất quá bị người nào đó cưỡng ép chiếm cứ ở tại nơi này. Cửa vừa mở ra, Mộ Đen hiệu trưởng cảm nhận được trong phòng thẳng hướng trào ra ngoài nhiệt khí, trong đó pha tạp lấy gây mũi dị sắc vị, nhíu mày. Ngươi lại tại nghiên cứu cái gì cổ quái kỳ lạ đồ vật? Một người có mái tóc rối bời trung niên nam nhân lúc này ngồi cạnh cửa sổ trước bàn, túi đầu đối một khối màu đồng xương cốt tiến hành nhiệt độ siêu cao làm nóng. Một loại mới nếm thử, có thể cường hóa xương cốt. Xác định uống về sau sẽ không khẽ động xương cốt tựa như đồng hồ phát ra cùng cụm âm thanh sao? Nam nhân đem hòa tan phía sau xương cốt đổ vào dụng cụ, không bài trừ loại khả năng này, nhưng cũng phải có người thử qua sau mới biết được. Đừng đối các học sinh ra tay. Sẽ không, ta lúc đầu dự định nhờ ngươi hỗ trợ thí nghiệm. Ta cự tuyệt, ta bộ xương giả này sớm muộn muốn bị ngươi cả tan cảnh. Mộ Đen thở dài, tại trên ghế salon ngồi, nhìn nam nhân đem dụng cụ bên trong đồng chất lỏng tiến đến trước mũi cẩn thận ngửi ngửi. Để hắn ở chỗ này có lẽ là chuyện tốt, dạng này cũng không cần sợ hắn đột nhiên đến linh cảm chơi đùa ra nguy hiểm gì đồ vật tai họa đến học sinh. Hắn cứ như vậy an tĩnh nhìn đối phương, không có ý định đi đánh gây hắn. Một lát sau, thẳng đến nam nhân rốt cục bận rộn xong, lúc này mới nhớ tới ngồi tại trên ghế salon chờ đợi thật lâu Mộ Đẹp hiệu trưởng. Muốn uống loại kia. Nam nhân đem hai cái chén trà đưa tới Mộ Đẹp hiệu trưởng trước mặt. Người nơi này lúc nào có trà? Mộ Đẹp hiệu trưởng hơi kinh ngạc. Không phải trà, nam nhân lắc đầu, cái này chén là xúc tiến ma lực tuần hoàn, cái này chén là chậm lại ma lực tuần hoàn, đã tới liền giúp ta thí nghiệm một cái. Đề nghị của ta là vì lý do an toàn hai chén cùng uống. Người cái tên điên này, tại sao phải chấp nhất tại bắt lấy ta cái này lao cốt đầu hô hố? Yên tâm, lấy thực lực của ngươi không có nguy hiểm. Ngươi vừa mới có nói qua vì lý do an toàn a. Mộ Đẹp hiệu trưởng mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng vẫn là tiếp nhận hai chén cùng một chỗ rót vào trong miệng. Hắn không có cự tuyệt chỗ trống, dù sao lúc trước mời cái tên điên này đến học viện dạy học điều kiện tiên quyết chính là toàn lực ủng hộ hắn luyện kim nghiên cứu. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ học viện, dám cùng cái này đương đại ma pháp sư mạnh nhất nói như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một người. Đó chính là học viện sĩ ạt luyện kim thuật học danh dự giáo sư, Ô Đại giáo sư. Hắn tại luyện kim thuật giới danh vọng liền như là Mộ Đẹp hiệu trưởng tại ma pháp giới danh vọng bình thường vang vọng. Chỉ bất quá hắn tại giới nội thanh danh không hề giống Mộ Đẹp, tất cả đều là ca ngợi. Luyện kim tiên điên, đây là bên ngoài cho hắn xưng hô, theo một ý nghĩa nào đó xem như một loại tiếng xấu, nhưng hắn người ngược lại biểu thị rất ưa thích, bởi vì hắn cho rằng đây là đối với hắn luyện kim chấp nhất theo đuổi tán thành. Mộ Đẹp đem hai cái chén không đưa trả lại cho hắn, đều nói thực lực của hắn tiếp cận nhất truyền kỳ ma pháp sư mê dễ, nhưng là hắn ngược lại cảm thấy gia hỏa này tại đối điên cùng sự vật si mê cùng truy cầu bên trên mới càng thêm tiếp cận vị kia của nhân dị thương tìm được không có. Mộ Đẹp hiệu trưởng vì phòng ngừa gia hỏa này lại toàn bộ ý đồ xấu, liền lựa chọn tiến vào chính để hỏi. Ô Đẹp kéo qua cái ghế ngồi tại hắn Mộ Đẹp đối diện. Còn không có, ta nghiên cứu chế tạo kết giới ma pháp là bằng vào ta làm hệ tâm, mặc dù có thể bao trùm toàn bộ học viện, nhưng lại không cách nào làm đến nhanh chóng tỉ mỉ định vị. Hắn ở chỗ này cũng không mẹn mẹn là vì thuận tiện hắn cái kia điên của nghiên cứu, đương nhiên càng không phải là vì định tháp phong cảnh. Cái kia trước mắt có thể xác định đối phương là ai chăng? Ma lực chấn động giống như là phương Bắc Thảo Nguyên bộ lạc, bọn hắn từ trước đến nay giống đàn sói quần thể hành động, với lại bọn hắn chui vào thủ đoạn rất cao minh. Tô đã thanh âm trầm xuống, rất phù hợp bọn hắn bí ẩn đi săn lúc tác phong. Số lượng rất nhiều, cũng không ít, dù sao bọn hắn am hiểu nhất chính là ẩn nấp ma lực, tụ tập lại một chỗ căn bản khó mà phân biệt. Mộ Đen biểu lộ ngưng trọng lên, bọn hắn chạy khoảng cách xa như vậy đến học viện là muốn làm cái gì? Hơn nữa còn trước ở các học sinh khai giảng nút bên trên. Như lời ngươi nói, thời gian mới là vấn đề. Tô lẹ gật đầu, ta đề nghị trước tiên đem kỳ thi phân lớp trì hoãn, hoặc là đem khảo thí địa điểm sửa chữa một cái. Dương dẫm hoàn cảnh có thể cho bọn hắn như cá gặp nước. Mộ Đen suy tư một chút, lắc đầu. Không được, mấy trăm năm qua truyền thống không thể thay đổi, với lại phương Nam rừng rậm sân bãi đã bố trí xong. Dứt bỏ thời gian không nhất định tới kịp, tạm thời sửa chữa cũng biết hao phí to lớn tài nguyên. Như vậy ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, một khi có học sinh bởi vậy phát sinh ngoại ý muốn ngươi gặp phải áp lực lớn. Mộ Đen không phủ nhận gật đầu, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy tất cả có năng lực thực chiến giáo sư cùng một chỗ ngồi chờ từ một nơi bí mật gần đó lấy bảo đảm thí sinh an toàn. Ô đại thở dài, được thôi, vậy ta đang thi trong lúc đó tạm thời đem ma lực phạm vi bao trùm có nhỏ lại đến phương Nam rừng rậm một vùng, dạng này hẳn là có thể làm được chính xác một chút. Ân, vậy cứ như vậy đi. Nhỏ hẹp trong lầu các, hai người ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Ô đại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Đen. Hiện tại là cảm giác gì? Cảm giác gì? Ngươi chỉ cái gì? Ô đại con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mộ Đen hiệu trưởng. Giống như là đang quan sát thí nghiệm chuột bạch. Dù ta nghiên cứu chế tạo nước thuốc sau có cảm giác gì, tính toán thời gian cũng đã có hiệu quả. Mộ Đen cau mày, ừm. Vừa rồi ta liền muốn nói rồi, từ vừa mới bắt đầu vẫn lúc lạnh lúc nóng, sau đó thân thể có chút nở. Tôi đã cầm bút tại sổ ghi chép bên trên nghiêm túc ghi chép lại. Còn có không? Trước mắt chỉ những thứ này. Nha. Tôi lại ghi chép xong cài lên mở, lúc này mới tựa như nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Đen. Ta hẳn là không cần lo lắng an toàn tính mạng của ngươi a. Mộ Đen bị gia hỏa này tức giận đến, chẳng lẽ ta uống trước đó ngươi không có suy nghĩ qua sao? Ô đã không nói gì, chỉ là yên lặng đứng dậy từ trên giá lại cầm một bình không biết tên nước thuốc trở về. Uy, đem cái này uống. Đây là giải dược. Mộ Đen sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch. May mắn gia hỏa này còn bảo lưu lấy một chút cơ bản nhân tính. Trên lý luận hẳn là,
Nha vân vân, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Mộ Đen hiệu trưởng cầm bình không tay khẽ run lên. Bởi vì hắn phát hiện lúc này gia hỏa này lại tại dùng quan sát thí nghiệm chuột bạch con mắt nhìn mình chằm chằm.
Ô đại bất cảm. Đây là ta nghiên cứu chế tạo loại thứ ba, có thể đem trong cơ thể ma lực thời gian ngắn ngưng kết.
Cái gì?
Dứt lời, Mộ Đen hiệu trưởng cảm giác toàn thân một trận cứng ngắc, ngửa đầu vừa ngã vào trên ghế salon.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 29, Phương Nam rừng rậm chương 29, Phương Nam rừng rậm bợ lạ kệ ngồi tại sân trường ven đường khắp nơi có thể thấy được ghế đá, lấy tay xoa nắn gương mặt. Bộ mặt truyền đến đau đớn cùng xoa nắn làm cho hắn hơi nhấc lên một chút tinh thần cùng nhiệt tình.
Ân, cứ việc cùng dự tính có chênh lệch chút ít, nhưng là còn tại trong phạm vi có thể khống chế.
Mới là lạ. Bợ lạ kệ ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình ra hỏa, hít sâu một hơi.
Chúng ta thật sự là có duyên.
Trước mặt cái này thân cao khoảng chừng gần 2 mét cậu thả đàn ông đang tại mỉm cười cùng mình chào hỏi, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không biết hẳn là lộ ra cái dạng gì biểu lộ.
Đây coi như là có duyên sao?
Tại trước đó đã biết đối phương sẽ ở năm nay nhập học điều kiện tiên quyết, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Nhưng là đối phương chủ động đụng lên đến cùng mình chào hỏi cái này liền có chút để cho người ta bất ngờ.
Đệ Giản Nhi bên hông vẫn như cũ cài lấy chuôi này to lớn kiếm lớn, đối phương tựa hồ đã đem nó coi là trên người mình một kiện vật phẩm trang sức, tựa như trên quần áo châm ngực.
Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, bợ lạ kệ học trưởng.
Tại sao phải như vậy gọi?
Bởi vì ngươi là ta học trưởng không phải sao?
Nếu như ngươi là bởi vì trước đó luận bàn thi đấu chuyện mà tức giận, như vậy ta xin lỗi ngươi.
Đệ Giản Nhi chú ý tới bợ lạ kệ sắc mặt cũng không dễ nhìn, vô ý thức cho rằng cái này cùng mình có quan hệ.
Bợ lạ kệ lắc đầu, ta cũng không có tức giận, đây chẳng qua là hợp lý luận bàn mà thôi.
Trên thực tế Đệ Giản Nhi ý nghĩ xác thực không sai.
Bợ lạ kệ vô ý thức sờ lên cổ tay.
Nói thật, tại cùng Đệ Giản Nhi đối chiến sau quả thật đau nhức toàn thân hai ngày.
Trừ bỏ bị hỏa cầu khoảng cách gần đốt bị thương, mỗi lần đón đỡ đối phương cái kia to lớn kiếm lúc toàn bộ thân thể cũng giống như tan rã.
Nói cứng không có một chút toán khí đó là không có khả năng.
Vậy là tốt rồi, Đệ Giản Nhi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy bợ lạ kệ học trưởng ngươi ở chỗ này ngồi là làm cái gì đây?
Chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút mà thôi, hội học sinh trong quán không khí quá khó chịu.
Ân, xác thực có loại cảm giác này.
Đệ Giản Nhi gật đầu, cảm giác diễn thuyết cũng có chút nhàm chán.
Cùng nó nghe lấy cái kia chút thủ tịch nói chuyện, ta vẫn là càng hy vọng có thể cùng bọn hắn tiến hành một trận luận bàn.
Chờ một chút, ngươi vì sao lại ở chỗ này?
Bợ lạ kệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Đệ Giản Nhi.
A.
Đệ Giản Nhi bị đối phương bất thình lình biến cố dọa đến sửng sốt một chút.
Nhưng là bỡ lạ kệ chỉ là dùng con mắt nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ thể phải biết rõ vấn đề này.
Ngay tại vừa rồi,
đang nghe đối phương nhắc lên Leonardo tên lúc, hắn giật mình ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
Cái kia chính là trước mặt gia hỏa này lúc này vốn nên xuất hiện tại sân huấn luyện, cùng chúng ta nhân vật chính tiến hành lần thứ nhất gặp gỡ mới đúng. Nhưng là hắn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cùng mình buồn bực ngán ngẩm dựng lấy lời nói.
Cũng chỉ là nhìn thấy ngươi ở chỗ này ngồi, cho nên cảm thấy có cần phải tới cùng ngươi chào hỏi.
Đệ Giannis gãi gãi đầu. Bởi vì vừa mới tại hội quán bên trong nhìn thấy Sophia điện hạ tại cùng ngươi nói chuyện với nhau, cho nên liền không có tới gần.
Bỡ lạc kẻ.
Vậy bây giờ cũng không cần tới gần a.
Xin nhờ.
Không được, phải nghĩ cái biện pháp đem hắn chi về hắn muốn nên tại vị trí mới được.
Bỡ lạc kẻ nhìn đối phương vừa muốn mở miệng, nhưng là đối phương lại đột nhiên bị cái gì đồ vật hấp dẫn đi ánh mắt.
Alins tiểu thư.
Bỡ lạc kẻ quay đầu, nhìn xem Alins đang từ cách đó không xa đi về phía bên này.
Alins tiểu thư, cao hứng phi thường lần nữa nhìn thấy ngài.
Đệ Giản Nhi nhìn thấy Alins tựa như là thấy được đức cao vọng trọng ân sư đồng dạng, lập tức túi người cúi đầu.
Thật sự là nghi lễ khá long trọng.
Đây cũng là bởi vì hắn từ gia gia của hắn,
cũng chính là nhà hỗn lở gia chủ nơi đó nghe được một chút liên quan tới Alins truyền thuyết.
Nói là truyền thuyết kỳ thật cũng không có quá nhiều nói ngoa thành phần, dù sao Alins từng lập nên công tích đến nay còn thời khắc bị mọi người ghi ở trong lòng treo ở bên miệng. Chỉ bất quá từ khi lấy lọt cái họ này trở thành cấm kỵ sau cũng chỉ có thể tại lén lút nói lên.
Alins liếc mắt nhìn hắn, cũng không có để ý tới mà là quay đầu nhìn về phía vợ lạ kẻ.
Ta tới.
Ân.
Bỡ lạ kệ gật đầu, đi thôi.
Tại hôm nay buổi sáng thời điểm hắn cũng đã thông chi Alins, để nàng tại học kỳ nghi thức khai mạc sau khi kết thúc tới đây tìm chính mình. Cho nên hắn kỳ thật chỉ là tại cái này chờ đợi mà thôi.
Gặp hai người chuẩn bị rời đi, Đệ Giannis vội vàng hỏi, hai vị đây là muốn đi đâu?
Đi huấn luyện.
Đối với Đệ Giannis cái này có chút vô lễ đặt câu hỏi, bỡ lạ kệ cũng không có quá để ở trong lòng.
Nhưng không giống với bỡ lạ kệ xa lánh, đang nghe sân huấn luyện cái từ này sau Đệ Giannis lập tức ánh mắt sáng lên.
Đã dạng này, ta có thể đứng ngoài quan sát học tập một chút không?
Yên tâm, ta tuyệt sẽ không quấy rầy đến các ngươi.
Không được.
Bỡ lạ kệ quả quyết lại vô tình cự tuyệt đối phương.
Đệ Giannis nghe vậy có chút thất vọng, quay đầu nhìn về phía bỡ lạ kệ bên cạnh Alins.
Không giống với bỡ lạ kệ trực tiếp cự tuyệt, Alins thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua hắn một chút.
Ngươi có thể đi sân huấn luyện nhìn xem.
Ân.
Ngay tại Đệ Giannis xuề bài thời điểm, bỡ lạ kệ đột nhiên đề nghị.
Nghe nói rất nhiều thủ tịch đều sẽ tuyển ở nơi đó huấn luyện, nói không chừng ngươi sẽ đụng phải mấy cái, bọn hắn từ trước đến nay ưa thích cùng người luận bàn giao lưu.
Dù dỗ hắn đi qua đi, hiện tại đi qua hy vọng còn kịp.
Dạng này hắn hẳn là còn có thể cùng Leonardo đụng tới.
Nên chuyện đã xảy ra tốt nhất vẫn là để nó thuận theo tự nhiên phát sinh.
Không ngoài dự đoán, Đệ Giannis đang nghe lời này sau trong nháy mắt lại cháy lên đấu trí, nhấc nhấc bội kiếm bên hông.
Đã dạng này, như vậy ta trước hết cáo tử.
Sau đó có thời gian ta sẽ lại đến tìm vợ lạ kệ học trưởng.
Vợ lạ kệ gật đầu.
xin nhờ, không nên tới tìm ta nữa. Nhìn đối phương hướng phía sân huấn luyện phương hướng bước nhanh mà đi, Bợ Lạ Kệ rốt cục thở một hơi. Chúng ta đi thôi. Alins gật đầu, đi theo Bợ Lạ Kệ hướng trường học phương nam đi đến. Hắn hiện tại địa phương muốn đi là nằm ở học viện Sĩ Át nhất phương nam biên giới rừng rậm, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể để cho hắn đạt tới mục đích của mình. Bợ Lạ Kệ có chút mở ra cổ áo, sờ lên meo trên cổ thủy tinh mặt dây chuyền, sau đó cầm tới trước mắt nhìn một chút. Toàn bộ thủy tinh bày biện ra một loại màu tím nhạt. Hắn một mực đang rút ra thời gian bì, phèn giờ nước mắt, bổ sung ma lực, nhưng là trước mắt xem ra hẳn là chỉ là sung một nửa bộ dáng. Đối với hiện tại mình tới nói, cái này tin dự phòng dung lượng thật đúng là lớn. Trên đường, Bợ Lạ Kệ tại ven đường gặp được cửa hàng mua một chút bánh mì, hắn buổi sáng trong phòng vì mặt dây chuyền bổ sung xong ma lực sau liền đội vàng chạy tới hội học sinh quán, cái này cũng liền dẫn đến hắn hiện tại có chút cảm giác đói bụng. Hai người đi hồi lâu, rốt cục đạt tới học viện Sĩ Át Nam bộ biên giới, so với học viện phồn hoa khu vực, nơi này đã cơ hồ không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Bình thường không có người sẽ đi vào nơi này, mà cái này cũng chính hợp Bợ Lạ Kệ ý. Hai người thuận đường đất tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường về sau, một đầu từ nhỏ trên núi chạy xuống dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, mà xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Lại tiến vào trong đi sẽ có nguy hiểm. Hai người xâm nhập một khoảng cách sau, Alins đột nhiên dừng bước, nói với Bợ Lạ Kệ. Bợ Lạ Kệ cũng dừng lại, quay đầu lui tới phương hướng nhìn xem, gặp tiến lên khoảng cách đã đầy đủ sau cũng không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu. Alins sức quan sát cùng cảm giác lực từ trước đến nay nhạy cảm, nếu như ngay cả nàng đều cho rằng sẽ có nguy hiểm, như vậy dừng bước nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Phương Nam rừng rậm hình dạng mặt đất rộng lớn, thậm chí chỉ có một nửa bị phân chia tại học viện phạm vi bên trong. Đối với rừng rậm chỗ sâu, cho dù là cái kia chút có thâm niên kinh nghiệm giáo sư cũng rất ít bước chân, bởi vì nơi đó là các loại tinh linh bí ẩn nghỉ lại địa phương, trong đó không thiếu một chút có tính nguy hiểm, nhất là rừng rậm khu vực hải tâm. Vỡ là kẹ ngẩng đầu xa xôi chỗ sâu đại thụ. Cho dù chung quanh có thật nhiều cây cối ngăn chặn lấy tầm mắt của hắn, nhưng hắn vẫn là dễ dàng chú ý tới cây kia đại thụ che trời. Đó là nó, lãnh địa. Hiện giai đoạn vẫn là không cần bước chân cho thỏa đáng. Vỡ là kẹ thu tầm mắt lại. Đơn giản tới nói, vùng rừng rậm này đơn giản tràn đầy thần bí không biết cùng tính kiêu chiến. Đây cũng là học viện Sĩ Át các giáo sư thường xuyên sẽ đem nơi này với tư cách khảo thí sân bãi nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bọn hắn cũng đều vì các học sinh sớm thanh lý ra một mảnh an toàn có thể khống chế khu vực. Vỡ Lạ Kệ vẫn ngắm nhìn xung quanh, cảm thụ được rừng rậm tĩnh mịch không khí cùng gió thổi qua cành lá phát ra tiếng xào xạc. Vỡ Lạ Kệ nghiêng mắt nhìn mình giao diện thuộc tính. Lực lượng, 7 tinh thần lực, 5 ma pháp, 5 kỹ năng chiến đấu, lấy loạt kiếm kỹ, cơ sở, kỹ năng ma pháp, phong nhận, cấp thấp, Level 3, hỏa câu thuật, cấp thấp, Level 3, tia chớp, cấp thấp, Level 2, xét đánh, trung cấp, Level 1, lấy loạt kiếm kỹ đã theo nhập môn tiến cấp tới cơ sở tình trạng. Tại cái kia phía trên còn có thuần thủ, tinh thông cùng cao nhất đại sư cảnh giới. Kiếm thuật không giống với ma pháp, đối với một chút dị bẩm thiên phú người có thể nhanh chóng nắm giữ, nó càng thêm cần chính là ngày qua ngày luyện tập cùng thực chiến không ngừng rèn luyện. Cho nên hắn vẫn là quyết định đem trọng tâm của mình tạm thời phóng tới tăng lên về mặt ma pháp. Lần này hắn muốn nếm thử đồng thời phóng thích hai cái trung cấp ma pháp. Rất nhiều có ưu tú tư chất ma pháp sư đều có làm đến điểm này năng lực, có chút ma pháp sư cường đại thậm chí có thể làm đến đồng thời phát động nhiều cái ma pháp. So với liên tục phóng thích, nhiều ma pháp đồng thời ngâm sướng trong thực chiến có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, dạng này không chỉ có thể rút ngắn kỹ năng trước dao động, còn có thể phối hợp lẫn nhau đem uy lực phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, đây đối với hắn hiện tại ma lực giá trị khẳng định là làm không được, nhưng là có hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng liền có thể hơi thử một chút. Vỡ là kẻ túi đầu nhìn xem trong tay mình sẽ lộ ra màu tím nhạt thủy tinh mặt dây chuyền. Khả năng này sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Bởi vì học viện Sĩ Át bên trong có minh xác quy định, ngoại trừ phía chính phủ lịch đấu cùng định thời gian mở ra sân huấn luyện bên trong, cấm chỉ bất luận kẻ nào tự mình ẩu đả hoặc sử dụng ma pháp. Hiện tại sân huấn luyện quá nhiều người, mà chuyên môn người phòng huấn luyện xin xuống tới lại yêu cầu thời gian, cho nên mới hắn lặn lội đường xa đến nơi này. Vùng rừng rậm này bởi vì sự rộng lớn phạm vi cùng tươi tốt cây cối che chắn, khiến cho dù náo ra lớn hơn nữa động tĩnh cũng sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý, cho dù có người chú ý tới đoán chừng cũng sẽ chỉ cho rằng là một loại nào đó cỡ lớn dã thú làm ra động tĩnh. Đây cũng là hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Mặc dù đang tái sinh kỳ thi phân lớp lúc lại bởi vì kịch liệt cạnh tranh cùng người từ ngoài đến tham gia mà trở nên dị thường nguy hiểm, nhưng là trước mắt còn tính là an toàn. Nhưng vì để phòng trường hợp bất chắc, hắn hay vẫn là gọi Alins đi cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 30, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chương 30, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vỡ là kẻ chậm rãi nâng lên hai tay, hai cô giống nhau thuộc tính ma lực phân biệt tại hai tay của hắn hội tụ. Ma lực chuyển hóa làm hai cái liệt diễm hỏa cầu tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Vỡ là kẻ nhắm ngay thời cơ dùng sức vung lên, hỏa diễm đồng thời thoát ly bàn tay của hắn gào thét mà ra, lôi cuốn lấy sóng nhiệt hình cầu chính giữa nơi xa nửa người cao đá tảng. Ầm. Nhìn phía xa hoành ra vết dạng tảng đá, vỡ là kẻ nhẹ nhàng thở ra. Hồi tưởng hai tháng trước, hắn vẫn là một cái thi triển cấp thấp ma pháp đều tốn sức phế vật. Nhưng là hiện tại hắn không chỉ có thể phóng thích trung cấp ma pháp, thậm chí còn có thể làm được cấp thấp ma pháp đồng thời phóng thích. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này còn xa xa không cách nào đạt tới Bợ Lạ Kệ mục đích. Bởi vì tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Bợ Lạ Kệ nhìn xem trong tay mặt dây chuyền. Tiếp xuống hắn muốn nếm thử đồng thời thi triển ra hai cái trung cấp ma pháp. Nhưng ở sử dụng mặt dây chuyền trước, Bợ Lạ Kệ lại lặng lẽ liếc một cái sau lưng Alins. Đối phương đứng cách mình mấy mét bên ngoài vị trí lặng lặng mà nhìn mình, tựa hồ cũng không có động tác dấu hiệu. Trên đường tới hắn tận lực nhiều cho người qua đường cùng cửa hàng lái buôn lưu lại ấn tượng, để cho đối phương nhớ kỹ mình cùng Alins mặt. Mục đích làm như vậy liền để cho Alins không dám tùy tiện xuống tay với chính mình. Một khi mình mất tích như vậy, nàng liền sẽ là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Mặc dù gần nhất Alins một mực thành thật, cùng mình quan hệ cũng rõ ràng không còn khẩn trương như vậy, thậm chí nói hài hòa rất nhiều. Nhưng là hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn bảo hộ. Đã biết tại nguyên kịch bản bên trong hắn sẽ chết tại trong tay đối phương, như vậy hắn liền không cách nào làm đến không nhìn điểm này. Với lại thật không phải là hắn tùy tiện nghi ngờ người khác. Chủ yếu gia hỏa này là thật có tiền khoa mang theo. Hồi tưởng lại hắn lần trước trên đấu giá hội vỗ xuống rất nhiều chân quý vật liệu đến cuối cùng đều rơi vào túi của nàng, hắn liền một trận thì đau. Hả? Alins khẽ nhíu mày. Là ảo giác sao? Gia hỏa này nhìn mình ánh mắt vì sao a giống như là tại đề phòng một cái thổ phỉ. Tại Alins nghi ngờ thời điểm, Bỡ Lạc Kệ đã đem mặt dây chuyền dây thừng quấn quanh ở tay trái trong lòng bàn tay. Hắn lần nữa đem hai tay giơ lên, ma lực màu tím tại hai tay của hắn hiện ra. Ngay tại hắn cảm giác thân thể ma lực bị móc sạch thời điểm, từng sợi tia trạng ma lực từ mặt dây chuyền bên trong phiêu giật mà ra, dần dần bao trùm Bỡ Lạc Kệ toàn thân. Không giống với vừa mới thi triển cấp thấp ma pháp, Bỡ Lạc Kệ lần này rõ ràng có thể cảm giác được ma lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ sinh ra rung động cảm xúc, tựa như có người hướng chỗ cổ tay của hắn treo hai cái sắt chỉ. Dần dần, nương theo lấy ma lực thành hình, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt cho tới cánh tay của hắn bắt đầu càng không ngừng run lên. Bỡ Lạc Kệ thở sâu, ổn định động tác đồng thời tiếp tục bảo trì ngâm sướng, làm lần thứ nhất nếm thử hắn tận khả năng chậm dần ngâm sướng tốc độ để phòng phạm sai lầm. Rốt cục, ma lực đơn giản thành hình. Tiếp xuống chỉ cần ổn định, sau đó phóng xuất ra. Oeng. Theo dự liệu ma pháp cũng không có bắn ra đi, ngược lại là tại Bỡ Lạc Kệ trong tay vang một tiếng nổ tung. Chói mắt tử quang nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong rừng bầy chim hoảng sợ lấy bay ra ra. Bỡ Lạc Kệ cứ như vậy như nước trong veo bay ra ngoài. Nổ mạnh sinh ra lực trùng kích khiến Bỡ Lạc Kệ cả người tựa như là bị xe tải mãnh liệt va chạm đồng dạng, tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Mắt thấy đến một màn này, Alins chỉ là không hề bị lay động đứng tại chỗ, không có khai thác bất luận cái gì hành động. Thẳng đến nơi xa cây cối truyền đến một tiếng đông tiếng va đập, nương theo lấy rầm rầm lá cây rơi xuống. Nàng lúc này mới dọc theo Bỡ Lạc Kệ bay ra ngoài dấu vết lưu lại chậm rãi đi đến. Người thất bại. Một gốc bị đục lệch ra dưới cây, Alins cúi đầu nhìn xem co quắp nằm dưới đất Bỡ Lạc Kệ, tựa hồ đối với hắn thất bại sớm có đoán trước. Thế, ta biết. Ngươi quá mức nóng lòng cầu thành. Sắc mặt cháy đen Bỡ Lạc Kệ nằm trên mặt đất, lấy ra che chắn tại trên ánh mắt lá cây, nhìn xem bầu trời xanh thẳm cùng Alins trắng non cái cằm, sâu kín thở dài. Quả nhiên vẫn là không được a. Alins thở dài, quay đầu nhìn về phía bị nổ tung san thành bình địa khu vực, nói ra, đồng thời phóng thích hai cái trung cấp ma pháp cần không chỉ là gấp hai ma lực đơn giản như vậy, cùng kiếm thuật cũng cần không ngừng quen thuộc cùng luyện tập. Tựa như tay trái tay phải đồng thời biết chữ. Ân, cho dù dạng này, có lẽ vẫn là có thể lại thử một chút. Alins lắc đầu. Mặc dù tiến bộ của ngươi đã để người nhìn mà than thở, nhưng cũng là nhục thể phàm thai mà thôi. Nhưng là thời gian không đợi người a. Vỡ Lạc Kệ nhìn lên bầu trời thất thần lẩm bẩm nói, là có cái gì ở phía sau đuổi theo ngươi sao? Khiến người sợ hãi bật mệnh. Ta cho là ngươi là kẻ vô thần. Đúng là như thế. Ta nghi ngờ đầu góc của ngươi bị tạc hỏng. Nói thực ra, không bài trừ loại khả năng này. Alins một mặt không biết làm sao, có chút giống trinh tính hỏi, ngoại trừ đầu góc còn có chỗ đó cảm thấy khó chịu sao? Còn tốt, may mắn có cái này. Vỡ Lạc Kệ duỗi ra một cái tay kéo ra y phục của mình, lộ ra bên trong che kín vảy màu xám áo lót. Nhìn xem Vỡ Lạc Kệ lộ ra một nụ cười đắc ý, Alins nâng chán. Có lẽ ngươi nên cân nhắc mua một kiện mũ giáp. Ân, ta sẽ nghe đề nghị của ngươi. Có thể là hai người dần dần quen thuộc, cũng có thể là từ khi Alins bắt đầu chuyển thụ Bỡ Lạc Kệ kiếm thuật sau liền trở thành hắn nửa cái lao sư. Thân phận chuyển biến để cho hai người quen thuộc sau khi đứng lên liền không có cố kỵ nhiều như vậy, tự mình nói chuyện với nhau cũng dễ dàng rất nhiều. Đối thoại của hai người càng ngày càng trực tiếp rõ ràng. Cứ việc hai người vẫn là tránh không được lẫn nhau để phòng quan hệ, nhưng ném đi cái gọi là chủ tớ lễ tiết về sau, hai người nói tới nói lui sát thực tự tại rất nhiều. Bỡ Lạc Kệ sau khi đứng dậy phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, nhìn xem hai tay của mình. Vừa mới nương theo lấy nổ tung trong nháy mắt đó, hắn cảm giác một cỗ to lớn dòng điện quét sạch toàn thân của hắn, để hai tay của hắn bây giờ còn có chút cảm giác tê dại. Một đầu khăn tay bị đưa tới trước mặt. Ngắn ngủi sửng sốt một chút sau Bỡ Lạc Kệ tiếp nhận dùng nó xoa lên đen nhánh mặt. Đúng lúc này, vừa mới chuyển tới khăn tay Alins đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa rừng. Ánh mắt của nàng băng lãnh sắc bén. Làm sao vậy? Bỡ Lạc Kệ dừng lại lau động tác, thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Nơi đó ngoại trừ mấy cây nằm cạnh chặt chẽ cây cao cây bên ngoài không có bất kỳ vật gì. Không có gì. Alins thu tầm mắt lại, quay đầu lại. Chúng ta nên rời đi. Vỡ Lạc Kệ gật đầu đồng ý, hắn túi đầu nhìn xem vẫn quấn quanh ở trên tay mặt dây chuyền, lúc này nó đã biến trở về trong suốt long lanh dáng vẻ. Xem ra là không cách nào tiếp tục tiến hành, lần sau hơi cho thêm mặt dây chuyền bổ sung một cái ma lực lại đến nếm thử đi. Hắn đem dây thừng mở ra lần nữa treo ở trên cổ. Tại hai người rời đi sau đó, vừa mới bị Alins nhìn chăm chú vị trí, hai đoàn hình bóng tại âm thầm lún áo. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vừa mới nữ nhân kia kém chút liền phát hiện ngươi. Đáng chết, nhìn thấy người học sinh kia buồn cười dáng vẻ ta bất quá là nhịn không được hơi lớn thở dốc một hơi mà thôi. Trời mới biết nữ nhân kia làm sao có thể chú ý tới. Rõ ràng cách xa như vậy. Đủ rồi. Sau khi trở về thật tốt luyện một chút ngươi ẩn tàng kỹ xảo. Nếu là đang hành động trước khi bắt đầu bởi vì ngươi mà khiến cho kế hoạch bị đánh loạn, như vậy có ngươi tốt trái cây ăn. Chán, biết. Thử, đi. Lão đại cho tín hiệu, hắn bên kia đã bố trí xong, nắm chặt thời gian ở chỗ này cũng vẽ lên pháp trận phù văn. Rõ ràng, nhìn ta đi, chú ý đừng cho ma lực tiết lộ ra ngoài. Gia hỏa kia ma lực cảm giác quá mức kinh khủng, tiến trường học chúng ta liền đã tiến vào trong tầm nhìn của hắn, vừa mới náo ra lớn như vậy động tĩnh, gia hỏa kia khẳng định nhận ra được. Hai người từ phương nam rừng rậm trở lại học viện Sỉ Át lúc đã lúc xế chiều. Ta có một số việc muốn đi xử lý, Alins nói ra. Vỡ là kệ nhìn nàng một cái sau gật đầu. Đối với Alins bí mật đều đang làm những gì kỳ thật hắn cũng không rõ lắm, nội dung cốt truyện bên trong cũng không có rõ ràng nói rõ. Nhưng là từ cuối cùng một chương nàng có thể một lần phát động đế quốc thương vong đến xem, nàng bố cục tuyệt đối là lâu dài lại chuẩn bị đầy đủ. Tại Alins rời đi sau đó, vỡ là kệ liền một mình đi vào khu vực buôn bán nghĩ đến tìm một chút đồ ăn. Nhìn xem đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ đồ ăn cùng quả vặt, vỡ là kệ không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Bởi vì nhà tợ sĩ bán đồ ăn một mực là lấy bò bít tết loại loại thịt cùng bánh mì các loại xa hoa phẩm, cho nên từ khi hắn xuyên qua tới sau đây là lần thứ nhất nếm thử trong trò chơi quả vặt. Làm một cái tràn ngập ma pháp cùng kỳ huyễn thế giới, bên trong cũng tràn đầy đủ loại nấu nướng vật liệu. Cũng tỉ như trước mặt cái này sơ lành phái. Mặc dù là bánh táo tạo hình, nhưng là phía trên thật giống như hiện lên một tầng đầy có giãn thạch rau câu. Mặc dù nó được xưng là sơ lạnh, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một loại dùng bánh hóa bột, do quýt phấn hoa cùng các loại vật liệu điều chế mà thành, chẳng qua là tương tự sơ lạnh mới lấy đó làm tên. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp nhau, ngươi đây là muốn mua sở làm phải sao? Ngay tại hắn chuyên tâm quan sát đến loại này kỳ dị đồ ăn lúc, sau lưng đột nhiên có người gọi hắn. Nghe lời có chút quen thuộc thanh âm, Bỡ Lạc Kệ bất đắc dĩ bỏ xuống sở làm phái quay đầu nhìn lại. Thật là khéo à, khoảng cách lần trước tại quý phủ phân biệt sau thật sự là đã lâu không gặp đây. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, lộn xộn, triệt để lộn xộn chương 31, lộn xộn, triệt để lộn xộn ô. Hương vị thật là lạ, ngươi rất ưa thích ăn loại này cổ quái kỳ lạ đồ ăn sao? Cô bé thả tay xuống bên trong vẹn vẹn ăn một miếng sờ lại phái, chú ý tới Bỡ Lạc Kệ có chút khó coi mặt. Bỡ Lạc Kệ học trưởng, xin đừng nên như vậy xưng hô ta. Xin nhờ. Trong vòng một ngày có thể nghe được hai người xưng hô như vậy mình, nói thật hắn thật sự là cao hứng không nổi. Hơn nữa nhìn đối phương trên mặt thường đeo cái kia ngây thơ dáng tươi cười, Bỡ Lạc Kệ chỉ cảm thấy đầu mình không rõ, ánh mắt có chút choáng váng. Lộn xộn, triệt để lộn xộn. Lina mộ rốt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ép buộc mình tỉnh táo lại, Bỡ Lạc Kệ nhìn đối phương lâm vào suy nghĩ. Nguyên bản căn bản không có ở nội dung chính tuyến bên trong xuất hiện qua nhân vật hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Dẫn phát loại tình huống này nguyên nhân dẫn đến sẽ là cái gì? Bỡ Lạc Kệ đang tự hỏi vấn đề này. Chỉ là đơn thuần bởi vì chủ tuyến không có nàng phần diễn vẫn là nói đây cũng là mình đưa đến biến số. Bỡ Lạc Kệ học trưởng, ngài thân thể không thoải mái sao? Vì sao a nói như vậy? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngài lông mày vẫn nhíu chặt. Không có, chỉ là tại sao phải đột nhiên dùng kính ngữ? Bỡ Lạc Kệ cảnh giác nhìn xem cô gái trước mặt, suy tư đối phương có phải hay không lại đang nghĩ lấy tính toán chính mình. Bởi vì ngài hiện tại là học trưởng nha, học muội đối học trưởng dùng kính ngữ cũng không kỳ quái a. Mà Lina chỉ là treo mang tính tiêu chí cười mịn. Sophia điện hạ không phải đã nói rồi sao? Ở trường học liền dứt bỏ cái gọi là thân phận quý tộc đi, dạng này trừ bỏ tự mình giao tình, chúng ta chỉ còn lại có học trưởng cùng học muội quan hệ. Tự mình giao tình. Thuyết pháp này luôn cảm giác không quá chuẩn xác. Vỡ Lạc Kệ nhìn xem nàng, vẫn không có buông xuống cảnh giác. Tại cái này không phải giờ cơm thời gian ở chỗ này gặp nhau, nói là trùng hợp, nhưng lại luôn cảm giác chỗ đó mang theo vài phần dị thường. Lina lộ ra ủy khuất thần sắc. Học trưởng ngài thuyết pháp này nhưng quá hại người, chúng ta lẫn nhau ở giữa trợ giúp giải quyết rất nhiều phiền phức, ta thế nhưng là vẫn muốn hướng ngài biểu đạt cảm ơn đây. Cái kia chút phiền phức là ai mang tới đâu? Chán. Vỡ Lạc Kệ lời nói trong lúc nhất thời để Lina không phản bắt được. Hắn xoa lông mày, vẫn là đừng dùng ngài xưng hô thế này, luôn cảm giác là lạ. Lina gật đầu, đã học trưởng ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên là rất tình nguyện. Tựa hồ nàng cũng cảm thấy xưng hô thế này rất kỳ quái. Lina lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, cân nhắc đến học trưởng thời gian này tới đây chắc là còn không ăn cơm chưa à? Đã dạng này ta đến mời ngươi ăn cơm đi. Không đợi Bỡ Lạc Kệ mở miệng, Lina trực tiếp kêu lên nhân viên phục vụ một hơi điểm mười mấy món thức ăn. Bỡ Lạc Kệ thấy thế vội vàng gọi lại nàng, không sai biệt lắm, điểm nhiều sẽ lãng phí. Lina lúc này mới dừng lại, nhìn xem Bỡ Lạc Kệ cười cười, chủ yếu không biết ngươi thích ăn cái nào, liền dứt khoát điều điểm, nghe nói trong học viện mỹ thực rất nhiều. Bỡ Lạc Kệ bất đắc dĩ thở dài, nếu như có chuyện muốn nói lời nói không ngại liền trực tiếp nói ra đi. Lina nghe vậy chậm rãi buông xuống thực đơn, lộ ra đạt được dáng tươi cười, chống đỡ lấy đầu cười híp mắt nhìn xem chính mình. Nói đến, ta xác thực có một chuyện mong muốn xin nhờ Bỡ Lạc Kệ học trưởng. Nếu như có thể đạt được ngươi trợ giúp ta sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu như tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta sẽ cân nhắc. Bỡ Lạc Kệ cũng không có vội vã tỏ thái độ, bởi vì dạng này sẽ để cho mình lâm vào bị động. Đối mặt cái này như hồ ly xảo trá cô bé, không để ý liền sẽ rơi vào đối phương trước đó bố trí tốt cái bẫy. Ta có thể cam đoan, thỉnh cầu của ta cũng không quá mức. Lina nhếch miệng, rốt cuộc nói ra bản thân ý đồ đến. Chỉ cần để cho ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Bỡ Lạc Kệ mặt lộ nghi hoặc, ngươi là chỉ cái gì? Lúc này, điểm cà phê bị đã bưng lên, Lina bưng lên cà phê. Hậu thiên kỳ thi phân lớp, ngươi nên biết, ta hy vọng có thể gia nhập Bỡ Lạc Kệ học trưởng tiểu tổ. Bỡ Lạc Kệ ngắn ngủi trần chờ qua đi lập tức rõ ràng đối phương tìm đến mình mục đích. Kỳ thi phân lớp. Với tư cách mới đến tân sinh đối mặt cái thứ nhất khảo hạch, cái này khảo thí thành tích trực tiếp quyết định các học sinh tương lai một năm chỗ ở giai cấp cùng đãi ngộ. cái kia chút thành tích nổi bật số rất ít thiên tuyển chi tử sẽ trực tiếp bị điểm nhập lớp A, ngoại trừ có thể chuyển nhập hoàn cảnh nhất lưu hổ phách quán bên ngoài còn có thể ngoài định mức được hưởng các loại ngoài định mức tài nguyên cùng đãi ngộ. Mà nếu như bị chia làm cuối cùng lớp D, như vậy ngươi có khả năng làm cũng chỉ có không ngừng cố gắng, dựa vào cuối kỳ ưu dị thành tích tranh thủ tại năm thứ 2 bị điểm nhập tốt hơn lớp. Mà vì tính công bình, kỳ thi phân lớp hàng năm sở thiết đưa nội dung kiểm tra đều không hoàn toàn giống nhau. Mà tại chủ tuyến bên trong, năm nay kỳ thi phân lớp sở thiết đưa nội dung chính là từ một tên năm thứ 2 học sinh dẫn đầu hai tên năm nhất học sinh tại phương Nam trong rừng rậm tìm các quan chấm thi sớm giấu kín tốt ma lực cầu. Mà thiết trí một tên năm thứ 2 học sinh nguyên nhân chính là từ đối với năm nhất tân sinh an toàn cân nhắc, dù sao phương Nam trong rừng rậm giấu kín lấy các loại nguy cơ cùng thai hoàng ẩm, không cẩn thận liền sẽ trượt chân bước vào nguy hiểm ở trong. Cũng khó trách Lina đối với cái này sẽ như thế để bụng. Ta nhớ được phân tổ không phải tại hiện trường từ rút thăm để ngẫu nhiên phân phối sao? Lina hừ cười một tiếng, để cà phê xuống sau ý vị thâm trường nhìn Bợ Lạc Kệ. Rất nhiều chuyện chỉ cần nguyện ý ra giá, chắc chắn sẽ có người vì ngươi làm việc, hẳn chính là cái ví dụ rất tốt. Xem ra nàng lại muốn phát huy nàng sở trường. Vì sao lại nghĩ đến ta? Bằng điều kiện của ngươi hẳn là có thể tìm được thích hợp hơn đội ngũ a. Lina bưng lên cà phê có chút nhấp một miếng, nói ra, nếu là quan hệ đến lâu dài tương lai khảo thí, như vậy vì lấy được một cái nói ra miệng thành tích, chọn lựa một cái phù hợp lại hiểu rõ đồng đội vẫn rất có tất yếu. Lina nheo mắt lại nhìn xem Bợ Lạc Kệ lần nữa lộ ra như hồ ly tinh minh ánh mắt, mà tại luận bản thi đấu bên trên, thực lực của ngươi rõ như ban ngày. Bợ Lạc Kệ không có trả lời. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đem ta xem như loại kia luôn nghĩ đến chiếm tiện nghi vô sỉ ra hỏa, để báo đáp lại, ta có thể cho nhà tợ sĩ bản trình độ nhất định ủng hộ. Ngươi hẳn là cũng biết, chuyện gần cờ dễ ít chú một mực đang vì tấn tức nhất mà bận rộn, mà nó hiện tại chỉ kém cuối cùng một cước, mà ta có thể giúp một tay thúc đẩy. Gặp Bợ Lạc Kệ vẫn không có tỏ thái độ, Lina tiếp tục nói, nếu như cái này không đủ để dung động ngươi, ngươi cũng có thể đưa ra cái khác yêu cầu, ta sẽ hết sức thỏa mãn. Bợ Lạc Kệ lắc đầu, rất xin lỗi, cho dù ngươi xin nhờ ta điểm ấy, ta vẫn là rất khó làm đến. Lina nghi hoặc, ân, đó là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói đã có người ủy thác ngươi sao? Không phải. Lina nhíu mày, vậy thì vì cái gì? Bởi vì ta cũng không tính tham gia. A. Lina phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Vì sao a? Cái này tựa hồ cũng không cần lý do gì a. Bợ Lạc Kệ cũng không có cân nhắc qua muốn tham gia trận này khảo thí, cứ việc chủ động báo danh dẫn đội năm thứ 2 hội học sinh có ngoài định mức học phần cầm. Mặc dù đây đối với thực sự muốn đem chứng nhận tốt nghiệp cầm tới tay Bợ Lạc Kệ mà nói rất mê người, nhưng là tại đã biết trận này khảo thí sẽ tràn ngập các loại nguy cơ điều kiện tiên quyết, hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Đây hết thảy vẫn là để nhân vật chính của chúng ta Leonardo đi một mình đối mặt đi, tin tưởng hắn sẽ khắc phục. Thật không có ý định báo danh sao? Ta vốn đang rất mong đợi cùng học trưởng ngươi tổ đội mà nói. Cứ việc đối phương lộ ra một bộ đáng thương cầu xin dáng vẻ, nhưng là Bợ Lạc Kệ cũng sẽ không bởi vì cái này mà khuất phục. Xin lỗi, trước mắt cũng không có quyết định này. Hắn dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Ách, tốt a. Lina trên mặt khó nén kế hoạch thất bại thất lạc. Đúng lúc này, nhà hàng cửa bị đột nhiên đẩy ra, treo ở cửa ra vào chung gió phát ra đinh linh linh động thanh âm đánh gậy hai người. Một nam một nữ hai người lôi cuốn lấy ánh nắng chiều đi đến, mà Bợ Lạc Kệ cũng không nhịn được sững sờ. Bợ Lạc Kệ vừa vặn ngồi tại đối chỗ cửa, cái này khiến hắn không thể tránh khỏi thấy được mặt của đối phương. Lúc này Lina tựa hồ là phát giác được Bợ Lạc Kệ dị thường, xoay người nhìn lại. Ân, ta nhớ được hắn không phải buổi sáng thời điểm đang diễn giảng học trường sao? Gọi là cái gì nhỉ? Leonardo. Đúng, tựa như là gọi cái tên này. Lại nói ngươi thế mà nhớ kỹ ai, các ngươi rất quen sao? Vậy hắn bên cạnh đáng yêu nữ sinh người cũng nhận biết. Bợ Lạc Kệ không nói gì, bởi vì hắn vị trí tương đối dễ thấy, cho nên tại hắn nhìn thấy đối phương đồng thời đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Leonardo nhíu mày, lặng lẽ lôi kéo bên cạnh tay của nữ sinh, ở bên tai của nàng nói rồi thứ gì? Mà cái kia cái nữ sinh lúc này cũng quay đầu nhìn mình. Sau đó kéo lại Leonardo tựa hồ muốn ngăn cản hắn, nhưng là nhân vật chính của chúng ta tựa hồ tâm ý đã quyết. Sau đó, hắn đến, hắn hướng bên này đi tới. Uy, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, tại sao phải làm như vậy? Thật sự là nói lời kinh người ân cần thăm hỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, cùng nhân vật chính xung đột chương 32, cùng nhân vật chính xung đột ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, tại sao phải dạng này đối xê ra? Ngươi rốt cuộc có hay không cái gọi là lương tâm? Cô bé có lo lắng lôi kéo Leonardo ống tay áo, mong muốn đem hắn lôi đi. Tốt. Leonardo, ta không có quan hệ, chúng ta đi nhanh lên đi. Không được, đã gặp, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, ngươi rõ ràng cố gắng một cái học kỳ, lại bởi vì gia hỏa này. Nói đến đây, Leonardo đơn giản lựa giận thẳng đốt, quay đầu dùng giọng chất vấn khí chất hỏi Bợ Lạc Kệ. Tại kỳ thi phân lớp lúc lựa gạt nàng còn chưa đủ, vì sao hát tại thi cuối kỳ lúc còn muốn thiết kế đưa nàng đào thải? Leonardo trong ánh mắt hiện đầy xem thường cùng lựa giận. Khi dễ người cũng nên có cái hạn độ, chẳng lẽ khi dễ người hắn cứ như vậy để ngươi vui vẻ sao? Bợ Lạc Kệ không có trả lời, chỉ là dùng suy tính con mắt quan sát đến Leonardo bên người cô bé. Nàng giữ lại một đầu tóc ngắn, mái tóc màu đen có chút quăn xoắn khoác lên trên vai, sạch sẽ mặt trứng lông có chút đáng yêu. Nàng cái kia nhìn như nhu nhược khí chất cho người cảm giác lại cùng Lina khác biệt. Đó là một loại thuần túy rực rỡ cảm giác. Trong thoáng chốc Bợ Lạc Kệ nhận ra thân phận của đối phương. Xê dạ. Nàng là dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh sĩ Ad bên trong trọng yếu nhân vật, nàng là bản tác công nhận thứ nhất nữ chính, cũng là nhân vật chính một cái thôn xuất sinh thanh mai trúc mã. Mỗi khi gian nan khốn khổ thí luyện tiến đến, nàng luôn luôn kiên định hầu ở nhân vật chính bên người ủng hộ nhân vật chính, với lại nàng cũng là từ khi ra đời liền có được năng lực tiên đoán đặc thù nhân vật. Với tư cách thường thường sinh động tại nhân vật chính bên cạnh nàng, hắn tại trong kế hoạch thế mà quên đi đối phương. Gặp bỡ là kẻ một mực hướng phía bên mình nhìn, Xê Dạ có chút sợ hãi trốn đến Leonardo sau lưng. Đây là có chuyện gì? Bỡ là kẻ căn cứ lấy Xê Dạ phản ứng cùng Leonardo, trong đầu nhớ lại tạo thành đây hết thảy kết quả nguyên nhân. Hắn rất nhanh liền tìm được đáp án. Bỡ là kẻ cùng Xê Dạ nguồn gốc. Nguyên tắc bên trong xác thực có đề cập tới. Lúc ấy kỳ thi phân lớp lúc áp dụng chính là hai người tiểu tổ hợp tác, tại bảo đảm sinh tồn đồng thời tìm kiếm trong rừng rậm giấu kín ma lực cầu mà thu được điểm số. Mà Xê Dạ cùng Bỡ là kẻ bị rút thăm phân đến một tổ, Leonardo thì là bị phân đến một cái khác tổ. Mà Bỡ là kẻ chính là lợi dụng Xê Dạ ngây thơ thiện lương tính cách, dụ dỗ nàng đem tìm tới tất cả ma lực cầu giao cho trong tay mình. Nhưng là đạt tới mục đích Bỡ là kẻ như thế vẫn chưa đủ, phát rồ bên dưới hắn thế mà làm ra một chuyện càng xuất sinh. Hắn đem ma lực hao hết Xê Dạ một mình nét vào rắc rối phức tạp trong rừng rậm. Các loại các giáo sư tìm tới nàng thời gian đã là một ngày sau đó, lúc ấy nàng đã bởi vì mọi bệnh cùng lạc đường mà hôn mê tại dưới một thân cây. Cũng may các giáo sư khảo thí tiền đề đi đầu đuổi đến khảo thí khu vực bên trong thai họa ngầm tất cả lúc này mới khiến nàng may mắn miễn đi khó. Nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì ma lực cầu có thể lên giao, nàng cũng bởi vậy bị phân đến hạng chót lớp D, nhưng là nàng cũng không có vì vậy mà cam chịu, vì đuổi kịp thân ở lớp A Leonardo, nàng một mực đang nỗ lực, vì thế rất nhiều khoa mục đều lấy được ưu dị thành tích. Mắt thấy cách lớp A có thể đụng tay đến, thẳng đến cuối học kỳ thực chiến khảo thí. Lần này là 4 người một tổ đi săn dã thú nhiệm vụ, chiến đấu bộ sở tạn Phật giáo sư sẽ căn cứ bọn hắn đi săn dã thú thi thể đem điểm số bình quân phân cho lưu tại trên sân mấy người. Cái này vốn nên là một hạng khảo nghiệm người năng lực thực chiến cùng học sinh ở giữa phối hợp khảo thí. Nhưng là chúng ta bợ là kẻ tựa hồ chỉ là nghe được điểm số điểm trung bình cho lưu tại trên sân người câu này. Sau đó hắn lại khô hắn quen thuộc xuất sinh hoạt động. Tranh tài cuối cùng một ngày, hắn đem sệ dạ dụ dỗ tiến hắn bố trí tốt trong cạm bẫy, đối mặt đến gần dã thú hắn cũng hiện tại nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng đang dạy dỗ ra tay cứu viện dưới, sệ dạ dã đã mất đi khảo thí tư cách. Thế là, tại bỡ là kẻ thiết kế dưới, Xê Dạ lần nữa bị phân phối đến B ban mà cùng lớp A Leonardo tách ra. Nhìn như vậy đến, bỡ là kẻ đúng là ngăn tại trong bọn hắn ảnh hưởng bọn hắn kẻ cầm đầu. Hắn đối Xê Dạ làm hết thể rất khó không khiến người ta cho rằng là tại nhằm vào đối phương. Cũng khó trách Leonardo nhìn thấy mình sẽ như thế kích động. Nhìn thấy mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã đụng phải loại này đối đãi, đổi lại ai chỉ sợ đều rất khó chịu được. Nghĩ đến cái này bỡ là kẻ nhìn về phía trong ánh mắt của hai người không khỏi mang theo vài phần áy náy. Uy, ngươi lại tại đánh cái gì hèn hạ bản tính? Leonardo đem Xê Dạ ngăn ở phía sau, không cần thiết một mực lợi dụng nàng thiện lương đến khi phụ nàng a. Thật xin lỗi, hắn thật sự là chịu đủ loại này thay nguyên chủ nói xin lỗi hành vi, nhưng hắn lại không chỗ giải oan. Ân, vỡ là kẻ đột nhiên xin lỗi để Leonardo sửng sốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này nam nhân, suy tư có phải hay không mình nghe lầm. Tại Leonardo cùng Xê Dạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, vỡ là kẻ đứng người lên, đối Xê Dạ thật sâu bái. Đối với trước kia hành động, ta chỉ có thể đối với ngài xin lỗi, nếu như có thể mà nói. Ta sẽ tận hết sở năng của ta đối với ngài làm ra bồi thường. Cái này đột nhiên một màn dọa hai người nhảy một cái, bọn hắn liếc nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất đang nói có phải hay không bọn hắn nhận lầm người. Ngươi, đây là tại xin lỗi. Ta cho là ta ý tứ biểu đạt đã đầy đủ rõ ràng. Leonardo mắt nhìn sau lưng Xê Dạ, quay đầu lại muốn nói lại thôi mà nhìn xem bờ là kẻ. Đã dạng này, như vậy chúng ta liền đi tìm sở tạn Phật giáo sư, đem vốn nên thuộc về Xê Dạ điểm số trả lại cho nàng. Xin lỗi, điểm ấy ta khả năng làm không được. Cái gì? Bờ là kẻ rất rõ ràng mình bây giờ tình huống. Mặc dù bỡ là kẻ bằng vào khai giảng khảo thí đối Xê Dạ lừa gạt về được thành công phân phối đến gần với lớp AB ban, nhưng là bởi vì hắn không làm việc đàng hoàng thái độ, cùng hỏng bét tác phong để hắn rất nhiều khảo hạch đều ở vào thất bại trạng thái. Cho nên cuối học kỳ thực chiến khảo thí, bỡ là kẻ tựa hồ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lần nữa đối Xê Dạ đi lừa gạt. Mà đây cũng là hắn hiện tại cự tuyệt trả lại cái này thập phần phòng tay phát học phần nguyên nhân. Một khi mất đi quý giá này học phần, như vậy mình liền sẽ rất tín chỉ. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ trực tiếp cùng việc học chứng bỏ lỡ cơ hội. Từ trên tổng hợp lại, cho dù cái này học phần cầm thập phần trái lương tâm, nhưng hắn như cũ muốn đem nó chăm chú nắm ở trong tay. Hắn nhất định phải duy trì bỡ là kẻ tắc phong tự tư một lần. Trên thực tế hắn không thể không làm như vậy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Leonardo trợn to mắt nhìn bỡ là kẻ. Ta rất xin lỗi, bởi vì khó mà mở miệng nguyên nhân, ta tạm thời khả năng không cách nào làm đến điểm này. Quả nhiên, ngươi vẫn như cũ ác liệt như vậy. Nghe được bỡ là kẻ lời nói về sau, Leonardo lộ ra không ngoài dự đoán chán ghét biểu lộ. Ta cũng không có làm chuyện này chưa từng xảy ra ý tứ. Ta có thể tại cái khác ta đem hết khả năng có thể làm được phương diện. Đủ rồi. Leonardo đột nhiên đánh gây hắn. Đã dạng này, như vậy thì mời ngươi cùng đi với ta tìm sở tạn Phật giáo sư, mời hắn đến tự hành phân tích đi. Cái này. Vỡ là kẻ đối đầu, tận khả năng chỉ hoãn thời gian suy tư giải quyết trước mắt tình cảnh biện pháp đối phó. Nếu như dựa theo đối phương nói, mình thật theo hắn đi, vô luận sở tạn Phật giáo sư như thế nào làm ra như thế nào quyết đoán, như vậy đối với mình đều không có chỗ tốt gì. Cho dù từ đối với sự thật tôn trọng đối phương vẫn như cũ đem điểm số chia cho mình, nhưng là lấy đối phương cái kia cương liệt lại ghét ác như cựu tính cách, cũng rất có thể sẽ để lại cho hắn ấn tượng xấu. Uy, làm phiền ngươi không cần trì hoãn thời gian, cùng đi với ta một chuyến đi, dạng này sẽ để cho chúng ta hai bên đều an tâm. Không có cách nào. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, chuẩn bị tạm thời trước dựa theo đối phương ý tứ, sau đó lại làm cái khác cân nhắc. Xin chờ một chút. Đám người dừng lại, nhao nhao nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền một mực trầm mặc nghe lấy mấy người đối thoại Lina. Từ vừa mới bắt đầu ta vẫn mong muốn đánh gãy ngài. Lina nhìn xem Leonardo, lộ ra biểu tình bất mãn, chẳng lẽ ngài không nhìn thấy ta hiện tại đang cùng Bợ Lạ Kệ học trưởng chuyện thương lượng sao? Cái này, ngươi bây giờ liền trực tiếp như thế đem hắn gọi đi tựa hồ không quá hợp lễ nghi a. Dù sao ta thế nhưng là thật vất vả mới đem Bợ Lạ Kệ học trưởng hẹn ra đây. Leonardo không biết nên đáp lại ra sao, bởi vì hắn vừa mới chỉ chú ý hướng Bợ Lạ Kệ khởi binh hỏi tội sát thực không để ý đến một bên Lina. Rất xin lỗi, ta. Leonardo tựa hồ cực kỳ không am hiểu ứng đối nữ sinh, nhất là Lina loại này rất am hiểu chiếm cứ chủ đạo cáo. Trong lúc nhất thời hắn có chút không biết làm sao, ta thật không biết ngài đang cùng hắn. Ách, hẹ đập. Chẳng lẽ ngài liền cơ bản nhãn lực độc đáo đều không có sao? Bởi vì ngài đột nhiên tham gia, không chỉ có đánh gây chúng ta nói chuyện với nhau hào hứng, còn để như thế tràn đầy một bàn món ăn đều lạnh. Vỡ là kệ nhìn xem có chút hùng hổ dọa người Lina, hơi kinh ngạc đối phương thế mà còn có như thế cường thế một mặt. Nếu như đây cũng là đối phương ngụy trang, như vậy đến cùng cái nào mới là đối phương gương mặt thật đâu? Tốt, Leonardo. Chuyện này sau này hay nói, được không? Lúc này một bên sệ dạ nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Ngươi đã quên chúng ta là tới đây ăn cơm sao? Ngươi đã rất đói bụng, không phải sao? Leonardo nhìn nàng một cái, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ách, ngươi nói đúng. Hắn hôm nay sẽ đi vào nơi này kỳ thật cũng là một trận ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn đang cùng sệ dạ tại sân huấn luyện tiến hành ước định cẩn thận phối hợp huấn luyện. Đúng lúc này một cái vóc người to con học sinh giống như là một đầu nhìn thấy màu đỏ lá cờ châu được bình thường khí thế hùng hổ xông vào sân huấn luyện. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đối phương ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy trong nháy mắt của mình, đơn giản giống một thất chó rừng thấy được thịt than. Đối phương nhiệt tình đơn giản khiến người ta không thể chống đỡ được, sau đó hắn liền không giải thích được bị đối phương lôi kéo luận bàn dòng ra đến trưa. Đối phương tựa như là cái không biết mệt mỏi chỉ biết là huy kiếm máy móc, ngược lại là khiến cho hắn vừa mệt vừa đói. Leonardo sờ lên cái kia có chút cổ tay hế ẩm. Bất quá đối phương thực lực sắc thực mạnh mẽ, nhất là trôi này cơ múa có thể nhấc lên cuồng phong kiếm lớn, bị đối phương cơ múa càng như thế tùy tiện. Dù hắn đang tự hào nhất kiếm thuật trong lúc nhất thời cũng khó có thể lấy được thượng phong. Rất xin lỗi, đây là lỗi của chúng ta, ta đại biểu Leonardo hướng ngài xin lỗi. Sẽ dạ đi đến Lina trước mặt, với tư cách bồi thường, ta sẽ thay hai vị tính tiền. Leonardo nghe vậy còn muốn nói điều gì, nhưng là bị sẽ dạ một cái ôn nhu mà không cho phản bác ánh mắt chừng trở về. Leonardo gặp này cũng yên lặng ngậm miệng lại. Đã rằng này, vậy liền để ngài phá phí. Lina đối sẽ dạ lộ ra lý giải dáng tươi cười. Sẽ không, còn hy vọng ngài không cần so đo Leonardo sai lầm. Tại sẽ dạ thay vợ là kẹ một bàn này giao xong phí tổn sau liền cùng Leonardo rời đi. Ân, vì sao a không đi đâu? Chúng ta không phải muốn đi ăn cơm không? Rời đi quán cơm sau hai người vừa đi ra mấy bước sệ dạ liền phát hiện Leonardo đột nhiên ngừng lại. Xin lỗi sệ dạ, đều là lỗi của ta, vừa mới bữa cơm kia muốn không ít tiền a. Leonardo cúi đầu không dám nhìn tới sệ dạ con mắt, hắn lúc này tựa như là cái làm sai chuyện đại hải tử. Hắn đối với để sệ dạ trả tiền chuyện canh cánh trong lòng. Hai người bọn họ cùng thân là nông thôn xuất thân, cũng không có tước vị hoặc là tài phú đến nữa, hoàn toàn là dựa vào tự thân thiên phú và thực lực bị học viện sĩ ạt trúng tuyển. Cũng nguyên nhân chính là như thế, không chỉ là việc học viện sĩ ạt bình thường sinh tồn đối bọn hắn tới nói cũng là một hạng khiêu chiến. Mặc dù xì ạt giá hàng giá cả cũng không tính cao, nhưng là so sánh với hương bọn hắn hạ giá cả, vẫn là mấy lần cách xa khác biệt. Như thế tràn đầy cả bàn đồ ăn. Đối xệ dạ tới nói hẳn là không nhỏ gánh vác. Mà hết thể này đều là lỗ mãng của mình tạo thành, cái này khiến nội tâm của hắn bị cảm giác ấy náy trôi tràn ngập. Xệ dạ nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi đi lên trước. Ôn nhu mà mềm mại tay vướt ve tại đỉnh đầu của mình, Leonardo ngẩng đầu, trước mặt nhón chân nhọn xệ dạ lộ ra mang theo mùa xuân ấm áp dáng tươi cười. Không có việc gì à, ta vừa mới cầm tới học kỳ y học đồng đâu. Đó là bộ phép thuật huyết dịnh sở giáo sư đặc biệt vì ta xin. Ân, ngươi nói là cái kia nghiêm khắc gia hỏa. Ân, hắn nhưng thật ra là cái người rất tốt đây. Sệ dạ kéo Leonardo tay, lôi kéo hắn hướng cách đó không xa một nhà bữa tối cửa hàng đi. Cho nên đừng lo lắng a, so sánh lo lắng túi tiền vẫn là lo lắng bụng đi. Ta đều đã đói bụng ai. Cảm ơn ngươi, Sệ dạ. Ân, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Vừa mới trong tiệm cơm, lúc này trên bàn ăn không khí an tĩnh dị thường, an tĩnh có chút ngượng ngùng. Cảm ơn. Nhìn xem đối diện ưu nhã ăn bò bít tết Lina. Vẫn là Bợ Lạ Kệ trước tiên mở miệng. Đối với Lina có thể vì chính mình giải vây, hắn biểu đạt từ đáy lòng cảm ơn. Mà Lina chỉ là nghiêng đầu cười. Cứ như vậy chúng ta liền xem như hòa nhau. Bợ Lạ Kệ túi đầu suy nghĩ một chút, vừa mới ngươi đã cũng nghe nói ta phong cách hành sự, với lại ngươi hẳn là cũng nhận ra được, ta người tế quan hệ cũng không tính tốt. Ân, nói đúng ra hẳn là phi thường hỏng bét. Lina gật đầu. Nói chuyện thật làm thương người a. Bợ Lạ Kệ xoa chán, đã dạng này, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng, trên người của ta cũng không có quá nhiều đáng giá ngươi tiêu tốn ở phía trên giá trị. Đối với cái này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đem cân nhắc giá trị treo ở bên miệng trưởng thành sớm cô bé Bợ Lạ Kệ thành thật nói. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng có cùng đối phương bỏ qua một bên quan hệ ý tứ. Nhưng là Lý Nạ chỉ là không nhanh không chậm đem mang theo tơ máu khối nhỏ bỏ bít tết đưa vào trong miệng chậm rãi nhai nhai. Ừm. Lạnh quả nhiên không tốt lắm ăn đâu, nhưng là bởi vì chất thịt tuyển loại không sai, vẫn còn có thể tiếp nhận. Nàng tựa hồ mong muốn dùng loại phương thức này đến biểu thị đối Bợ Lạ Kệ theo như lời nói cũng không thèm để ý. Đúng rồi, học trưởng ngươi vừa mới nói cái gì?
Không, không có gì.
Đúng lúc này, trường học ma lực phát thanh đột nhiên vang lên.
Này này, quá tốt rồi, rốt cục điều chỉnh thử tốt, khụ khụ.
Xin chú ý, có việc báo tin.
Bợ Lạ Kệ tợ sĩ vạn bạn học, Bợ Lạ Kệ tợ sĩ vạn bạn học, năm thứ 2 bộ phép thuật Bợ Lạ Kệ bạn học, nghe được tin tức sau mời tiến về hội đồng học thuật văn phòng.
Cảm ơn.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 33, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Chương 33, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Hội đồng học thuật.
Cái ngành này tại học viện Siad bên trong chức năng liền như là trong hiện thực đại học phòng giáo vụ đồng dạng. Với tư cách trong học viện độc lập chi nhánh trọng yếu bộ môn, nó toàn diện phụ trách các hạng học thuật làm việc chế định cùng áp dụng. Nó cùng ủy ban kỷ luật phụ trách quản lý các quy chế quản lý giảng dạy, cũng như kỷ luật học sinh, nề nếp và kỷ cương nhà trường, cả hai cộng đồng quản lý cái này trường học tất cả công việc. Nhưng so với ủy ban kỷ luật chuyên phụ trách kỷ cương và tác phong nhà trường, hội đồng học thuật chức năng càng thêm rộng khắp. Ngoại trừ có quyền đối dạy học quản lý làm việc tiến hành quyết sách cùng chỉ huy, nó còn có được điều phối học viện nhân lực, vật lực, tài nguyên, quyền lực, thậm chí nắm giữ cũng quản lý tất cả học sinh học tịch tình huống. Mà thân là hội ủy viên chủ nhiệm Kesson, với tư cách tất cả bộ môn chủ đảm nhiệm bên trong nhậm chức dài nhất một vị, nó thân phận địa vị thậm chí xen vào phó hiệu trưởng cùng giáo sư ở giữa. Nhưng mà cái này mặt mọc đầy râu, một mặt đầy mỡ bộ dáng nam nhân lúc này chính ngậm lấy điếu thuốc túi, dùng một loại cũng không quá hữu hảo ánh mắt nhìn chính mình. Hắn dùng mang theo vết chai ngón trỏ khớp nối nhẹ nhàng đẩy một cái khóe mắt đơn phiến mắt kính. Nguyên bản hẳn là thành viên ban kỷ luật sẽ tìm đến ngươi nói chuyện, nhưng là bọn hắn có vẻ như cho rằng cũng không có cái kia tất yếu. Kesson bưng lên trợ lý bưng tới nước trà, nhìn về phía Bợ Lạ Kệ, ngươi muốn tới một chén yên tĩnh một chút sao? Bợ Lạ Kệ không có trả lời. Hắn lúc này đang tại tự hỏi đối phương kêu mình tới mục đích, thậm chí không tiếc vận dụng ma lực thông báo, cũng phải như vậy làm, đến cùng vì cái gì? Gặp Bợ Lạ Kệ không trả lời, Kesson cũng không có nói cái gì, uống một ngụm sau đem ly trà bưng xuống quay người từ trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy. Phía trên hiện đầy lít nha lít nhít màu đen tiểu chữ, mà Kesson cầm tới trước mắt của mình trực tiếp đọc. Khi dễ bạn học, chống đối giáo sư, cố ý nhiễu loạn lớp học trật tự, ác ý phá hư luyện kim dụng cụ, không nhìn tác phong và kỷ luật. Ân, cảm giác phía sau đã niệm không nổi nữa. Nghe lấy đối phương chiếu vào trang giấy một đầu bày ra lấy tội của mình, cái kia dòng dã một trang giấy xác thực không biết khi nào mới có thể niệm xong. Đối phương chậm rãi để tờ giấy xuống, án lấy cái chán. Đủ rồi, ta đã niệm không nổi nữa, ngươi biết không, cho dù là nhân viên kiểm tra điều động báo cáo cũng chưa từng để cho ta như thế đau đầu qua. Tác phong và kỷ luật ủy những tên kia cũng thật sẽ bất việc. Nhưng ngươi bây giờ ngược lại là rất là biết điều. Bợ Lạ Kệ buông phóng lông mày, nghe lấy kẻ sần không nhịn được phản nàn cùng châm chọc không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trên thực tế hắn hiện tại cũng cực kỳ đau đầu. Bợ Lạ Kệ gia hỏa này đến cùng là cho mình lưu lại bao nhiêu cục diện rồi dám? Hắn thật chẳng lẽ chính là cái tai nạn máy chế tạo sao? Hắn không khỏi nghi ngờ trò chơi người chế tác có phải hay không vì lười biếng mà đem tất cả nhỏ bé tội ác toàn bộ an đến Bợ Lạ Kệ trên thân. Ngươi biết bọn hắn là dùng cái dạng gì lý do vứt cho ta sao? Bợ Lạ Kệ lắc đầu, ta cũng không biết. Đừng lại phí hết tâm tư tìm kiếm nội quy trường học cùng tìm kiếm tương ứng trừng phạt, dứt khoát từ ngươi trực tiếp tuyên bố khai trừ đi. Bọn hắn là nói như vậy. Bợ Lạ Kệ, thật hỏng bét, ta mặc dù biết khai giảng sau mình gặp phải rất nhiều gặp chắc trở cùng cục diện rối rắm, nhưng đây có phải hay không cũng quá là nhiều chút. Thường cơn sóng liên tiếp đơn giản khiến người ta không thở nổi. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Kệ Sơn hít sâu một hơi, nhìn xem Bợ Lạ Kệ. Hoặc là có đầu nào có dị nghị ta cũng có thể kiên nhẫn nghe ngươi giải thích, nhưng là nếu như ngươi nói tất cả đều là hiểu lầm như vậy thì là coi ta là thành một cái mới đến ngu ngốc rồi. Nếu là đổi lại học sinh bình thường, nghe được như niên cấp chủ nhiệm người như vậy bật đột nhiên đem mình gọi tới văn phòng, sau đó không nhanh không chậm liệt kê ra đủ loại của mình tội ác, chỉ sợ đã bắt đầu bối rối không dứt. Nhưng là hắn nhiều năm trà trộn chỗ làm việc kinh nghiệm cùng thiên phú để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Ta không có muốn đưa ra dị nghị địa phương. Hắn không biết cái nào là xác thực, cái nào lại là bắt gió bắt bóng, nhưng đầu tiên phải nghĩ biện pháp thoát ly đối phương khống chế tiết tấu. Địa vị càng cao, lịch duyệt càng là thâm hậu người, càng là am hiểu kiến tạo loại này tình cảnh tính cảm giác áp bách, vì đem tiết tấu nắm chắc tại trong tay mình. Không nghĩ tới ngươi sẽ như thế thản nhiên thừa nhận. Kesson dùng hai ngón tay nắm mi tâm bướt. Nói thực ra ta hiện tại cảm thấy rất khó làm. Mặc dù tác phong và kỷ luật ủy những tên kia nói lời có chút không có tình người, nhưng là bọn hắn nói cũng không có sai, ngươi đủ loại tội ác hoàn toàn đủ để khởi động học viện khai trừ quá trình. Có rất ít người sẽ giống như ngươi, tại bẹn bẹn thời gian một năm bên trong lấy cỡ này hiệu suất làm ra nhiều như vậy khác người chuyện. Đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trình độ nào đó bên trên, vẫn là kẻ sát thực xem như một loại hiếm có nhân tài. Nghe được lại nhận khai trừ trừng phạt. Dù hắn trong chớp nhoáng này cũng có chút thất thần, ngươi có thể tiếp nhận loại này kết quả xử lý sao?
Đối với cái này, ta muốn biểu đạt cái nhìn của ta.
Ồ, loại kết quả này làm sao có thể tiếp nhận? Hắn không thể cứ như vậy từ bỏ, cho dù là dễ dùa hắn cũng muốn nếm thử, hết thề cũng là vì có thể đạt tới mục đích tại cái này quen thuộc mà không biết thế giới còn sống sót. Ta cho là ta làm sự tình còn chưa đủ lấy đạt tới bị khai trừ tình trạng. Ngươi là còn không hiểu rõ mình làm sự tình sao? Căn cứ nội quy trường học ngươi trừng phạt tích điểm đã sớm đạt đến bị khai trừ trình độ. Cái gọi là quy tắc luôn luôn lập lờ nước đôi, cho dù tội phạm cũng còn có vì chính mình biện hộ chỗ trống. Bợ Lạ Kệ không chút nào nhát gan đối đầu kẻ sờn ánh mắt. Ngài cũng đã nói, cho dù ta đã sớm đạt đến muốn bị khai trừ trình độ, nhưng ta hiện tại vẫn ngồi ở chỗ này cùng ngài nói chuyện với nhau.
Kesten nhìn xem Bợ Lạc Kệ, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cho dù ta thật muốn đem ngươi khai trừ lời nói, như vậy ngươi lại có thể làm thế nào đâu? Giống như ta nói tới, cho dù phạm phải tử hình tội phạm cũng giữ lại có triển vọng mình biện hộ quyền lợi, mà ta hiển nhiên không đến mức đây. Bợ Lạc Kệ ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng chỗ sâu lại mang theo một cố đem hết toàn lực mà dễ dỗ kiên định. Ta sẽ đem hết khả năng vì mình tranh thủ, cho dù chạy lượt toàn bộ trường học, đi viếng thăm mỗi một vị giáo sư, thậm chí đi phòng làm việc của hiệu trưởng gõ vang cửa gỗ. Kesten nhíu mày, hiển nhiên cho rằng Bợ Lạc Kệ cái này tới một mức độ nào đó là đang uy hiếp hắn. Đem động tính huyên náo lớn như vậy, sẽ để cho ngươi mặt mũi mất hết. Cho dù dạng này, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bợ Lạc Kệ lựa chọn trực diện Kesten kiến tạo uy áp, nhìn chăm chú lên đối phương nhìn chăm chú. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, lúc này Kesten trước mặt hồng trà đã sớm mắt đấu. "Ai, ngươi cái này khó chơi mà con." Đột nhiên thở dài âm thanh, Kesten thu tầm mắt lại cười khổ lắc đầu, "Ta bây giờ có thể lý giải Sophia công chúa tại sao lại đến vì ngươi cầu tình. Ngài là nói Sophia điện hạ sao?" Bợ Lạc Kệ sửng sốt. Nghe đối phương ý tứ, mình bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này biện luận tựa hồ có Sophia công lao. Kesten đem đã mát rơi trà rót vào một bên buồn hoa bên trong, sau đó theo vang trên bàn tiếng chung để trợ lý tiến đến một lần nữa rót cho mình một chén. Lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, "Sophia công chúa cùng ta nói ngươi phát sinh khó có thể tin thay đổi, hy vọng ta có thể tận mắt nghiệm chứng." Lúc đầu ta là không tin, dù sao một người phẩm tính là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn làm đến thay đổi. Nhưng là đã nàng nói như thế, cho nên ta nghĩ lấy vẫn là tận mắt nhìn thấy cho thỏa đáng. Như thế xem ra, phán đoán của nàng quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây khôn khéo nhạy cảm. Đây quả thực để cho ta được sủng ái mà lo sợ. Vỡ là kẻ nói ra. Sophia từ trước đến nay có nhìn thấu người hắn nội tâm nhạy cảm sức quan sát, bởi vậy rất nhiều nói dối vẹn vẹn tại nàng nhìn soi mói liền tự sụp đổ. Từ ngươi đi vào gian phòng này thời điểm ta cũng đã nhận ra được ngươi khác biệt, rất nhiều học sinh đi vào gian phòng này đều sẽ trở nên cực kỳ câu nệ dẫn đến phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Vỡ là kẻ có chút há mồm, muốn nói lại thôi. Hắn sẽ không phải là ám chỉ ta quá mức tùy ý à. Vỡ là kẻ do dự nhìn xem Kesten, thăm dò tính hỏi xuất khẩu, như vậy, liên quan tới ta xử lý. Mặc dù hắn đã xem thấu đối phương cũng không có muốn đem mình khai trừ ý tứ. Nguyên tắc bên trong Vỡ là kẻ cho dù là phạm vào rất nhiều việc các vị, đến năm thứ hai vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng chạy đến nhân vật chính trước mặt làm mưa làm gió. Cái này nói rõ đối phương lần này gọi mình tới chẳng qua là mong muốn thật tốt ước thúc cảnh cáo một phen. Dù sao mặc dù ra sân số lần rất ít, Kesten cho người ta lưu lại ấn tượng một mực là cái hòa ái từ thiện trung niên đại thúc. Mặc dù tướng mạo có chút đầy mỡ, cũng nguyên nhân chính là này hắn mới ra trận lúc lại bị rất nhiều người hiểu lầm. Ta xử phạt kết quả sẽ như thế nào? Vỡ là kẻ còn muốn lại xác nhận một chút. Nói ra trừ xác thực khả năng khoa trương. Kesten cười lắc đầu. Cho dù dạng này, người phía trước hỏng bét biểu hiện cũng không cách nào xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Với lại bởi vì người phía trước thư giãn, thành tích của ngươi bây giờ cũng một mực ở vào bên bờ nguy hiểm, một khi hơi không cẩn thận, chứng nhận tốt nghiệp cũng biết không có duyên với ngươi. Kesten nhìn xem Vỡ là kẻ, vì hắn nhắc nhở. Phải biết cho dù là học viện sĩ ác, hàng năm cũng đều sẽ sinh ra mấy cái như vậy bởi vì học phần không đủ mà bị giữ lại chứng nhận tốt nghiệp học sinh. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 34, kỳ thi phân lớp, mở màn, chương 34, kỳ thi phân lớp, mở màn, Vỡ là kẻ học trưởng, không nghĩ tới đến cuối cùng ngươi vẫn là lựa chọn tham gia. Giữa chúng ta quả nhiên có duyên phận. Vỡ là kẻ nhìn đối phương trên mặt nụ cười thân thiết, không tự giác né tránh tầm mắt của đối phương. Liên chính hắn cũng không dám tin tưởng, đến cuối cùng, mình thế mà thành loại kia sẽ vì học phần mà từ bỏ nguyên tắc ra hỏa. Hắn hơi nhìn quanh bốn phía một cái. Tất cả nhập học tân sinh lúc này đều đã đi tới phương Nam rừng rậm lối vào chỗ, trừ cái đó ra còn có không ít năm thứ hai thành viên cũng xuất hiện ở nơi này. Bởi vì năm nhất cùng năm thứ hai đồng phục tại nhan sắc cùng trang trí bên trên đều có rất lớn khác biệt, cái này để người ta có thể rất nhanh phân biệt ra được. Không giống với lúc này, năm nhất học sinh chính 3 năm thành chồng tập hợp một chỗ còn tại cười cười nói nói, năm thứ 2 các học sinh sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng làm lấy kiểm tra công việc. Chiến đấu bộ thành viên đang xoa lấy vũ khí của mình, bộ phép thuật thành viên đã bắt đầu dùng ma lực lặng lẽ dò xét xung quanh, luyện kim bộ thành viên thì còn đang không ngừng mà đào túi kiểm tra luyện kim vật phẩm. Cùng tiên chân tân sinh khác biệt, với tư cách từng trải qua kỳ thi phân lớp bọn hắn rất rõ ràng trận này khảo thí trên thực tế nghiêm trọng tính cùng ẩn dấu tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng bạn ở giữa cạnh tranh cùng bên ngoài tai họa ngầm đan xen vào nhau, thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Đúng lúc này, một tiếng hùng hồn tiếng nói đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người, lập tức tập hợp. Đừng lại nói cười. Lập tức tới đây tập hợp, nếu như các ngươi không muốn sớm rút lui. Đám người nhao nhao dừng lại chuyện đang làm tới gần. Đám nhân viên đều dựa vào tới về sau, chiến đấu bộ sở tạng Phật giáo sư bắt đầu vì mọi người giới thiệu lần này khảo thí quy tắc. Cái này dáng người khôi nổ nam nhân trên mặt cùng lộ ra trên cánh tay hiện đầy đủ loại vết đao kiếm thương. Nghe nói cái kia chút đều là hắn đã từng rong ruổi chiến trường anh dũng giết địch chứng minh, cũng nguyên nhân chính là đây, các học sinh đối mặt hắn luôn luôn lấy kính sợ thái độ. Lần này khảo thí là một trận trong vòng 3 ngày dã ngoại thực chiến mô phỏng huấn luyện. Tất cả học sinh thông qua rút thăm phương thức đều phân phối thành 3 người một tổ, trong đó mỗi tổ từ một tên năm thứ 2 thành viên đến mang đội. Mà con mắt của các ngươi chính là tại bảo trì tự thân sinh tồn đồng thời tận khả năng phải tìm đến ta cùng với sắp dình sở giáo sư trước đó trong rừng rậm ẩn tàng tốt ma lực cầu, cuối cùng 3 ngày qua đi để ta tới căn cứ các tổ mang theo về ma lực tỷ số lượng cùng ma lực giá trị đến vì mọi người chấm điểm. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh là tồn tại lại cho phép. Sở tạng Phật giáo sư lộ ra một vòng cười gằn, cho nên
nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, vậy liền đi thỏa thích cướp đoạt đi. Thật là một cái ác liệt gia hỏa. Một bên Lina nhếch miệng, lẩm bẩm. Vỡ là kẻ lướt qua. Trên một điểm này ngươi khả năng không có tư cách nói hắn. Như vậy, hiện tại xin tất cả năm nhất tân sinh đi vào rút thăm chỗ đến rút ra phân tổ của mình. Vậy ta đi trước rút thăm nha. Lina khoát khoát tay hướng nơi xa phân tổ chỗ đi đến. Các loại những học sinh mới đều tụ tập tới về sau, một chút liền có thể xem đến còn lại năm thứ hai các học sinh. Trong đó liền bao quát nhân vật chính của chúng ta. Lúc này hắn đang tại cho mình đeo đồ phòng ngự. Trừ hắn ra Bợ Lạ Kệ cũng không có nhìn thấy quá nhiều cùng chủ tuyến có liên quan khuôn mặt. Xem ra bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân đều không có tham gia hoạt động lần này. Xê Dạ tự thân cũng không phải là loại kia giống như Leonardo có cường đại sức chiến đấu nhân vật. Nàng tại đoàn đội bên trong định vị là cùng loại với cảm giác nguy hiểm hoặc biết trước khốn cảnh phụ trợ nhân vật, cho nên loại hoạt động này nàng cũng không có tham gia tất yếu. Mà Sophia hoàng nữ bởi vì nó đặc thù thân phận, tự nhiên sẽ không tham gia loại này chôn giấu các loại không biết tính hoạt động. Cho dù là nàng có như thế ý nguyện, trường học phương diện chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, bởi vì một khi tôn quý công chúa ở trường học tổ chức hoạt động hoặc trong cuộc thi thụ thường, như vậy chắc chắn sẽ nhận hoàng thất hỏi trách. Nguyên bản hắn còn muốn lấy hướng đối phương nói cảm ơn, nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi đến lần sau gặp mặt. Hắn đưa tay đem mặt dây chuyền từ ẩn tàng trong cổ áo của lôi ra ngoài nhìn một chút. Lúc này mặt dây chuyền thủy tinh đã bày biện ra một loại thật sâu màu tím, thậm chí có chút ẩn ẩn biến thành màu đen. Buổi sáng hôm nay thời điểm, Alin đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng mình, hỏi thăm mình phải chăng muốn tham gia lần này tại phương Nam rừng rậm hoạt động. Khi lấy được mình trả lời khẳng định về sau, nàng có chút muốn nói lại thôi ý tứ, nhưng nàng cuối cùng chỉ là thỉnh cầu nhìn một chút mình, phải ý ngộ nước mắt. Tại Bỡ Lạ Kệ đầy cõi lòng cảnh giác đem mặt dây chuyền giao đi qua sau, nàng không nói hai lời thế mà trực tiếp cắt vỡ ngón tay, sau đó đem vết thương áp vào thủy tinh bên trên, nương theo lấy nhỏ xuống đỏ tươi giọt máu, trong máu hỗn tạp nồng đậm ma lực dần dần hướng trong thủy tinh dũng mãnh lao tới. Bởi vì phong ấn nguyên nhân nàng không cách nào điều động ma lực, cho nên liền dùng loại này lộ ra ngoài phương thức vì thủy tinh bổ sung ma lực. Thằng đến triệt để bị tràn ngập, Alin đem mặt dây chuyền trả lại cho mình. Ngươi đây là chỉ là vì để phòng trường hợp bất chấp mà thôi. Đang nói xong câu này trực tiếp mà mang theo một chút thâm ý lời nói về sau, nàng liền rời đi. Vỡ là kệ nhìn xem trong tay màu tím đen thủy tinh. Chẳng lẽ nói là nàng lần trước bồi mình đến thời điểm nhìn rõ đến cái gì sao? Không nên a. Lẽ ra đám người kia động tác hẳn không có nhanh như vậy mới đúng. Cho dù thật phát hiện cái gì, vậy cũng nói không thông. Lấy Alin góc độ, nàng không có lý do gì vì chính mình cân nhắc đến loại trình độ này mới đúng. Lại hoặc là nói nàng là lo lắng cho mình xảy ra ngoài ý muốn bởi vậy bị liên lụy, nhận cờ dễ ịt trừng phạt. Đúng. Cái này liền nói thông được. Một khi mình phát sinh ngoài ý muốn, như vậy nàng ngoại trừ sẽ bị hỏi trách bên ngoài nhất định sẽ bị khẩn cấp triệu hồi nhà tợ sĩ bạn. Tại tợ sĩ bạn nhà giám sát dưới, nàng chắc chắn sẽ không giống tại học viện sĩ ạt có bó lớn thời gian cùng không gian đến lặng lẽ tiến hành mình mưu đồ cùng bố cục. Như vậy liền đều nói đến thông. Nhưng nàng hiển nhiên lo ngại. Dù cho cuộc thi lần này xác thực tồn tại lại nhiều ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, nhưng cái kia đều không liên quan đến mình. Mình cũng không tính bước chân trong đó. Mình nguyên bản dự định chính là tạm thời lẩn tránh mở tất cả nguy hiểm, các loại nhân vật chính giải quyết xong tất cả phiền phức sau lại bất động thanh sắc xuất hiện là có thể. Đúng lúc này, đi xuống rút thăm đài Lina lung lay trong tay que gỗ, đáp ý tựa như hướng mình cười cười. Vỡ là kẻ cười gượng. Đây chính là công khai khoe khoang tấm màn đen tự tin sao? Vỡ là kẻ học trưởng, chúng ta là một tổ ai, thật là đúng dịp. Ân, giọng nói mang vẻ vẻ đắc ý ở trước đó có một số việc muốn cùng ngươi nói rõ. Vỡ là kẻ nhìn xem Lina, biểu lộ nghiêm túc. Lina sửng sốt một chút, ân. Chuyện gì? Hiện tại ngươi có thể tùy ý hoạt động, nhưng sau khi tiến vào hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy, nếu như đối với điểm ấy ngươi không thể nào tiếp thu được lời nói hiện tại xin đổi tổ còn kịp. Hắn cũng không muốn bởi vì một chút biến cố ngoài ý muốn mà vì mình tăng thêm tự dương thai hoàng ẩm. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta cam đoan phục tùng chỉ huy. Lý Nạ cơ hồ không do dự, lời thề son sắt bảo đảm. Vỡ là kẻ nhìn về phía nơi xa Leonardo. Đối phương cũng không có chú ý tới vỡ là kẻ nhìn chăm chú, đây cũng là bởi vì hắn lúc này đang bị một cái to lớn bóng dáng dây dưa. Bibi, Leonardo học trưởng thật đúng là xảo a. Không nghĩ tới chúng ta lại là một cái tổ, không bằng thừa dịp cơ hội lần này tiếp tục lần trước tỉ thí đi. Xin đừng nên dạng này, chúng ta là một cái tổ a. Cũng thế. Như vậy thì đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta tại sân huấn luyện gặp đi. Được rồi, to con, tranh tài trước không cần giảng loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói được không? Ân. Lại nói ngươi là ai? Màu nâu tóc ngắn cô bé lung lay trong tay que gỗ, ta là luyện kim bộ kết luận, rất không may, kết quả rút thăm biểu hiện ta muốn cùng các ngươi một tổ. Đệ Giannis nhìn chằm chằm đối phương cùng trên người đối phương chứa luyện kim dược tề to lớn tay mải, bừng tỉnh hiểu ra. À, ngươi chính là cái kia khai giảng 3 ngày cũng bởi vì ác miệng mà đem nửa cái niên cấp đắc tội một cái lần nữ sinh. Ngay trước người trong cuộc mặt nói ra những lời này, ngươi cũng tám lạng nửa cân a. Ta nói chính là sự thật, mà ta nói tới tất cả lời nói cũng đều là sự thật, chỉ bất quá lời thật thì khó nghe thôi. Tốt nhất là dạng này. Tốt, không được cầm ý, chúng ta vẫn là thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo đi. Xem ra nội dung cốt truyện cũng không có phát sinh quá lớn biến động. Vỡ là cái âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Leonardo sẽ ở hai người này trợ giúp bên dưới thành công hóa giải lần này nguy cơ, đồng thời thực lực của hắn cũng sẽ ở lĩnh ngộ thức thứ tư nâng cao một bước. Cái gọi là thánh kiếm thuật, hết thảy có trí thức. Loại kiếm thuật này tựa như là khắc vào trong huyết mạch một loại ký ức đang không ngừng ngăn trở cùng ma luyện bên trong nhân vật chính của chúng ta lại không ngừng tự phát lĩnh ngộ mới kiếm thức.
Leonardo thân làm kiếm thánh hậu đại, trời sinh có kiếm thuật thiên phú, đây là hắn tại năm nhất tiến vào hồi cuối lúc mới trùng hợp phát giác. Chỉ bất quá hắn đối với mình trên thân chạy xuôi kiếm thánh máu như cũng không hiểu rõ tình hình. Thẳng đến nội dung cốt truyện tiến vào chương 3, lúc hắn mới sẽ dần dần để lộ thân thế của mình chi mê. Học trưởng, ngài rất chán ghét hắn sao?
Ân.
Vỡ là kẻ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta có thể giúp ngươi giáo huấn một chút hắn nha. Nhìn đối phương ngây thơ dáng tươi cười, vỡ là kẻ không hiểu dùng mình một cái. Mỗi lần đối phương kế hoạch gì đó thời điểm liền sẽ lộ ra nụ cười như thế.
Không có, xin nhờ không cần làm như thế.
Còn xin đừng đối ta nhóm nhân vật chính ra tay a. Hắn phải đối mặt phiền phức đã đủ nhiều.
Lý Na một hồi, ân.
Ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét hắn đây. Lại nói lần trước ngươi đột nhiên bị phát thanh gọi đi là bởi vì hắn sao?
Vỡ là kẻ lắc đầu, không có quan hệ gì với hắn, chẳng qua là phương diện khác ra một điểm nhỏ vấn đề.
Hắn dù sao không có ý tứ đối nàng nói như vậy, ai nha, bởi vì ta trước kia tạo tội nghiệp thực sự nhiều lắm, cho nên kém chút bị khai trừ, chỉ thế thôi.
Ân.
Bị gọi tới ủy viên học tập sẽ hẳn là sẽ không là vấn đề nhỏ a.
Lina tựa hồ cũng không tin tưởng, cần ta hơi vì ngươi làm chút cái gì sao?
Ngươi lại muốn mua thông ai?
Vỡ là kẻ đã hiểu rõ vô cùng thủ đoạn của nàng.
Cái này xem ra thiên chân khả ái cô nương trên thực tế phi thường am hiểu thao túng lòng người.
Lina che miệng cười khẽ, ai nha, này làm sao có thể nói là mua được đâu?
Ngươi coi ta là thầy người nào? Ta bất quá là vì bọn hắn cung cấp một bút hai bên được lợi giao dịch thôi.
Thế nào?
Chỉ cần ngươi một câu, ta lập tức liền có thể phục vụ cho ngươi nha.
Cảm ơn ngươi ý tốt, có cần lúc ta sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ.
Vỡ là kẻ trực tiếp cự tuyệt nàng.
Cô gái này nhân tình cũng không phải tốt như vậy còn.
Nàng so với quý tộc, ngược lại càng giống cái thương nhân.
Coi ngươi từ trong tay của nàng thu được một loại nào đó chỗ tốt lúc, nàng tất nhiên muốn theo trên người của ngươi thu hoạch được một loại nào đó lợi ích lớn hơn nữa.
Thương nhân từ trước đến nay đối với ăn thiệt thòi cảm thấy xấu hổ.
Đúng rồi, lại nói mỗi tổ là ba cái người a.
Lina đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chúng ta tổ một người khác đâu.
Bị nàng như thế nhắc lên, Vỡ là kẻ lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt nhìn xung quanh chúng quanh.
Cái kia,
ta ở chỗ này.
Vỡ là kẻ đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy đứng tại sau lưng chính mình ra hỏa.
Đó là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cô bé, rối bời tóc, gương mặt đỏ bừng bên trên mang theo mấy quả tàn nhang.
Ngươi là ai?
Ta gọi Cắt Đờ Dìn, là cùng các ngươi một tổ.
Nữ sinh từ trong túi móc ra một viên que gỗ đưa qua.
Vỡ là kẻ không có tiếp, nếu mày nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong mang theo một chút cảnh giác.
Ngươi là lúc nào tới?
Nữ sinh bởi vì vỡ là kẻ nhìn chăm chú mà cúi đầu xuống, chỉ Lina, nhẹ giọng giải thích nói, tại ngươi cùng vị tiểu thư kia nói chuyện với nhau lúc.
Nhưng là ta không thích quấy rầy người khác.
Đối mặt dạng này một cái rõ ràng có xã khủng thuộc tính nữ sinh, vỡ là kẻ vẫn không có buông lòng cảnh giác.
Như nàng nói, nàng rõ ràng vẫn đứng ở chỗ này,
đứng tại sau lưng của hai người.
Nhưng là Lina cùng vỡ là kẻ thế mà đều không thể phát hiện.
Đơn giản tựa như ưu linh.
Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 35, kỳ thi phân lớp, biến cố. Chương 35, kỳ thi phân lớp, biến cố. Rậm rạp rừng rậm, cành lá cơ hồ che cản toàn bộ bầu trời, ngoại trừ một chút chim hót ve kêu chỉ có thể vụn vặt nghe được chân đạp qua lá rụng phát ra răng rắc âm thanh. Mặc dù vùng rừng rậm này cực kỳ to lớn cũng rắc rối phức tạp, nhưng là phụ trách giáo sư đã phân phát cho mỗi một tổ một phần ma lực bản đồ, quy định bọn hắn chỉ có thể ở phân chia phạm vi bên trong hoạt động. Vỡ là kẻ nhìn xem trong tay già châu bản đồ, lớn như vậy khu vực đang có một cái điểm nhỏ màu tím tại rừng rậm lối vào chỗ lấp lóe. Đó là bọn họ vị trí hiện tại. Vị trí này cũng biết xuất hiện đang dạy dỗ trong tay trên bản đồ, nếu có đột phát tình huống bọn hắn chỉ cần phát ra tín hiệu, sau đó phụ trách khảo thí an toàn giáo sư cùng nhân viên công tác liền sẽ căn cứ địa trên bức tranh tọa độ tìm tới bọn hắn. Mà bây giờ Bỡ là kẻ chỉ lo lắng lấy tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Sau khi đi vào tất cả mọi người tựa hồ cũng phân tán. Hiện tại ngoại trừ chúng ta cơ bản không nhìn thấy bất luận người nào vết tích.
Lý Nạ vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện vừa mới còn 3 năm thành chồng học sinh hiện tại đã cũng bị mất hình bóng, xem ra tất cả mọi người không hẹn mà cùng duy trì cùng một loại ăn ý.
Vỡ là kẻ tán đồng Lina thuyết pháp, trên thực tế bọn hắn cũng kiên trì cái này một hạng nguyên tắc.
Dù sao tồn tại 3 ngày cạnh tranh, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người nghĩ đến giữ lại thể lực, cho nên mới sẽ tránh cho xung đột. Cái này mới là người thông minh cách làm.
Vỡ là kẻ nhìn xem trong tay bản đồ, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cái gọi là ngưng chiến hợp đồng chẳng qua là tạm thời, cho nên chúng ta vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm.
Lina hơi suy tư một chút, xác thực, chờ những người khác trong tay ma lực cầu nhiều về sau liền sẽ có người lần lượt bắt đầu rơi tay.
Dễ nuôi cho mập rồi làm thịt, đạo lý này ta là rõ ràng, bất quá
Lina vẫn ngắm nhìn xung quanh, chúng ta hẳn là làm sao tìm kiếm ma lực cầu đâu?
Dương rậm lớn như vậy, cái này không khác là mỏ kim đáy biển.
Vỡ là kẻ lắc đầu, không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần hơi dụng tâm cảm giác một cái liền sẽ phát hiện bọn chúng.
Ân.
Lina có chút không có rõ ràng vỡ là kẻ ý tứ.
Các giáo sư trước đó chuẩn bị tất cả ma lực cầu đều là tính chất đặc biệt, lại phát ra nhàn nhạt ma lực.
Vỡ là kẻ giải thích nói,
hắn hiểu rõ vô cùng cái kia chút giáo sư tác phong, bọn hắn mỗi cái hành vi phía sau đều sẽ có nó tất nhiên mục đích.
Cái này chút kinh nghiệm phong phú lao ra hỏa luôn luôn biến đổi pháp cho học sinh ra vấn đề khó khăn.
Ý là,
cái này khảo thí nó, kỳ thật khảo nghiệm là đối với ma lực cảm giác nhạy cảm trình độ sao?
Một mực đi theo phía sau hai người Cắt Đờ Dìn chỉ sau lưng đi qua đường, vừa mới ta liền muốn nói rồi.
Chúng ta mới vừa tới trên đường có vẻ như có thật nhiều ma lực điểm.
Vỡ là kệ nhìn nàng một cái, không nói gì.
Lý Nạ nghe vậy hơi thử một cái, sau đó liền giống phát hiện cái gì tựa như hướng nơi xa dưới một thân cây chạy tới. Nơi này quả nhiên có đồ vật gì. Lina đem một cái màu tím nhạt pha lê cầu nhặt lên, đưa cho Bợ Lạ Kệ nhìn. Có vẻ như chung quanh còn có rất nhiều, dọc theo con đường này chúng ta đều không có chú ý tới ai, muốn hay không dọc theo đường trở về lại cẩn thận điều tra một lượt. Bợ Lạ Kệ nhìn xem Lina trong tay ma pháp cầu, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lina đối với ma lực cảm giác thế mà như thế nhạy cảm. Xem ra nàng không đơn thuần là cái âm nhu gia tại về mặt ma pháp tạo nghệ cũng tương đương xuất sắc. Nhan sắc càng nhạt đã nói lên bên trong chỗ tràn ngập ma lực càng ít, cũng liền mang ý nghĩa khó mà bị cảm giác được. Cho nên càng là nhan sắc thảm đạm ma lực cầu, đối ứng điểm số cũng liền càng cao. Vừa mới cách khoảng cách xa như vậy Lina thế mà lập tức liền có thể chuẩn xác định vị đến đối phương. Học trưởng, ngươi vì sao a không nói lời nào? Lina nghiêng đầu nhìn xem có chút ngây người Bợ Lạ Kệ, vươn tay ở trước mặt của hắn lung lay. Không cần thiết, hiện tại thu thập đại lượng ma lực cầu, không thể nghi ngờ sẽ bị càng thêm dễ dàng cảm giác được, trở thành nhiều người hơn mục tiêu. Ách, xin lỗi, ta xác thực xem nhẹ điểm này. Lina rõ ràng Bợ Lạ Kệ ý tứ. Ma lực cầu mặc dù xem như thành tích nhưng đối ứng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Đại lượng ma lực cầu tụ tập lại một chỗ rất dễ dàng bị tuyển thủ khác cảm giác được mà bị tuyển làm mục tiêu. Ma ngọc có tội. Cái từ này vô luận là ở đâu cái thế giới đều cực kỳ áp dụng. Trong cảm giác thật là nguy hiểm, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào bên trong sao? Gặp Bợ Lạ Kệ chỉ là một mạch hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, núp ở đội ngũ sau cùng cắt đờ dịn có chút bận tâm. Từ vừa mới bắt đầu ta liền luôn cảm giác một mực có cái gì theo chúng ta. Gia hỏa này từ tiến rừng rậm bắt đầu vẫn núp ở đằng sau của hai người, cố gắng giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của mình, đơn giản giống một cái ra ngoài đọc lướt qua chuột hamster. Hẳn là ảo giác của ngươi đi, Lina ôm nghi ngờ nhìn nàng một cái. Từ vừa mới bắt đầu ta vẫn tại dùng ma lực dò xét chung quanh ma lực cầu đồng thời lưu ý lấy chung quanh, ta đối ta ma pháp cảm giác lực coi như có tự tin, nếu quả thật có người tới gần hoặc theo đuôi nhất định sẽ bị ta phát hiện. Ách, như vậy phải không? Cắt đờ dìn co lên cổ, nhưng vẫn là rất khủng bố ai. Nhưng học trưởng, ta xác thực cũng có chút hiếu kỳ, Lina nhìn về phía Bợ Lạ Kệ, lúc này hắn chính túi đầu chuyên tâm nhìn xem trong tay bản đồ. Chúng ta tại sao phải một mạch hướng chỗ sâu đi? So với bảo tồn thực lực tạm thời tránh mũi nhọn, ngược lại cho ta cảm giác. Tựa như là chúng ta tựa hồ là muốn tận lực rời xa cái gì. Bợ Lạ Kệ vẫn không có dừng lại, hắn chỉ là mắt nhìn Lina, đang cảm thán nàng sức quan sát nhạy cảm đồng thời nói với nàng, ta có tính toán của mình, việc ngươi cần chính là tin tưởng ta. Ta có thể cam đoan các ngươi tại cái này trận trong cuộc thi có thể lấy được không sai điểm số. Bợ Lạ Kệ ánh mắt đảo qua hai người. Các ngươi nếu như có thể đứng hàng đầu ta cũng có thể cầm tới ngoài định mức học phần, cho nên ta không có lý do gì hại các ngươi rõ ràng điểm ấy liền đầy đủ rồi. Dứt lời, Lina nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kệ nhìn một giây, sau đó lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Học trường ngươi thật là, thế mà còn cố ý giải thích. Ta cũng chỉ là tùy ý hỏi đầy miệng mà thôi, cũng không có nghi ngờ ý của ngài. Ta là đương nhiên tin tưởng thực lực của ngài, dọc theo con đường này ta cũng không có đối với ngài quyết sách đề xuất qua bất kỳ dị nghị gì, không phải sao? Bợ Lạ Kệ nhìn xem nàng. Cái này giảo hoạt cô nương luôn luôn có thể tại thời cơ thích hợp bày ra thích hợp thái độ. Hắn nguyên bản cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, nhưng là nếu như mình lựa chọn tùy ý qua loa tắc trách, lấy lý nạ sức quan sát đoán chừng sẽ bị lập tức phát giác được dị dạng. Nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ là thành công ứng phó được. Lại có lẽ chỉ là Lina cũng không muốn truy hỏi. Tiếp xuống hai người tại Bợ Lạ Kệ dẫn đầu dưới, mục đích tựa hồ hoàn toàn từ thu thập ma lực cầu biến thành xâm nhập rừng rậm đi bộ đường xa. Bợ Lạ Kệ có chút ngẩng đầu nhìn về phía kim hồng chân trời, tính toán hiện tại đã gần đang lúc hoàng hôn. Túi đầu mắt nhìn trong tay bản đồ. Bản đồ biểu hiện, lúc này bọn hắn đã tiếp cận trận này khảo thí phân chia phạm vi biên giới khu vực, chỉ cần lại hơi đi lên phía trước một giờ liền sẽ đến biên giới. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hơi nghỉ ngơi một chút đi. Cát Đở Dìn nghe vậy đặt mông ngồi dưới đất, càng không ngừng thở phì phò. Từ trong bọc móc ra bánh mì, mà Lina thì là tựa ở dưới cây, cái miệng nhỏ uống nước. Từ khảo thí bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ một mực không có đạt được bổ sung thể lực cơ hội. Nhưng cùng hai người khác biệt, Bợ Lạ Kệ tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ, ngược lại là ngắm nhìn bốn phía sau tại bốn phía vòng chuyển tìm kiếm cái gì. Nếu như nhớ không lầm hẳn là ở phụ cận đây. Lúc này, nơi xa một gốc có chút niên đại cổ thụ hấp dẫn chú ý của hắn. Người không nghỉ ngơi sao? Chúng ta đã tiếp cận khảo thí khu vực biên giới, kệ bên này có cái gì đáng giá chú ý sao? Lina xuất hiện tại hắn bên cạnh. Đi kiểm tra một chút gốc cây kia, hẳn là sẽ có thu hoạch. Bợ Lạ Kệ chỉ hướng cổ thụ. Ân. Tốt. Lina mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Bợ Lạ Kệ giải thích đi tới. Thật sự là kỳ quái, như thế vắng vẻ địa phương có thể có cái gì đâu. Với lại ma lực của mình cảm giác cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Nàng đi vào Bợ Lạ Kệ chỉ thị dưới cây, ngồi xổm ở hơi tìm kiếm về sau, thế mà thật bị nàng tìm được đồ vật. Đó là ba cái gần như trong suốt ma lực cầu, bên trong trong suốt long lanh hình cầu bên trong chỉ có nhàn nhạt một sợi ma lực. Cho dù là tiếp xúc gần gũi cũng có thể khó cảm giác được. Học trưởng, ngươi thật lợi hại ai, ta thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Lina có chút cao hứng nói xong, đem hai viên phân biệt đưa cho Bợ Lạ Kệ cùng Sệ Lệ Nạ. Bợ Lạ Kệ không có giải thích, chỉ là tiếp nhận ma lực cầu sau nhìn thoáng qua liền thu vào. Hắn biết rõ cái kia chút giáo sư sở dĩ đem cao nhất phân trị ma lực cầu chôn ở thăm dò khu vực biên giới mục đích, đó chính là thăm dò tinh thần. Thân là một cái ma pháp sư ưu tú nhất định phải có không ngừng nếm thử thăm dò tinh thần. Nguy hiểm cùng không biết bên trong thường thường ẩn chứa kỳ ngộ, mà đây cũng là học viện Sĩ Át đặc biệt chú trọng bồi dưỡng phương diện. Vô luận là cái nào thế giới, đối với có can đảm nếm thử sáng tạo cái mới tính nhân tài đều cực kỳ coi trọng. Sẽ lẽ nạ quan sát một phen ma lực cầu về sau, đưa nó thu hồi liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Có cái này chúng ta hẳn là liền có thể lấy được thành tích tốt đi. Cho dù giấu ở trên thân cũng không dễ dàng bị cảm giác được, vậy chúng ta nhanh đi về đi.
Không, Bỡ Lạc Kệ nhìn về phía trước mặt rừng rậm, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước.
Cát Đở Dìn nghe nói như thế lập tức hoảng loạn lên, vì sao a?
Chúng ta đã muốn đi ra khảo thí phạm vi a,
còn muốn hướng chỗ sâu đi a.
Cát Đở Dìn rụt cổ lại, nhìn qua phía trước tĩnh mịch yên tĩnh rừng rậm, càng ngày càng thấp thỏm lo âu.
Bỡ Lạc Kệ chỉ là lườm nàng một chút.
Ta hẳn là cùng ngươi nói qua, sau khi đi vào hết thảy đều nghe ta chỉ huy, hoặc là ngươi bây giờ có thể lựa chọn thoát ly chúng ta một mình hành động, mặc kệ là lưu tại nơi này vẫn là quay trở lại đi cũng không đáng kể, đối ứng ta cũng sẽ không đối ngươi an toàn phụ trách.
Cát Đở Dìn mắt thấy nói không động Bỡ Lạc Kệ, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía một bên Lina, hy vọng nàng có thể giúp đỡ khuyên một cái.
Ân, học trưởng ta nghe ngươi.
Không để cho nàng dám tin tưởng chính là, Lina thế mà không có chút gì do dự liền lựa chọn cùng Bỡ Lạc Kệ cùng một chỗ hành động.
Uy, ngươi là nghiêm túc sao?
Lina lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi có thể cự tuyệt cùng chúng ta đồng hành, tương phản, nếu như ngươi lựa chọn một mình hành động đối với chúng ta tới nói ngược lại muốn nhẹ nhõm một chút.
Đừng.
Cát Đở Dìn nghe xong lời này trong nháy mắt luống cuống, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta sẽ không lắm mồm. Văn, cầu các ngươi đừng bỏ lại ta, xin nhờ.
Bỡ Lạc Kệ không tiếp tục nói cái gì, chỉ là tiếp tục hướng chỗ sâu đi.
Thằng đến đi ra một khoảng cách về sau, Bỡ Lạc Kệ quan sát được nguyên bản tại trên địa đồ lấp lóe tiểu tử điểm hoàn toàn biến mất.
Ý vị này bọn hắn đã hoàn toàn thoát ly quan sát.
Hắn dừng lại bộ pháp.
Đã có thể.
Hắn cũng không biết biến cố thời gian cụ thể, nhưng là hắn rõ ràng đối phương bố trí kết giới đại khái phạm vi.
Để cho an toàn, so với dừng lại tại khảo thí khu vực trở thành cá trong chậu tiếp tục hướng chỗ sâu đi mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Chúng ta là muốn ở chỗ này đợi 2 ngày sao?
Lina nhìn khắp bốn phía, hắn hiện tại nhóm vị trí hẳn là phương nam rừng rậm quá độ khu vực.
Ý vị này bọn hắn đã hoàn toàn đi ra khảo thí phân chia phạm vi an toàn,
nhưng cũng không có phát hiện cái gì mang theo nguy hiểm yếu tố thai hoàng ẩm, cùng phương nam rừng rậm bên ngoài so sánh, nơi này ngược lại càng thêm yên tĩnh.
Có thể là bởi vì chưa có người đặt chân nguyên nhân, nơi này sinh thái thập phần phong phú phồn vinh, thậm chí có thể nghe được cách đó không xa dòng suối âm thanh.
Bỡ Lạc Kệ gật đầu, căn cứ ở mức trình độ đến xem nguồn nước cách nơi này cũng không xa, đồ ăn phương diện chỉ cần đơn giản tiến hành đi săn một chút thỏ rừng liền có thể, trên đường tới thấy được không ít.
Ách, cuối cùng có thể nghỉ ngơi.
Ô ô ô.
Nghe được Bỡ Lạc Kệ, Cát Đở Dìn kem chút chảy xuống cảm động nước mắt tới.
Bất quá ta vẫn tương đối ủng hộ trở lại trong phạm vi an toàn, mặc dù nơi này cũng không giống có cái gì nguy hiểm dáng vẻ.
Đúng lúc này, mấy người dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào rung động lên.
Cái này đột nhiên biến cố dọa mấy người nhảy một cái.
Bỡ Lạc Kệ con người bỗng nhiên phóng đại.
Ngồi xuống.
Lina phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức cúi người, đè thấp trọng tâm của mình đến giảm nhỏ nhận tác động đến.
Phát sinh cái gì?
Là động đất sao? A a a.
Cát Đở Dìn ngồi xuống ôm đầu lớn tiếng thét chói tai vang lên.
Mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm, bị tinh bay tiếng chim hót, lay động lá cây tiếng xào xạc, tiếng thét chói tai đủ loại thanh âm phức tạp hỗn tạp cùng một chỗ, sáng tạo ra hiện tại cục diện hỗn loạn.
Bỡ Lạc Kệ vịn bên cạnh cây ổn định thân hình, xa xa về ngắm lấy nơi xa.
Cuối cùng cũng bắt đầu.
Dần dần, chấn động tần suất dần dần nhỏ lại.
Tại từ từ suy yếu sau cho đến hoàn toàn biến mất.
Ồn ào rừng rậm lại một lần khôi phục yên tĩnh.
Lina tại xác nhận an toàn sau chậm rãi đứng người lên, nhíu mày, chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên?
Hả?
Quay đầu lại Lina đột nhiên sửng sốt.
Một màn trước mắt không khỏi làm nàng hoài nghi mình con mắt.
Mấy người mới vừa tới lúc đường lúc này thế mà biến mất.
Nói đúng ra là một tầng màu xanh lá to lớn bình phong.
Cái này to lớn bình phong ngăn cách bọn hắn lúc đến con đường, đem khảo thí sân bãi toàn bộ bọc cực kỳ chặt chẽ.
Đây rốt cuộc là
dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 36, kỳ thi phân lớp, đóng quân giã ngoại, chương 36, kỳ thi phân lớp, đóng quân giã ngoại, ban đêm, pha tạp lấy côn trùng kêu vang trong rừng rậm dâng lên một mảnh ảm đạm đống lửa, tại gió chiều không ngừng thổi lất phất bên dưới lung lay sắp đổ.
Ba cái người vây quanh ở đống lửa trước, sưởi ấm đồng thời dùng đống lửa nướng một chút thỏ rừng thịt.
Mấy người trước mặt bày biện một tấm giấy ấu vàng, phía trên vẽ lấy một chút hình dạng cổ quái ký hiệu.
Đó là bọn họ mới vừa từ kết giới biên giới trên mặt đất phục khắc xuống tới.
Phía trên này phù văn rất kỳ quái, ta chưa bao giờ tại sách bên trên đọc qua.
Nhưng là những phù văn này không thể nghi ngờ là cấu thành kết giới môi giới.
Lina cái miệng nhỏ ăn nướng mùi thơm cháy xém chân thỏ, phân tích.
Khiến người ta giật mình nhất chính là phía trên thế mà không cách nào cảm giác được bất kỳ ma lực, không phải phạm vi như thế rộng khắp nhất định sẽ bị người cảm giác được.
Cái này hình như là một loại phù văn.
Một bên Cát Đở Dìn đột nhiên mở miệng.
Ân,
ngươi nhận ra?
Lina nghiêng đầu sang chỗ khác.
Ta kỳ thật cũng không quá xác định, Cát Đở Dìn gãi gãi đầu, nhưng là cùng phương Bắc một chút man tộc bí thuật ký hiệu có chút tương tự, ta từng tại một cái lén qua lái buôn sách trong tay bên trên đọc được qua cùng loại phù văn.
Thật sự là kỳ dị kỹ thuật, không có bất kỳ cái gì ma lực chấn động lại có thể thi triển ra như thế hùng vĩ cái giới.
Lina quay đầu nhìn về phía cách đó không xa to lớn bình phong, đến ban đêm nó tản ra nhàn nhạt quang.
Với lại cấp thấp ma pháp hoàn toàn không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ vết tích.
Không biết cao cấp ma pháp có thể hay không đánh phá đâu,
hẳn là cũng không cách nào làm đến.
Bỡ Lạc Kệ trên mặt phản chiếu lấy ánh lửa, nói ra, phụ trách khảo thí an toàn giáo sư bên trong cơ bản đều có thể làm đến thi triển cao cấp ma pháp.
Lina túi đầu lẩm bẩm, nhưng là hiện tại vẫn không có phá giải.
Cũng liền nói minh bọn hắn đối với cái này trong lúc nhất thời cũng không có sự chỉ sao.
Nếu quả thật chính là phương Bắc man tộc đột nhiên thu hút,
như vậy bọn hắn đến cùng có mục đích gì đâu? Vì sao muốn như thế tốn công tốn sức đem tất cả thí sinh vây khốn? Tại Lý Nạ suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Bợ Lạ Kệ duy trì trầm mặc. Hắn kỳ thật biết đáp án. Nguyên tắc bên trong có giải thích, con mắt của bọn hắn chính là muốn dùng tất cả tân sinh tính mạng tới làm áp chế, mong muốn dùng cái này đến áp chế học viện giao ra, đại ma pháp sách. Đó là từ đại ma pháp sư Mẹ Dệ biên soạn, nghe nói phía trên hội tụ nàng suốt đời chỗ học, mà nàng từng đem quyển sách này tặng học viện Siat. Cho nên, đó là vẫn sẽ bị thế nhân chỗ thời khắc nhớ thương cả thế gian bảo vật. Nó bị thi triển tầng tầng cấp cao kết giới bảo hộ ở trong học viện, với tư cách học viện tài sản, cho dù là hiệu trưởng Mộ Đẹp cũng không thể tự tiện tiếp xúc nó. Lẽ ra vô luận là dùng dạng gì đại giới trường học đều sẽ kiên quyết thủ hộ nó. Nhưng là phương Bắc Man tộc lại bắt được tân sinh khảo thí cơ hội đột nhiên thu hút. Nhưng là bởi vì tân sinh bên trong có thật nhiều thân phụ tước vị con cháu, điều này cũng làm cho trường học không thể không đứng trước áp lực lớn. Ngay tại trường học sắp thỏa hiệp thời điểm, nhân vật chính của chúng ta xuất thủ. Leonardo tại đấu võ người đệ Giannis cùng luyện kim tài nữ kết giúp đỡ dưới, thành công đánh bại nắm giữ lấy kết giới hạch tâm Man tộc hiện giả, làm giáo sư đội ngũ mở ra một đạo cứu viện lỗ hổng. Tiến vào kết giới các giáo sư vừa cứu viện học sinh vừa thanh trừ Man tộc người xâm nhập. Cho nên tại đã biết chuyện sẽ dựa theo kế hoạch bình ổn phát triển điều kiện tiên quyết, hắn chỉ cần chờ lấy nhân vật chính đánh hạ lần này khó khăn liền tốt. Đúng lúc này, Cát Đở Dìn đột nhiên nghĩ đến, ngươi nói chúng ta nếu như dọc theo kết giới biên giới đi thẳng có phải hay không liền có thể đi ra ngoài? Có khả năng, nhưng là căn cứ khảo thí sân bãi phạm vi, chúng ta có thể muốn đi một ngày một đêm. Vỡ là kẻ lật qua lại xuyên ở trên nhánh cây thì nướng, nói ra. Lina biểu thị đồng ý, trường học các lao sư cũng đã có hành động, so với không rõ tình huống khắp nơi đi lung tung không bằng ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời chờ cứu viện. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút không chắc, nhưng nhìn thấy Bợ Lạ Kệ mãn bất tại ý bộ dáng, nàng cũng dần dần yên lòng. Đồng thời đối diện nàng trước cái này đang dùng gậy gỗ đảo động tuổi lửa nam nhân lại nhiều một chút hiếu kỳ. Từ nơi sâu xa nàng luôn cảm giác đối phương tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh này biến cố, cho nên hắn mới sẽ mang theo các nàng một mạch hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể biết trước tương lai? Điều đó không có khả năng. Có thể làm được điểm này chỉ có giáo hội thánh nữ, nhưng là cho dù là thánh nữ cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến đối tương lai mơ hồ nhìn trộm mà thôi. Nhưng hắn lại cho người ta một loại thật giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn cảm giác. Thời điểm không còn sớm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vỡ là kẹ buông xuống gậy vô nói ra. Ngươi không đi ngủ sao? Ta ở bên ngoài trông coi. Lina gật đầu đứng dậy, ân, vậy ta đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó tới tiếp ngươi ban. Cái kia ta cũng đi nghỉ ngơi. Cát Đở Dìn cũng đứng dậy, hướng đơn sơ lều vải đi đến. Vỡ là kẹ dùng chặt xuống nhánh cây cùng một chút vải vóc xây dựng ba cái giản dị lều nhỏ, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là đủ để sung làm tạm thời nơi tránh gió. Hai người rời đi sau đó. Tuổi lửa trước chỉ còn lại có Bợ Lạ Kệ lưu lại tiếp tục các đêm, hắn cúi đầu nhìn xem tản ra đốm lửa nhỏ đống lửa. Thừa dịp thời gian này, hắn rốt cục có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một ít chuyện. Mấy ngày nay vấn đề sinh tồn một mực đang khốn nhiều hắn. Ẩm thực phương diện mượn nhờ cách nơi này không xa dòng suối nhỏ cùng đi săn ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn, thế nhưng là dừng chân. Bởi vì không có dây thừng Bợ Lạ Kệ chỉ có thể đào một chút đất, đem chống đỡ thật sâu cắm đi vào cố định lại, lúc này mới xây dựng giản dị lều vải. Nhưng là nếu như trời mưa, nước mưa liền sẽ rất dễ dàng xông vào đi. Tại cái này cánh rừng bên trong ướt thân mất ấm sẽ là chí mạng. Có lẽ ngày mai hẳn là đi tìm một cái sơn động. Nhưng vậy liền cần tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu thăm dò. Kế hoạch của hắn vẹn vẹn thoát ly trói buộc vòng ngoài kết giới, lại tiếp tục xâm nhập lời nói. Cho dù là hắn vô cùng rõ ràng nguy hiểm trong đó, thật sự là chật vật lựa chọn. Nhìn xem ngọn lửa tung bay đốm lửa nhỏ, hắn thở dài, đứng dậy dùng đất cùng đá chồng đem đống lửa lại vây quanh một vòng. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa thiêu đốt đốm lửa nhỏ bị gió thổi đến nơi khác mà dẫn phát tai hại. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cảm giác được mí mắt càng ngày càng chua chìm. Theo ban đêm thổi qua trong rừng tiếng gió, hắn dựa vào cách đống lửa không xa dưới một thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể là ở vào bên ngoài cùng bành đai chuyển tiếp giao giới bộ phận, nơi này động vật hoạt động vết tích vô cùng ít ỏi, đến ban đêm có thể nghe được cũng chỉ có nát bét tiếng ve kêu cùng vật liệu gỗ bị đốt vang lên kèn kẹt đống lửa âm thanh. Hết thể tựa hồ cũng tại bình tĩnh cùng yên tĩnh bên trong có thứ tự tiến hành. Tại cái này phiến trong yên tĩnh, yên lặng thật lâu lều vải rèm bị lặng lẽ xốc lên. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng đang quan sát xong bốn phía sau từ bên trong chui ra. Động tác của hắn rất nhẹ không có gây nên bất luận người nào chú ý, tựa hồ hiện tại đúng là hắn khai thác hành động thời gian, mà hắn cũng xác thực dự định làm như thế. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn trên trời trăng sáng, căn cứ nguyệt tương phân biệt ra đại khái phương hướng. Trải qua đống lửa lúc, hình bóng quay đầu mắt nhìn dưới tảng cây nghỉ ngơi Bợ Lạ Kệ, sau đó quay đầu lại tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Hả? Lúc này, hình bóng đột nhiên dừng lại, tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lùm cây. Tựa hồ nơi nào có cái gì đáng giá nàng để ý đồ vật. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Ngay tại nàng thay đổi chủ ý dự định hướng bên kia đi đến lúc, người đang làm cái gì? Trong bóng tối bóng dáng đột nhiên run lên, quay đầu lại nhìn thấy Bợ Lạ Kệ đang đứng tại bên cây lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn đen nhánh tròng mắt tại ánh trăng chiếu xuống phản xạ hào quang kinh người. Ta, ma lực của ta cầu giống như mất đi, hẳn là trạng vạng tối động đất thời điểm mất. Cát Đở Dìn thập phần không có ý tứ nói ra. Bợ Lạ Kệ lặng lặng mà nhìn xem nàng, ban đêm rừng cây che chắn ánh trăng nhìn không ra nét mặt của hắn, đã tìm được chưa? Ách, còn không. Ngày mai lại tìm đi, ban đêm là rất nhiều dã thú ẩn hiện thời gian. A, tốt a. Cát Đở Dìn túi đầu, có chút hề vải chui trở về lều vải bên trong. Đưa mắt nhìn Cát Đở Dìn rời đi, Bợ Lạ Kệ cũng không có ngồi trở lại đống lửa trước, mà là hướng phía cách đó không xa bị Cát Đở Dìn nhìn chăm chú qua lùm cây đi đến. Vừa mới hắn liền chú ý tới nơi này phát ra rất nhỏ động tĩnh, cho nên liền hơi phóng thích ma lực, kết quả cảm giác được nhỏ xíu ma lực chấn động. Cũng không phải là cặp đờ gìn đem hắn đánh thức. Hắn đưa tay sờ về phía bội kiếm bên hông, một cái tay khác chậm rãi lột ra bụi cây. Đây là. Bỡ Lạc Kệ nhìn xem có cắp tại lùm cây bên trong con thỏ như mày. Nếu như là một cái phổ thông con thỏ hắn căn bản sẽ không như thế để ý, nhưng là con này con thỏ toàn thân tản ra một loại như đèn ánh sáng lưu hòa, trên thân một bạc đường vân tại ánh sáng bên dưới như ẩn như hiện. Lại là tinh linh. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này, nguyên bản ngủ say tinh linh phát giác được động tĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn Bỡ Lạc Kệ một chút sau nhanh chóng nhảy lên hướng phía nơi xa chạy tới, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Bỡ Lạc Kệ hướng nó rời đi phương hướng đi theo, xuyên qua rắc rối phức tạp rừng cây sau cũng không lâu lắm đột nhiên cảm giác được trước mặt có nhỏ xíu gió thổi tới. Chờ Bỡ Lạc Kệ ngẩng đầu, một màn trước mắt để cho dù là hắn, con người cũng không tự giác rung động phóng đại. Trước mặt trên đất trống, vậy mà tụ tập nhiều loại tinh linh. Rơi vào đầu cành ánh trăng sắc con rơi, co do ngủ xong đầu sói, như mặt nước sáng long lanh cáo, nhung sừng thiêu đốt lên ngọn lửa con mai. Không thể nghi ngờ, đây đều là tinh linh, với lại số lượng kinh người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bỡ Lạc Kệ hít sâu, tự hỏi cảnh tượng trước mắt. Các tinh linh đại đa số đều e ngại nhân loại, nhất là loại này cấp thấp tinh linh, vì an toàn bọn chúng trên cơ bản từ trước tới giờ sẽ không xuất hiện tại có nhân loại ở lại dấu vết địa phương. Cho nên bọn chúng đồng dạng đều nghỉ lại tại ngăn cách rừng rậm chỗ sâu. Chỉ vì đó là mọi người cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ đi bước chân địa phương. Nhưng là bọn chúng bây giờ lại như là di chuyển bình thường lớn quy mô xuất hiện tại phương nam rừng rậm vành đai chuyển tiếp. Bỡ Lạc Kệ nhìn về phía trong rừng rậm đại thụ. Rừng rậm khu vực trung tâm đến cùng phát sinh cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 37 Tinh linh bạo loạn chương 37, tinh linh bạo loạn mảnh này tràn đầy kỳ huyễn đại lục ở bên trên luôn luôn hiện đầy đủ loại kỳ dị sự vật. Ma pháp thậm chí bất quá là một kiện nhìn quen lắm rồi sự vật, trên cơ bản bất luận cái gì có tài năng người đều có thể thi triển. Ngoại trừ ma lực, thế giới này vẫn tồn tại một loại nhân loại dùng mắt thường trô khó mà quan sát được khí thể. Linh khí. Loại này linh khí xen vào sinh vật cùng vật chất ở giữa. Bọn chúng cơ hồ liên tục không ngừng trong không khí sinh động, cứ việc sẽ không vì nhân loại chỗ quan sát được, nhưng là một chút nhà khoa học đã sớm xác nhận bọn hắn tồn tại. Bọn họ chân chính chỗ kỳ diệu ở chỗ nó sáng tạo tính. Bọn chúng sẽ bắt chước thế gian các loại sinh vật, bắt chước được theo nó hình dạng, đến hoạt động của bọn họ phương thức, từ đó sản sinh ra một loại hoàn toàn mới sinh vật. Đó chính là tinh linh sinh ra. Mà trước mắt cái này như là vườn bách thú cảnh tượng đã nói điểm này. Bỡ Lạc Kệ ở trên không trên mặt đất nhìn xem tụ tập nghỉ lại các tinh linh, tự hỏi để bọn hắn rời đi rừng rậm chỗ sâu nguyên nhân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới vừa mới chạy thoát con thỏ tinh linh đột nhiên chạy đến một cái bò lổn ngổn như mặt nước tinh thể bóng ánh báo trước, cơ động tác tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Bỡ Lạc Kệ đống cảm giác không ổn. Quả nhiên, một giây sau cái kia hệ thủy tinh linh hướng phía mình chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Theo đối phương rít lên một tiếng, nguyên bản đều đang nghỉ ngơi các tinh linh lập tức tỉnh lại, hướng phía nó phát ra đáp lại. Ngay sau đó, tất cả tinh linh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rời về phía chính mình. Nhưng Bỡ Lạc Kệ cũng không có động. Bởi vì hắn biết, đại đa số tinh linh đều là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật, chỉ cần không chủ động trêu chọc, bọn chúng cơ hồ từ trước tới giờ sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nhưng là chuyện lại ngoài dự liệu của hắn. Cứ việc hình thái khác biệt, nhưng lúc này mỗi một cái tinh linh trong mắt đều đồng dạng mang theo hung quang. Bọn hắn dần dần hướng Bỡ Lạc Kệ vây quanh. Bỡ Lạc Kệ cảnh giác lên đồng thời trong lòng phát ra nghi vấn. Rất kỳ quái, vì để tránh cho xung đột, các tinh linh bình thường sẽ rất ít chủ động công kích nhân loại, nhưng lại như loại này đối phương quần thể hướng mình phát động thế công tình huống là thật không bình thường. Đây quả thực là một trận bạo loạn tư thế. Bọn hắn tại sao lại đối với mình có địch ý mãnh liệt? Nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy, bởi vì đối phương đã hướng mình phát động tập kích. Hỏa cầu, bóng nước, gió xoáy, nhiều loại ma pháp tựa như là không cần tiền hướng mình nơi này ném. Bỡ Lạc Kệ linh hoạt tránh né, vì tránh né ma pháp mà di chuyển nhanh chóng lên. Cùng nhân loại khác biệt, đối phương thi triển ma pháp cũng không cần ma lực, mà là tiêu hao một chút linh lực. Phải biết trong không khí cơ hồ khắp nơi đều tràn ngập loại này không khả quan xem xét khí thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương thế công tại chúng đích mình trước căn bản sẽ không dừng lại. Bỡ Lạc Kệ xuyên qua giữa khu rừng, lần tránh lấy đối phương từ bốn phương tám hướng thả ra công kích. Cũng may đều là một chút cấp thấp tinh linh, cho nên cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng số lượng một khi nhiều lên vẫn sẽ có chút khó giải quyết. Đúng lúc này, một đầu sừng nhung thiêu đốt lên ngọn lửa hiệu hướng phía mình bay nhào mà đến, tư thế kia không thua kém một chút nào một đầu trâu đực. Bỡ Lạc Kệ rút ra kiếm, phản xạ ánh trăng lưới dao dọc theo cổ của nó chô cấp tốc vạch ra một đạo trăng lưới liềm. Lửa hiệu trong nháy mắt ngã xuống đất không có động tĩnh. Vốn cho là dạng này có thể thành công uy hiếp đến đối phương, nhưng nhìn đến một màn này, cái kia chút tinh linh tựa như là nhận lấy cái gì kích thích, theo từng tiếng gào thét, càng thêm điên cuồng hướng mình công tới. Bỡ Lạc Kệ nhíu mày, cái này chút tinh linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhảy lên đi vào trên cây, đối mặt với đối phương gần như không muốn mạng cảm giác, dạng này có thể hữu hiệu lẩn tránh một chút cận chiến loại hình tinh linh. Hắn biết rõ cái này chút tinh linh phương thức công kích, thân là sơ cấp tinh linh, bọn hắn đại đa số cũng chỉ là có một bộ cố định phương thức công kích, cho nên tránh né lên cũng không tính khó khăn. Nhưng là muốn triệt để thoát khỏi bọn chúng có thể có chút khó khăn. Với lại không thể đem bọn chúng hướng nơi đóng quân phương hướng hấp dẫn, Lý Nạ cùng Cắt Đở Dìn cùng tất cả vật tư chính ở chỗ này. Hướng rừng rậm chỗ sâu chạy cũng tương tự không sáng suốt, cho nên Bỡ Lạc Kệ chỉ có thể vòng quanh bên ngoài càng không ngừng di động, tận khả năng cùng bọn hắn dần dần kéo dài khoảng cách. Nhưng là đối phương cũng rất căng, khả năng này phải hao phí không ít khí lực cùng thời gian. Thì thầm, cha 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 cha. Hả? Bợ Lạc Kệ tìm động tĩnh nhìn lại, lúc này mới chú ý tới mình trên bờ vai vật nhỏ. Đối phương đang dùng móng vuốt gắt gao nắm lấy y phục của mình, tránh cho tại sóc này bên trong rơi xuống. Lúc này nó đột nhiên chính hướng phía cách đó không xa một cái phương hướng líu díu kêu to, tựa hồ mong muốn gây nên Bợ Lạc Kệ chú ý. Bợ Lạc Kệ thuận cái hướng kia nhìn lại, phủ xuống ánh trăng trong rừng, một điểm đen đưa tới chú ý của hắn. Cái kia tựa hồ là sơn động. Bợ Lạc Kệ đi vào hang núi, ở mức khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, hỗn hợp có bùn đất cùng rêu hương vị, cũng không làm cho người ta chán ghét. Hắn quan sát đến trong hang núi hoàn cảnh. Vách động ướt sũng, giọt nước thuận thô giáp đá văn chậm rãi trượt xuống, tí tách âm thanh tại yên tĩnh trong không gian hiện ra thanh thúy tiếng vọng. Nơi này tựa hồ đầy đủ bí ẩn. Bợ Lạc Kệ nhìn về phía sau lưng, đám kia tinh linh tựa hồ cũng không có đi theo. Tạm thời tránh thoát nguy hiểm, Bợ Lạc Kệ dựa vào vách động ngồi xuống, nhìn xem trong tay chim sẻ nhỏ. Trên người của đối phương hiện ra điểm điểm màu lam huỳnh quang, hai cái mắt to nháy một cái nháy mắt, hai cái lớn chừng bàn tay trên thân thể hiện đầy ánh trăng màu sắc. Nhưng là nó bên trái trên cánh thế mà mang theo một đạo sắc bén vết thương, thẳng tắp lan tràn toàn bộ cánh. Điều này hiển nhiên là người vì tạo thành tổn thương. Đối với nó tại sao lại xuất hiện tại trên vai của mình, Bợ Lạc Kệ suy đoán là vừa vặn trên tảng cây vừa đi vừa về di động lúc lầm đem bởi vì thụ thương mà tránh né trên tảng cây nó đụng vào tới. Sau đó cái này đáng thương tiểu gia hỏa cũng chỉ có thể chăm chú bắt lấy chính mình. Suy nghĩ một chút, Bợ Lạc Kệ kiểm tra sau vẫn là móc ra vài cùng nhánh cây hơi thay nó băng bó một chút, làm một cái đơn sơ thanh nẹp. Coi như là đối với nó vừa mới giúp mình thoát khốn hồi báo của mình đi. Tiểu gia hỏa tựa hồ là biết Bợ Lạc Kệ cũng không có ác ý, phi thường thuận theo nhận lấy Bợ Lạc Kệ băng bó. Băng bó xong chim sẻ dùng hai cái móng vuốt nhỏ đứng trên mặt đất, huy động một chút cánh của nó, vây quanh Bợ Lạc Kệ chuyển đứng dậy, phát ra liếu díu tiếng kêu. Bợ Lạc Kệ nhìn chằm chằm nó quan sát một hồi. "Ừm, xem ra không có vấn đề gì." Bợ Lạc Kệ đứng dậy, đi đến cửa sơn động hơi quan sát một hồi bốn phía, gặp đám kia nổi điền tinh linh tựa hồ đã đi xa, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Như vậy mình cũng nên rời đi. Bợ Lạc Kệ vừa đi ra mấy bước đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thì thầm tiếng kêu. Hắn quay đầu nhìn lại, cái kia chim sẻ nhỏ theo đuôi sau lưng chính mình, bởi vì không cách nào bay lượn tròn nên chỉ có thể có chút khó chịu chạy chậm đến, mong muốn đuổi theo chính mình. "Không cần đi theo ta." Bợ Lạc Kệ cho rằng nó có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Sau khi nói xong quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa đi ra chưa được hai bước, sau lưng liễu dịu tiếng kêu để hắn lần nữa quay đầu lại. Đối phương còn tại đi theo chính mình. Bợ Lạc Kệ vuốt vuốt lông mày. Làm nửa ngày nguyên lai nghe không hiểu tiếng người sao? Bợ Lạc Kệ chỉ nó, vừa chỉ hang núi. Ý tứ rất rõ ràng. "Thì thầm, thì thầm." Đối phương tựa hồ rõ ràng Bợ Lạc Kệ ý tứ, nhưng nó lưu luyến không rời dáng vẻ, tựa hồ cũng không muốn rời đi Bợ Lạc Kệ. Dù sao hiện tại mình không có năng lực phi hành, nếu như lần nữa gặp được nguy hiểm, còn không bằng ở tại Bợ Lạc Kệ bên người. Thấy thế, Bợ Lạc Kệ trực tiếp rút ra kiếm làm ra một bộ hung ác bộ dáng đến xua đuổi nó. Nó toàn thân run lên, ngoan ngoãn rút về trong hang núi. Bợ Lạc Kệ đem kiếm trở vào bao, lắc đầu thở dài sau đó xoay người rời đi. Mình cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đem một cái tinh linh mang theo trên người đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối phương tại trong đêm tựa như cái que huỳnh quang. Trên đường đi, Bợ Lạc Kệ tận khả năng thả nhẹ động tác, hắn đồng thời muốn cảnh giác xung quanh tinh linh. Cũng may hắn cũng không có mất phương hướng. Làm Bợ Lạc Kệ trở lại nơi đóng quân thời điểm hết thảy còn như hắn lúc rời đi bình thường yên tĩnh. Đống lửa đã tắt, hắn nhặt một ít cây nhánh, một lần nữa nhóm lửa sau đem kiếm phóng tới một bên, dựa vào dưới cây ngồi xuống. Hoạt động một chút có chút mỏi mệt thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vị trí này vừa bạn có thể xem đến toàn bộ mặt trăng. Ánh trăng lôi cuốn lấy chập chờn ánh lửa tại Bợ Lạc Kệ trong ánh mắt lóe ra, hắn ánh mắt có chút tán dã. Chỉ cần dựa theo nội dung cốt truyện phát triển tiến hành tiếp, như vậy mình liền có thể trở về a. Trở lại cái kia quen thuộc một mình phòng cho thuê, tiếp tục hắn cải thuê người cũ. Mặc dù khả năng sẽ bị đám người trô lên án, nhưng cũng là một loại sinh tồn phương thức. Tựa như hắn hiện tại đang cố gắng tìm kiếm Bợ Lạc Kệ sinh tồn phương thức. Nếu như không phải là bởi vì thân phụ lấy phản diện vận mệnh, lưu tại nơi này kỳ thật cũng không có kém. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 38, biến cố. Chương 38, biến cố. Ngày hôm sau trời mới sáng lên thời điểm Bợ Lạc Kệ liền sớm từ trong lều vải chui ra. Hắn hơi hoạt động một chút bởi vì thời gian dài bảo trì tư thế ngủ mà tay cứng ngắt chân sau nhìn về phía đã hoàn toàn dập tắt đống lửa, lúc này nơi đó chỉ còn lại có một mảnh màu xám trắng than bụi. Sáng sớm trong rừng có chút lạnh, cái này khiến hắn không khỏi lôi kéo cổ áo đến chống lạnh. "Ngươi dậy rất sớm nha." Hắn nhìn xem tựa ở dưới cây cuộn tròn ngồi Lina, lúc này trên người nàng chính khoác che kín một kiện đại hào áo khoác, bị người cùng mình chào hỏi. "Ân, muốn chuẩn bị một chút đồ ăn." Lina nghe vậy vịn cây đứng dậy, đem đóng trên thân áo khoác cẩn thận đưa trả lại cho Bợ Lạc Kệ. "Cảm ơn ngươi quần áo, nó để cho ta ấm áp rất nhiều." Bợ Lạc Kệ tiếp nhận áo khoác, "Ngươi kỳ thật có thể lại đi nghỉ ngơi một hồi." Lina duỗi lưng một cái, lắc đầu, "Đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngược lại là ngươi, từ thay ca đến bây giờ nhưng mới ngủ 3 giờ. Tối hôm qua gác đêm thời điểm hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi." Bợ Lạc Kệ không tiếp tục nhiều cùng Lina tiến hành sáng sớm hàn huyên mà là nhấc lên một bên bọc. Bên trong ngoại trừ một thanh mài sắc bén dao găm bên ngoài còn có một số hắn ngày hôm qua chế tác công cụ. Đã không thu thập được đồ ăn, như vậy thì chỉ có thể dựa vào đi săn tới đạt được đồ ăn. "Ngươi đây là dự định đánh bắt cá sao?" Lina nhìn thấy Bợ Lạc Kệ từ trong bao lấy ra đạo cụ, mẹ cảm nhận ra được đối phương mục đích. "Ân, sáng sớm là bắt cá thời điểm tốt." "Ô." Lina suy nghĩ một chút, "Vậy ta đi cùng với ngươi đi." "Kỳ thật không cần." "Không cần cự tuyệt ta nha, ta có thể giúp ngươi đánh cái ra tay." Lina đánh gậy hắn, thuận tay tiếp nhận Mợ Lạ Kệ bao sách trong tay, một mực nhận lấy ý tốt của ngươi cùng chăm sóc để cho ta trong lòng có chút áy náy. Mợ Lạ Kệ nhìn xem Lina, suy tư đối phương lời này chân thực tính. Vậy được rồi, nếu không ta đi đem cặp đờ dịn quất lên, ba cái người hiệu suất khả năng sẽ càng cao một điểm. Mợ Lạ Kệ ngăn lại nàng, mắt nhìn không có động tĩnh liều bài, để nàng lưu tại nơi này đi, vừa vặn cũng cần có người trông coi nơi đóng quân. Ân, cũng thế, nhưng lưu nàng một người, thật không có vấn đề sao? Hồi tưởng đến đối phương ngày hôm qua biểu hiện, Lina đối với cái này có chút nghi ngờ. Nàng có chút ảo não, sớm biết lúc ấy liền cho thêm phụ trách giúp thăm nhân viên quản lý một chút chỗ tốt, sau đó chọn một càng thêm đáng tin cậy một chút đồng đội. Gia hỏa này hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Hai người xuyên qua trong rừng, hướng phía phương nam xâm nhập tiến lên, bởi vì Bợ Lạ Kệ ngày hôm qua cũng đã đến đó đánh qua nước, cho nên đối với tuyến đường hắn đã mò thấy. Theo dòng suối thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Lina ý thức được bọn hắn đã nhanh đến nơi muốn đến. Nàng lúc này trong lòng có chút mong đợi, tối hôm qua bởi vì tâm tình khẩn trương cho nên uống hai cái nước, cái này cũng liền dẫn đến hiện tại nàng cảm giác có chút khát nước. Chờ một chút. Bợ Lạ Kệ đột nhiên dừng lại, đưa tay ngăn cản Lina. Sau đó không nói hai lời, giữ chặt cổ tay của nàng đưa nàng kéo đến phía sau cây. "Ân, làm sao?" Xuyệt. Bợ Lạ Kệ dựng lên cái hư thanh động tắt tay, nghiêng mặt qua nhìn về phía hai người đang muốn tiến lên phương hướng. Lina lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhíu mày. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng bất quá là hai quả bình thường thân cây, nhưng là lại hơi nhìn kỹ, nàng sử sốt. Vậy căn bản không phải cái gì cây cối, cái kia lại là hai cái người hất lên màu nâu đen áo choàng. Áo choàng nhan sắc rất tự nhiên cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp một chỗ, lại thêm che mặt cùng nhan sắc vải bọc đem bọn hắn cả người bọc cực kỳ chặt chẽ, nếu không nhìn kỹ liền sẽ đem nó xem như hai cái cây. Cái này cũng liền dẫn đến nàng trong lúc nhất thời thế mà không có phát giác được. Ai, một đêm không có nghỉ ngơi, mệt chết người, thật là một cái chuyện cực nhọc. Không có cách nào, dù sao công việc sưu tầm vẫn là muốn làm tốt, dù sao vạn nhất có bỏ sót học sinh đâu. Căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Nơi này cũng không phải bọn hắn khảo thí phạm vi, với lại có ai sẽ nổi điên hung hăng hướng rừng rậm chỗ sâu đi, căn bản chính là đang lãng phí thời gian a. Nói thì nói như thế. Ân, nghe là trường học người sao? Chúng ta muốn đi hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp sao? Nghe được đối phương nói chuyện, Lina trong lòng giấu trong lòng hy vọng. Trong lòng tích lũy áp lực cùng bất an cho dù là nàng cũng có chút sắp không chịu nổi. Chí ít đến hỏi rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là một giây sau nàng lại bị Bợ Lạ Kệ giữ chặt, sau đó cường ngạnh túm trở về. Ân, bên kia có phải hay không có động tĩnh? Người áo đen chú ý tới động tĩnh bên này. Ta đi qua nhìn một chút. Một tên khác người áo đen đi vào vừa mới Bợ Lạ Kệ cùng Lina đợi địa phương, vẫn nhìn tuần thứ tư, gặp không có vật gì, hắn đem ánh mắt chuyển qua cách đó không xa đủ để giấu kín bóng dáng bụi cỏ. Ngay tại hắn chậm rãi tiếp cận, đột nhiên có đồ vật gì từ trong bụi cỏ cấp tốc bay ra. Cơ hồ cùng một khoảnh khắc, đen nhánh dao găm bám một cái bay ra. Vừa mới xông tới vật thể bị dao găm thẳng tắp trúng đích, nặng nề mà đính tại trên cây, phát ra vang một tiếng vang. Hắn đến gần xem xét, chỉ thấy một cái con thỏ trạng thái tinh linh bị dao găm gắt gao đính tại trên cây, hai cái đùi bay nhảy hai lần sau liền không có khí tức. Thế nào? Chỉ là một cái cấp thấp tinh linh mà thôi, có chút lớn kinh tiểu quái. Người áo đen nhấc nhấc trong tay tinh linh thi thể. Cảnh giác điểm không sai được, đừng quên lão đại chỉ thị, phàm là có một cái người sống thông qua nơi này, như vậy chúng ta cũng không cần sống. Ân, biết, chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Động tĩnh của hai người càng ngày càng xa, vừa mới trong bụi cỏ lúc này mới truyền ra nhỏ xíu động tĩnh. Vỡ Lạ Kệ đặt ở Lina trên thân, lấy tay bưng bít lấy miệng của nàng, một cái tay khác nắm thật chặt chuôi kiếm, từ bụi cỏ khoảng cách bên trong quan sát đến tình huống bên ngoài. Thằng đến xác định đối phương sau khi đi xa, hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chậm rãi rời che tại Lina ngoài miệng tay. May mắn phụ cận dòng suối âm thanh che giấu một bộ phận thanh âm, không phải hiện tại rất có thể đã bị đối phương phát hiện. Xem ra đối phương cũng sẽ không nghe người cầu cứu. Ách, những người này đến cùng là ai? Lina đứng dậy phủi phủi quần áo bên trên đất. Nàng nhìn về phía cách đó không xa trên cây cơ hồ xuyên qua cả cái cây lỗ thủng, trong lòng dùng mình một cái. May mắn vừa mới bị Bợ Lạ Kệ ngăn cản, không phải cái kia dao găm chỉ sợ đã đâm vào trên người mình. Rất có thể là chính sự kiện lần này người khởi xướng. Vừa mới thật tốt hiểm, may mắn mà có Bợ Lạ Kệ học trưởng, nhưng bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Bợ Lạ Kệ không nói gì, hắn lúc này cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Tình huống tựa hồ không đúng lắm. Đối phương mục đích chẳng lẽ không phải khảo thí sao? Nhưng là bọn hắn bây giờ lại vì sao canh giữ ở kết giới bên ngoài? Với lại từ đối phương trong lời nói có thể nghe ra, bọn hắn tựa hồ tại chấn giữ lấy nơi này, phòng ngừa có người tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Đối phương mục đích làm như vậy là cái gì đây? Phải biết lại hướng đi vào trong nhưng chính là giải đất trung tâm. Nơi đó rõ ràng. Chẳng lẽ đối phương mục đích là, nó? Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Lina vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì còn không dám xác định đối phương phải chăng còn tại phụ cận bồi hồi. Trở về thu thập một chút đồ vật, kế bên này đã không an toàn. Vỡ Lạ Kệ nói ra. Hai người vừa cảnh giác chung quanh, vừa bí ẩn hành vi hướng nơi đóng quân tiến đến. Khi bọn họ trở lại nơi đóng quân thời điểm, Cát Đờ Dìn tựa hồ đang tại gần một ổ bánh bao. Nhìn thấy hai người sau nàng cấp tốc đem bánh mì giấu ra sau lưng, "Ngươi, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Gia hỏa này vừa nhìn xem hai người vừa dự định đem mình ẩn tàng chữa lương giấu đi. Vỡ Lạ Kệ không có phản ứng nàng, thu dọn đồ đạc, "Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong." "A, hiện tại sao? Đột nhiên như vậy?" Cát Đờ Dìn nhìn xem hai người trải qua bên người nàng trực tiếp liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, cái này khiến nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. nàng hướng phía hai người đến phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Bỡ Lạc Kệ đem dựng lều vải dùng vải vóc nhét về trong bao, sau đó đem cố định đầu gỗ từ trong đất rút ra tiện tay ném đến một bên trong bụi cỏ. Làm xong đây hết thảy sau hắn không quên dùng đất đem than củi chôn xuống, không phải sẽ để cho đối phương ý thức được bọn hắn tồn tại. Mấy người bận rộn dưới, chỉ dùng không đến nửa giờ liền đem bọn hắn tất cả mọi thứ thu thập xong, đồng thời tiêu trừ bọn hắn tất cả ở đây sinh tồn vết tích. Hiện tại chúng ta muốn hướng đi đâu? Lý Nạ mắt nhìn sau lưng không có chút nào suy yếu bình phòng, muốn tiếp tục hướng chỗ sâu đi sao? Đi trở về xem ra rất không có khả năng. Bỡ Lạc Kệ cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ, dọc theo bình phong nhìn xem có thể hay không quấn ra ngoài. Mặc dù từng là bị hắn đào thải phương án, nhưng tình huống dưới mắt chỉ có thể làm như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì a? Lúc này Cắt Đờ Dìn y nguyên có chút mơ hồ, các ngươi sáng sớm đến cùng làm cái gì đi? Thời gian cấp bách, rời khỏi nơi này trước, đường khác bên trên giải thích. Bỡ Lạc Kệ nói ra. A, cái kia tốt. Không nghĩ tới nơi này lại có mấy con chạy ra bãi nốt cừu con cừu nhỏ lạc đường đây. Không tốt. Bỡ Lạc Kệ bỗng nhiên quay đầu. Quả nhiên, vừa mới rõ ràng hướng tương phản phương hướng rời đi hai cái người áo đen lúc này thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ta nói cái gì ấy nhỉ, trước thả bọn hắn chạy trốn, nói như vậy không chừng còn có thể tìm tới cái khác cá lọt lưới. Một người áo đen hướng một cái khác người áo đen huyền diệu. Đừng nói nhảm, xem ra nơi này chính là bọn hắn địa điểm ẩn nút, không nghĩ tới thế mà thật sự có người có thể thoát đi cái giới. Làm sao bây giờ? Lý Nạ xích lại gần Bỡ Lạc Kệ thấp giọng hỏi, nàng hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đã chuẩn bị ngâm sướng chú ngữ. Bỡ Lạc Kệ không nói gì, hắn lúc này tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái chuẩn bị thi triển ma pháp, đã bày xong cảnh giới tư thế. Đối phương có thể tại Lý Nạ cùng mình ma lực cảm giác bên dưới theo đuôi lâu như thế không bị phát hiện, từ điểm đó mà xem thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Sơ bộ phán đoán, rất có thể không phải ba người bọn họ có thể hiện tại ứng đối. Uy, các tiểu bằng hữu, hiện tại nơi này chính là rất nguy hiểm, cùng chúng ta tới đi, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Đối phương áo choàng bên trong truyền đến trầm thấp tiếng cười, chậm rãi hướng phía mấy người đi tới. Ngươi cái này nắm dao găm nói lời cũng không quá có lực thuyết phục a. Bỡ Lạc Kệ trào phúng ở giữa, tay đã cầm chuôi kiếm, cảnh giác mà nhìn xem hướng bọn họ vây quanh tới hai người. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ly Nạ vung tay lên, một đạo thiểm điện đánh út về phía đối phương bên trong một người. Vừa mới nàng một mực đang lặng lẽ ngâm sướng. Cơ hồ là cùng một khoảnh khắc, Bỡ Lạc Kệ cũng thi triển ra một đạo thiểm điện đánh út về phía một người khác. Hai người cơ hồ có đồng dạng ăn ý nguyên lai tưởng rằng dạng này tập kích có thể có hiệu quả, nhưng là không nghĩ đối phương tựa hồ sớm có đón trước, chỉ là có chút nghiêng người liền tùy tiện né tránh. Bộ đi ra tia chớp ở phía xa vỏ cây bên trên lưu lại một đạo đốt cháy khét vết tích. Thành công tránh thoát hai người che mặt phát xuống ra hắc 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 tiếng cười, quá non à, vẫn là đàng hoàng ở tại cái kia đừng lúc đi, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Lúc này hai người từ hai bên kẹp lấy ba người, triệt để ngăn chặn bọn hắn chạy trốn tuyến đường. Cắt Đờ Dìn run rẩy co lại đến phía sau hai người, âm thanh run rẩy, làm sao bây giờ a? Ta, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi? Ô ô ô. Vỡ Lạc Kệ cũng không có để ý tới Cắt Đờ Dìn lôi kéo hắn và tháo tay. Ánh mắt của hắn một mực đang quan sát đến hai người, tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng không có rút kiếm, cũng không có muốn ngâm sướng ma pháp ý tứ, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Sự thật chứng minh hai cái này cũng không đơn giản, không chỉ có dễ dàng tránh qua, tránh né Ly Nạ tập kích. Phải biết, tia chớp, tốc độ gần với, phong nhận. Với lại hai người này mặc dù nhìn qua động tác tản mạn lại tự tin, nhưng trên thực tế cũng không có lộ ra một chút có thể bị mình bắt lấy sơ hở. Cái này đủ để chứng minh đối phương kinh nghiệm phong phú. Từ bỏ chống lại ý nghĩ đi, chuyện không có ý nghĩa chỉ sẽ tăng thêm các ngươi trước khi chết thống khổ. Người áo đen lúc này đã đi tới khoảng cách ba người nhưng 3 mét vị trí, vẫn như cũ không quên đối con mồi tiến hành trào phúng. Muốn trách thì trách các ngươi không thật tốt tuân thủ khảo thí quy tắc chạy loạn khắp nơi đi. Ngay tại lúc này, mắt thấy khoảng cách phù hợp, Bỡ Lạc Kệ chờ đúng thời cơ, rút ra kiếm một thanh tắm vào bên chân chôn lấy than bụi xốp đống đất, sau đó dụng lực vẩy một cái, bay lên mà lên đầy trời bụi đất trong nháy mắt bay về phía hai người, mê loạn tầm mắt của bọn hắn. Trong nháy mắt, trong bụi đất mấy cái phong nhận mổ ra bụi đất, gào thét lên đánh tới. Nhưng là đối phương vẹn vẹn đương tựa theo cảm giác bén nhạy, móc ra dao găm tùy tiện liền chặn lại Bỡ Lạc Kệ ám tập. Hừ hừ, vùng vây dây chết tôi, không bằng để chúng ta hai bên đều tiết kiệm một điểm khí lực không tốt sao? Hả? Bụi đất tán đi, vừa mới còn đứng ở nơi đó ba người đã biến mất không còn chút tung tích. Đáng giận, bọn hắn chạy. Ta biết. Ta không ngủ. Nam nhân gầm thét, cử động của đối phương để hắn cảm nhận được thân là thợ săn bị con mồi trêu đùa phẫn nộ. Đáng chết. Đuổi theo cho ta. Bắt sống. Ta muốn tự tay từng điểm hành hạ chết bọn hắn. Lúc này thừa dịp loạn chạy trốn ba người đang cố gắng rời xa nơi đó, dưới chân không dám có chút giảm bớt. Trước hướng rừng rậm chỗ sâu chạy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.